Chương 1164. Phát hiện tay chó xoắn ốc. Chương 1164. Phát hiện tay chó xoắn ốc. Lý Huy biết đạo Diệp Viễn tại đối kiến trúc bên trên hà khắc yêu cầu, cho nên mới không xác định lần này cần xây cái gì dạng ký túc xá. Nếu để cho hắn tập quyết định, Lý Huy nhất định lựa chọn giản dị căn phòng, dạng này không chỉ có kỳ hạn công trình ngắn, hơn nữa còn kinh tế lợi ích thực tế. Thực chính là bởi vì Diệp Viễn đối kiến trúc bên trên bướng bỉnh ý nghĩ, hắn cũng không dám giúp đỡ tập quyết định. Vẫn là đá xanh nhất định phải kiên cố. Chúng ta đây là hải đảo, những cái kia giản dị căn phòng căn bản chống không nổi gió lớn, mặc dù tiền thiếu, thực hệ số an toàn quá thấp. Diệp Viễn lắc đầu, y nguyên kiên trì cái nhìn của mình. Ừm. Biết. Còn có Tân Thu mua được ngư trường là độc lập vận doanh, vẫn là sáp nhập đến chúng ta ngư trường ở trong. Diệp Viễn nghĩ. Sáp nhập đi, không cần thiết làm nhiều như vậy ngư trường ra. Đế Nang Lưu đã quy mô hóa, ta cũng nghĩ thế không phải có thể cân nhắc tăng lớn cung ứng. Lý Huy lần nữa ném ra ngoài một cái Diệp Viễn không nghĩ tới vấn đề. Chúng ta bây giờ Đế Nang Lưu có bao nhiêu đầu? 60 đầu. Đầy đủ chúng ta bắt đầu đối ngoại tiêu thụ. Lý Huy cũng là cầm Diệp Viễn người lão bản này không có cách nào. Vốn cho là lần này hải khiếu qua đi tổn thất nghiêm trọng nhất liền hẳn là trên đảo những cái kia súc vật. Có thể để hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn gia hỏa này không có qua mấy ngày vậy mà cầm trở về, so trước đó nhiều hơn gấp bội súc vật về ở trên đảo. Cái này khiến còn tưởng rằng có thể chậm khẩu khí Lý Huy, không thể không lần nữa công việc lưu đủ lên. Người xem đó mà làm, sinh ý không thể chỉ tập một nhà, bất quá đến Nang Nhu tốt như vậy đông tây chúng ta muốn đi tinh phẩm lộ tuyến. Tinh nguyện bán không được, cũng không thể bán đồ bán tháo, giá cả so sánh cùng châu liền tốt. Diệp Viễn lòng tin 10 phần nói. Người không có nói đùa. Lý Huy mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn. Nói đùa cái gì? Cho tô tả những cái kia đều là hữu nghị giá có được hay không? Cũng chính là nhìn xem thị trường tiếng vọng. Từ hiện tại phản hồi về tới tin tức nhìn, cũng không tệ lắm, cho nên về sau chúng ta hoặc là liền không làm, muốn làm liền làm được tốt nhất. Lại nói ngươi cũng không phải chưa ăn qua kia thịt bò, không thể so với cùng Nưu Xoa. Diệp Viễn một bộ đã tính trước biểu lộ nói, "Đế Nang Nưu thịt ta đích xác đến qua, thực vấn đề ta chưa ăn qua cùng thịt bò a." Lý Huy một bộ dáng vẻ vô tội mở ra hai tay đối với Diệp Viễn đề nghị, hắn là thật không biết nên làm sao đáp lại. Mặc dù hắn chưa ăn qua cùng thịt bò, nhưng cùng châu giá cả hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Chính là dạng này, hắn mới thái độ đối với Diệp Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cùng Nưu Na thực bị xào đến giá trên trời. Tuy nói mình ở trên đảo cái này Đế Nang Nưu hương vị hoàn toàn chính xác mỹ vị, thực muốn bán được cùng châu giá cả, Lý Huy là đánh chết cũng không tin. "Ê, vậy ngươi hôm nào mua chút cùng châu trở về nếm thử, đi ngư trường sổ sách, ta chi trả cho ngươi." Diệp Viễn bị Lý Huy một câu, "Ta chưa ăn qua cùng Nưu cấp chỉnh sẽ không." Suy nghĩ thật lâu, mới làm ra một câu như vậy xem như an ủi đi. "Vấn đề không phải ta ăn chưa ăn qua cùng châu, mà là thật muốn cái kia giá cả ta sợ chúng ta thịt bò sẽ không ai mua." Lý Huy khổ khuôn mặt, hắn cảm giác mình não mạch kín đã theo không kịp chính mình cái này phát tiểu. "Không ai mua chúng ta liền thôi. Cùng lắm thì mình ăn cũng không dễ bán. Nhớ kỹ cái này Đế Nang Nưu nhất định phải đi cấp cao lộ tuyến, không phải ta tình nguyện không bán, việc này nghe ta." Diệp Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Huy bả vai. Lý Huy nhìn thấy Diệp Viễn thái độ kiên quyết như vậy, cũng biết mình khuyên tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá cũng may ở trên đảo cũng không trông cậy vào thịt bò kiếm tiền, đã Diệp Viễn nghi tùy hứng, liền để hắn tùy hứng xuống dưới tốt. "Kia tô mai bên đó đây, hiện tại chúng ta cung ứng cho nàng giá cả thực ngay cả cùng châu một nửa giá cả cũng chưa tới, chúng ta muốn tăng giá." Lý Huy cũng có thể nghĩ ra được, nếu như chính mình đem thịt bò giá cả đột nhiên tăng lên gấp đôi, tô mai nữ nhân kia sẽ là biểu tình gì? "Tô tả bên kia trước dạng này, ta còn cần nàng bên kia giúp ta mở ra thịt bò danh tiếng, bất quá ngươi có thể đem tình huống cùng nàng nói một chút, nhiều nhất 3 tháng. 3 tháng về sau chúng ta thịt bò giá cả liền muốn cùng châu làm chuẩn." Không phải Diệp Viễn có lòng tin như vậy, mà là mình cái này thịt bò tại hạ nửa năm, sẽ lại một nhóm ưu chất khách hộ. Cho nên hiện tại không nói trước đem giá cả làm lên, đến lúc đó mình thật sợ thịt bò cung ứng không được. Về phần ưu chất khách hộ là ai? Diệp Viễn tạm thời còn không có ý định nói cho Lý Huy. Dù sao gia hỏa này thực một cái truy tinh đặc nhân, nếu để cho hắn biết mình đã lặng yên không tiếng động đem Đế Nang Nưu đánh vào ngành giải trí, còn không biết gia hỏa này sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Không nên đánh giá thấp một cái fan hâm mộ não tàn trình độ, từ trên thân Lý Huy, Diệp Viễn kia là thân lại trải nghiệm. Gia hỏa này bình thường còn tốt, chỉ khi nào nhìn thấy thần tượng, gia hỏa này hoàn toàn liền mất lý trí. Nhất thao đản gia hỏa này thần tượng còn không ít. Cho nên Diệp Viễn căn bản cũng không dám để hắn cùng Ngụy Hoa những người kia lại quá nhiều liên hệ. Về phần Ngụy Hoa giúp mình đem Đế Nang Nưu tại vòng tròn bên trong mở ra nguồn tiêu thụ sau làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dù sao hải tiên đều là từ lao tả bên kia đi, kia thịt bò đồng dạng từ hải tiên cửa hàng đi là được rồi. Về phần hải tiên cửa hàng có thể hay không bán thịt bò, hoàn toàn không cần thiết quan tâm, bằng buôn bán bên trên nhiều hơn một cái kinh doanh phạm vi còn không phải nhiều khó khăn. Sự tình, còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi xem một chút sư phụ ta. Diệp Viễn không muốn tại Đế Nang Nưu sự tình bên trên cùng Lý Huy quá mức dây dưa, cho nên quyết định đi. Lý Huy nghe được Diệp Viễn muốn đi, kéo lại hắn nói ra, còn có việc. Hiện tại ngư trường làm lớn ra, đồ ăn vấn đề nhu cầu cấp bách giải quyết. Từ khi hải khiếu qua đi, đồ ăn ra công khối này bị Diệp Viễn rút ra ngư loan đảo. Hiện tại dù là Lý Huy cũng muốn trở lấy Đinh Nhị định kỳ cung ứng đồ ăn, cho nên cần gấp bội cung ứng đồ ăn việc này, còn cần Diệp Viễn cùng Đinh Nhị đi nói trước một tiếng. Không có vấn đề, ta lần sau để Đinh Nhị đưa tới đầy đủ đồ ăn. Diệp Viễn gật đầu ứng thừa xuống tới. Nguyên bản cho rằng Lý Huy đã không có việc gì liền chuẩn bị quay người rời đi Diệp Viễn, đột nhiên bị Lý Huy nói ra một đầu tin tức cho lưu lại. Chúng ta công nhân tại chó sườn núi bên kia phát hiện số lớn tay chó xoắn ốc, thực kia đông tây ngắt lấy quá nguy hiểm, ngươi có tính toán gì? Diệp Viễn nghe xong lại công nhân phát hiện tay chó xoắn ốc, lập tức con mắt tỏa sáng. Phải biết, tay chó xoắn ốc thực tốt đông tây. Chỉ là bởi vì bọn chúng sinh trưởng hoàn cảnh đều là tại nơi phi thường nguy hiểm, cho nên mặc dù có người phát hiện bọn chúng cũng là rất khó ngắt lấy. Mặc dù Diệp Viễn không gian dài cũng có một chút tay chó xoắn ốc. Thực kia đông tây thật quá khan hiếm. Hắn không gian bên trong những cái kia, dù là sinh trưởng tốc độ so ngoại giới nhanh lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cung ứng không được nhu cầu. Nhất là Lao Tả cùng Tô Mai, kể từ khi biết mình có thể lấy được số lớn tay chó xoắn ốc về sau, cũng thỉnh thoảng liền muốn mình cung cấp một chút. Một tới hai đi Diệp Viễn không gian bên trong tay chó xoắn ốc không chỉ có không có biến nhiều, ngược lại càng ngày càng ít, đây cũng là không gian giải số lượng không nhiều, cung ứng không được Lao Tả nhu cầu hải tiên một trong. Trước kia, tay chó xoắn ốc tính không. Cái gì chất lượng tốt hải tiên? Nhưng những năm gần đây, tay chó xoắn ốc giá cả đơn giản chính là cưỡi tên lửa lên nhanh. Chương 1165. Chó sơn núi. Chương 1165. Chó sơn núi. Tay chó xoắn ốc giá cả có thể tại thời gian ngắn lên nhanh. Nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì trong nước tay chó xoắn ốc giá cả cùng nước ngoài lại quá lớn chênh lệch. Cho nên dẫn đến rất nhiều người ở trong nước mua sắm số lớn tay chó xoắn ốc vận chuyển về hải ngoại. Dần ra, trong nước tay chó xoắn ốc giá cả cũng bị dơ lên đi lên. Mặc dù bây giờ trong nước giá cả còn không thể cùng nước ngoài so sánh, nhưng chênh lệch cũng đã không lớn. Hiện tại Lam đảo, một cân tay chó xoắn ốc giá cả không sai biệt lắm tại 300.500 nguyên một cân bộ dáng. Lớn một chút có thể bán được 1.000 trở lên, nếu là đỉnh cấp tay chó xoắn ốc hắn nghe lão tả nói qua, có thể bán đi 3.000 nguyên giá cả. Dạng này chất lượng tốt tài nguyên Diệp Viễn nghe được lại thế nào khả năng bỏ lỡ. Việc này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi qua nhìn một chút. Về phần phát hiện tay chó xoắn ốc kia công nhân, nếu như ta xác định không có vấn đề, liền cho hắn 2.000 nguyên tiền thưởng tốt. Diệp Viễn đại vung tay lên, cứ như vậy vui sướng làm ra quyết định. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chó sơn núi đây chính là thường xuyên xảy ra chuyện, già ngư dân đều rất ít đi kia một vùng. Lý Huy nhắc nhở Diệp Viễn một câu, đối với Diệp Viễn ở trong biển bản sự, ở trên đảo người cũng đã biết. Nhưng cho dù dạng này, Lý Huy nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Nói đùa, ngắt lấy tay chó xoắn ốc, có lẽ theo người khác vô cùng nguy hiểm. Thực đến Diệp Viễn nơi này, coi như thật không tính là gì chuyện. Lý Huy hồi báo xong ở trên đảo nhu cầu cấp bách xử lý sự tình về sau, liền xoay người tiếp tục chỉ huy công nhân đi. Nhi Diệp Viễn thì là đi một chuyến tống lao ra từ biệt thự. Nói thế nào người ta cũng là khách nhân, chính mình cái này làm chủ nhân đem khách nhân ném ở trên đảo, mình lại đi ra ngoài một tuần lễ, trở về cũng nên qua xem một chút đi. Đi vào đưa giả cái này, để Diệp Viễn không nghĩ tới Tống Nhiễm lại còn chưa có trở về. Bất quá nhìn già gia tử cùng không có vẻ lo lắng, Diệp Viễn cũng liền lười đi nghe ngóng. Dù sao giống Tống Nhiễm loại này đại minh tinh, bận điệu không phải rất bình thường sao? Cho nên Diệp Viễn tại cùng Tống Lao Hàn Huyên sẽ thiên hậu mới cáo từ rời đi. Về phần tiểu nha đầu, trải qua ở trên đảo trong khoảng thời gian này, tính cách rõ ràng so trước đó sáng sủa rất nhiều, cái này khiến Diệp Viễn cũng yên tâm không ít. Rời đi Tống Lao nơi này, Diệp Viễn lại đi một chuyến Âu Dương Vũ San bên kia nhìn xem. Bởi vì hậu kỳ chế tác phi thường cần thời gian, xem ra nhất thời bán hội, nàng là không thể nào rời đi Ngư Loan đảo. Nhìn thấy bận rộn Âu Dương Vũ San cùng hậu kỳ chế tác thành viên, Diệp Viễn không có quấy rầy các nàng, mà là tự mình về tới nhà mình tiểu viện đường nhìn một tuần lễ không có trở về, nhưng trong viện vẫn như cũ rất sạch sẽ, điều này nói rõ Lý Huy hẳn là thỉnh thoảng phái người tới quét dọn qua. Sờ lên vây quanh mình lay động cái đuôi tam tiểu chỉ, Diệp Viễn năng đủ đi vào trong phòng. Trong thời gian ngắn không thể ra biển, vậy kế tiếp mình muốn làm gì đâu? Đã có người phát hiện tay chó xoắn ốc, vậy mình liền đi chó sườn núi bên kia nhìn xem. Nếu quả như thật nơi đó lại số lớn tay chó xoắn ốc, vậy liền đem bọn chúng ngắt lấy về không ở giữa tốt. Nghĩ đến liền đi tập, Diệp Viễn căn bản không đi cân nhắc vấn đề thời gian, tả hữu mình bây giờ cũng không có chuyện để làm. Không bằng trực tiếp đi xem một chút, chó sườn núi bên kia tay chó xoắn ốc sản lượng, có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của mình cũng tốt. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Diệp Viễn một mình lái một chiếc cano hướng về Ngư Loan đảo phía đông nam giống chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại Diệp Viễn cương vừa lái rời bến tàu mấy trong biển thời điểm, Hải Trung Tam tiểu chỉ liền theo sau. Diệp Viễn nhìn thấy đại bạch mấy chỉ sủng vật đang cố gắng cùng tại cano tả hữu, vì không cho mấy cái sủng vật quá mức vất vả, hắn không thể không hạ xuống cano tốc độ, dạng này cũng tốt để bọn chúng có thể nhẹ nhõm một chút. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đến khoảng cách Ngư Loan đảo phía đông nam chó sườn núi phụ cận. Nơi này sở dĩ xưng là chó sườn núi, chính là bởi vì nơi này lộ ra mặt biển đá ngầm, giống như răng nanh sắc bén. Người bình thường đừng bảo là leo lên tòa này lại đá ngầm tạo thành tiểu thạch đảo, chính là tới gần đều là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tay chó xoắn ốc sở dĩ khó mà ngắt lấy, đó là bởi vì đại đa số đẳng hồ đều ẩn thân ở trong nước biển, ngắt lấy vô cùng ăn bên trong đương nhiên, nếu có người nguyện ý trên thuyền đổ lặn xuống biển ngắt lấy cũng là không có vấn đề. Thực cũng không nên quên, tay chó xoắn ốc hấp thụ năng lực kia là tương đương cường hãn. Nếu như mặc đồ lặn, mọi người muốn hoàn thành ngắt lấy công việc, cơ hội là không thể nào. Dù sao đồ lặn kia nặng nề áo ngoài, thiên nhiên liền tăng lên, mọi người tại hải trung tính linh hoạt. Húng chi còn muốn đi ngắt lấy hấp thụ lực mạnh, mà thể tích không lớn tay chó xoắn ốc. Vậy thì càng thêm chính là khó càng thêm khó. Cho nên bình thường ngắt lấy tay chó xoắn ốc đều sẽ lựa chọn lõa lặn phương thức. Nhưng cứ như vậy, lại chế ước mọi người tại hải trung ngưng lại thời gian. Cho nên cho dù là lại ngư dân, cho dù là phát hiện tay chó xoắn ốc, cũng chỉ có thể nhìn xoắn ốc cảm thán. Có rất ít người sẽ mạo hiểm đi ngắt lấy bọn chúng, đây cũng là Lý Huy vì cái gì cho dù là lại công nhân phát hiện nơi này lại tay chó xoắn ốc sản xuất, cũng muốn trưng cầu ý kiến Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Dù sao ngắt lấy tay chó xoắn ốc đây chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Lý Huy không thể là vì những này tay chó xoắn ốc, liền không để ý công nhân sinh mệnh an toàn. Như thế về sau Ngư Loan đảo còn thế nào đi bên ngoài chiều? Công. Bất quá đối với người khác mà nói, nguy hiểm đến không thể tại công tác nguy hiểm, đối với Diệp Viễn tới nói lại là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đem thuyền dừng sát ở khoảng cách cho sườn núi cách đó không xa. Sau đó thông qua cảm giác, quan sát mảnh này bãi đá ngầm bên trên sinh trưởng tay chó xoắn ốc. Không thể không nói, nơi này mặc dù đáy biển đá ngầm khắp nơi có thể thấy được, nhưng tay chó xoắn ốc sản lượng lại là phong phú dị thường. Cho dù là trước đó Nam Lâm đảo cùng nơi này so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được tay chó xoắn ốc, Diệp Viễn còn kém trở lại nước bọt tới. Xuống biển trước cùng đại bạch mấy cái sùng vật vui đùa một trận, sau đó Diệp Viễn mới hướng về chó sườn núi nhích tới gần. Bởi vì càng đến gần chó sườn núi, hải hạ đá ngầm càng là dày đặc đến cuối cùng, cho dù là Tam tiểu chỉ cũng bị những này đá ngầm ngăn cản tại chó sườn núi bên ngoài. Đối với những người khác tới nói, muốn tại hải trung ngắt lấy tay chó xoắn ốc kia là chuyện rất khó. Thực đối với Diệp Viễn lại là vô cùng nhẹ nhõm. Cái này không chỉ là bởi vì hắn có thể thời gian dài ngưng lại tại dưới nước, càng nhiều hay là bởi vì Diệp Viễn lại cảm giác loại này máy gian lận tồn tại. Diệp Viễn dùng cảm giác bao trùm từng cái tay chó xoắn ốc, chỉ cần tâm hắn nghiệm khẽ động, liên miên phiến tay chó xoắn ốc mình liền buông lỏng ra đá ngầm. Hắn chỉ cần nhặt lên, bỏ vào không gian là được. Nhẹ nhàng như vậy thoải mái, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Diệp Viễn xuyên thẳng qua tại từng khối quái thạch đá lởm chởm bãi đá ngầm dài, bất chi bất giác liền quên đi thời gian đợi đến hắn đem như thế một mảng lớn tay chó xoắn ốc, hãy còn thừa không có mấy lúc, mới phát hiện sắc trời đã mở đi. Bất chi bất giác trôi qua 3 giờ đầu đang nhìn xem xét không gian dài, chồng chất thành núi nhỏ tay chó xoắn ốc. Sơ lược tính một chút, chí ít cũng lại hơn ngàn ký lô bộ dáng. Không nói trước những ngày tay chó, xoắn ốc mang cho Diệp Viễn lợi ích, liền chỉ nói mình có thể mỹ mỹ bung ra lượng nhấm nháp một lần cái này mỹ vị hải tiên, Diệp Viễn liền cho rằng lần này ra biển đáng giá. Chương 1166, Tống Nhiễm hôn mê. Chương 1166, Tống Nhiễm hôn mê. Nhìn xem còn thừa không có mấy tay chó xoắn ốc, Diệp Viễn cũng không muốn đem sự tình tập tuyệt. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa, thuận tiện mượn mình còn lại những này tay chó xoắn ốc. Hắn tin tưởng, nơi này sẽ còn sinh trưởng ra liên miên tay chó xoắn ốc ra. Trở về cano, bởi vì mình ra thời gian đã không ngắn, cho nên Diệp Viễn cũng không có thời gian, tại cùng mấy cái vẫn đi theo mình tiểu gia hỏa tiếp tục vui đùa ầm ĩ xuống dưới. Chờ hắn lái cano trở lại Ngư Loan đảo thời điểm, sát trời cũng đã triệt để lại. Lúc này các công nhân ngay tại nhà ăn ăn cơm tối. Diệp Viễn trở về, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chẳng qua là khi Diệp Viễn từ không gian dài đưa di động xuất ra, kia vang vọng không ngừng thanh âm nhắc nhở, để Diệp Viễn đều có chút kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ buổi chiều chính mình cũng ở trong biển vượt qua, vì phòng ngừa điện thoại nước vào, cho nên hắn đưa di động đưa vào không gian ở trong. Mắt nhìn màn hình điện thoại di động, lại có nhiều như vậy điện báo nhắc nhở, cái này khiến Diệp Viễn không khỏi chau mày đơn giản mắt nhìn điện báo nhắc nhở. Lý Huy 20 tiếp, Tống Lão 35 tiếp, liền ngay cả Âu Dương Vũ San đều đánh 5 điện thoại tìm đến mình. Mà lại liền ngay cả vừa mới rời đi nơi này Ngụy Hoa, cũng cho mình đánh 3 tiếp điện thoại. Một loại thật không tốt dự cảm trong Diệp Viễn tâm sinh sôi. Hắn không rõ ràng mình chỉ là đơn giản ra một lần biển, làm sao lại nhiều người như vậy tìm đến mình. Diệp Viễn một bên bước nhanh hướng về khu biệt thự đi đến, một bên bấm Lý Huy điện thoại. "Ta nói Diệp Viễn, ngươi xế chiều đi đâu? Làm sao vẫn không gọi được điện thoại?" Điện thoại mỗi lần bị kết nối, liền truyền đến Lý Huy phàn nàn. "Ta ra biển đi hái tay chó xoắn ốc chuyện gì đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại?" Diệp Viễn biết nhất định xảy ra chuyện gì, không phải không có nhiều người như vậy đánh điện thoại tìm chính mình. Thế là hắn không có thời gian đi giải thích quá nhiều, chỉ là nói rõ đơn giản mình buổi chiều đi hướng, liền hỏi Lý Huy vội vã như vậy tìm mục đích của mình. Tống Nhiễm xảy ra chuyện buổi chiều Tống Lao cùng Âu Dương Vũ San bọn hắn liền chạy tới. Lúc ấy tất cả mọi người đang tìm ngươi, nhưng điện thoại của ngươi căn bản là đánh không thông. Diệp Viễn nghe được Lý Huy, nguyên bản còn tại cấp tốc hướng về khu biệt thự tiến đến hắn, đột nhiên dừng bước. "Tống Nhiễm thế nào?" Diệp Viễn cơ hồ không thể tin được, hảo hảo một đại minh tinh, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện đây? "Cụ thể ta không rõ ràng lắm, chỉ là biết tựa như là quay phim lúc phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại người còn tại trong cấp cứu." Lý Huy cũng không rõ ràng Tống Nhiễm tình huống cụ thể. Dù sao Diệp Viễn không ở trên đảo, cho dù là hắn muốn cùng quá khứ, nhưng như thế lớn Ngư Loan đảo cũng nên lại người lưu thủ a. Cho nên hắn chỉ có thể lâm thời chỉ huy Vương Hổ Sinh, mở ra trên đảo máy bay đem Tống Lão cùng Âu Dương Vũ San mấy người đưa đi Lam đảo. Còn hắn thì lưu tại Ngư Loan đảo coi. Biết rõ ràng sự tình về sau, Diệp Viễn cũng biết muốn từ Lý Huy trong miệng đạt được đáp án là rất không có khả năng. Thế là hắn đem điện thoại gọi cho Âu Dương Vũ San. "Nhiễm tả tình huống thế nào?" Âu Dương Vũ San điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Viễn liền lo lắng hỏi. Nguyên bản còn muốn phàn nàn vài câu Âu Dương Vũ San, nghe ra Diệp Viễn vội vàng ngữ khí về sau, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói ra. "Trong hôn mê, hai cây xương sườn gãy xương, đầu nhận va chạm, cho nên dẫn đến hôn mê. Trước mắt bệnh viện ngay tại nhiều viện hội chẩn, hy vọng có thể xuất ra một cái biện pháp ra." Từ Âu Dương Vũ San thanh âm bên trong, Diệp Viễn liền nghe ra Tống Nhiễm tình huống cũng không có lạc quan như vậy. Hắn còn muốn hỏi hỏi Tống Nhiễm đang bay, cho dai đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả Âu Dương Vũ San lại lấy bên kia còn bận điệu vì lý do, vội vàng cúp điện thoại. Ngay tại Âu Dương Vũ San cúp điện thoại đồng thời, Diệp Viễn từ trong điện thoại rõ ràng nghe ra bên kia vô cùng hỗn loạn. Nhưng bởi vì Âu Dương Vũ San điện thoại treo quá nhanh, hắn cũng rất khó từ kia tạp nhạp trong lời nói nghe ra bên kia phát sinh sự tình. Nguyên bản còn muốn cho Tống Lao gọi điện thoại tới an ủi, có thể nghĩ nghĩ thời gian này gọi điện thoại căn bản chính là thêm phiền. Người ta nữ nhi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, người bên này gọi điện thoại an ủi có làm được cái gì? Cho nên Diệp Viễn quyết định mình trực tiếp đi qua, nói không chừng còn có thể giúp một tay không phải. Đuổi đến 4 giờ đường, Diệp Viễn rốt cục đuổi tới Thượng Kinh, hỏi rõ ràng trước mắt Âu Dương Vũ San đám người sở tại địa. Diệp Viễn đón xe tìm quá khứ, bởi vì Tống Nhiễm trước mắt tiến vào Y Cờ U, đừng bảo là bằng hữu, chính là gia thuộc cũng vô pháp tiến vào. vì có thể làm cho nhị vị lão nhân lại nghỉ ngơi tốt hơn thời gian, Âu Dương Vũ San đem Tống gia mấy người tạm thời dàn xếp tại Bình Thượng Kinh biệt thự. Đương Diệp Viễn đi vào biệt thự lúc, phát hiện đại sảnh chính đèn đuốc sáng trưng. Dù là giờ phút này đã là dạng sáng 3 giờ, nhưng phòng khách vẫn là ngồi đầy người. Bởi vì Diệp Viễn đến, nguyên bản còn có chút ầm ĩ đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Diệp Viễn hướng về mấy cái người quen biết nhẹ gật đầu, sau đó tìm một cái tới gần Ngụy Hoa Châu ngồi xuống. Chuyện này quá kỳ hoặc, một cái chơi thái quyền ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám làm tổn thương chúng ta Hoa Quốc Minh Tinh. Một vị xem ra chừng 30 tuổi, một mặt chính khí thanh niên ngồi ở trên ghế salon, tức giận bất bình hô. Người này Diệp Viễn nhận biết, tại rất nhiều phim võ thuật giải đều lại thân ảnh của hắn. Nhưng về phần kêu cái gì hắn liền không rõ lắm. Đúng vậy à, ta liền muốn biết, Tống Nhiễm cũng không phải đánh tinh, lại không có lời qua, đạo diễn tại sao muốn để Tống Nhiễm tự thân lên đi? Chẳng lẽ đoàn làm phim không có thế thân sao? Một vị trung niên cũng phụ họa nói, đối với vị này trung niên, Diệp Viễn liền tương đối lạ lắm, nghĩ đến cũng hẳn là Tống Nhiễm vòng tròn bên trong bằng hữu đi. Nguy ca, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn từ những người này nói chuyện dài, rất khó hiểu được Tống Nhiễm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế là hắn đem mục tiêu đặt ở ngồi ở bên cạnh Ngụy Hoa trên thân. Ngụy Hoa cười khổ. Tiểu Nhiễm xế chiều hôm nay đang quay một trận đánh trò thời điểm, bị đối thủ đả thương. Mà lại nhất không khéo chính là, nàng ngã sấp xuống lúc, đầu vừa vặn đâm vào góc tường. Kết quả dẫn đến hôn mê đến trước mắt còn tại y cờ ú quan sát, cụ thể bác sĩ cũng giải thích không rõ. Bất quá bây giờ có thể bài trừ trong đầu chảy máu tình huống. Tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bác sĩ cũng nói không rõ Tiểu Nhiễm lúc nào có thể tô tỉnh. Tiêu ca nói thế nào là bị thái quyền tuyển thủ đánh? Diệp Viễn nô nô truy, chỉ hướng lên tiếng trước người thanh niên kia. Ta cũng biết không nhiều, tựa như là một trận đối thủ trò, vốn phải là dùng thế thân, kết quả không biết sao, liền để Tống Nhiễm tự thân lên đối thủ là một cái thái quyền cao thủ, kết quả không cẩn thận liền đả thương Tống Nhiễm. Ngụy Hoa cũng là một mặt tiếc hận, đem tự mình biết đều nói cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày, hắn có chút không hiểu, nếu là cao thủ, làm sao lại xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Ngay tại Diệp Viễn nghĩ không hiểu thời điểm, ngồi tại Ngụy Hoa bên người tiểu cô nương lại lớn tiếng nói ra. Tây sai căn bản chính là cố ý, hắn là cố ý đem Nhiễm tả đả thương. Tiểu cô nương hai mắt sưng đỏ, nhìn ra được đây là dài lúc ở giữa rơi lệ tạo thành. Cô bé này Diệp Viễn nhận biết, nàng chính là một mực theo Tống Nhiễm bên người sinh hoạt trợ lý. Chương 1167, khiêu khích. Chương 1167, khiêu khích. Tiểu Tuyết, trước đó ta liền hỏi qua ngươi, kia Tây sai tại sao muốn làm như thế? Ngươi cứ việc nói thẳng hắn là cố ý, nhưng ngươi còn nói không ra hắn tại sao muốn làm như thế. Một cái đại tượng quốc quyền thủ không có khả năng cùng Tống Nhiễm có khúc mắc. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Chúng ta coi như muốn giúp Tống Nhiễm, cũng muốn biết chuyện đã xảy ra. Trước đó căm giận nhất bất bình thanh niên nghe được nữ hài thanh âm, quay đầu hỏi. Ta cũng không biết, ta chính là nhìn thấy hắn tại đá phải Nhiễm tả thời điểm, ánh mắt vô cùng đáng sợ, hắn nhất định là cố ý. Nữ hài cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao nàng chính là một cái tiểu trợ lý, nàng rất nhiều người đều không quá tin tưởng. Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Hoa, vì cái gì Tiểu Tuyết, giống như rất nhiều người đều không đồng ý bộ dáng. Ngụy Hoa cười khổ giang tay ra, sau đó nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra. Tống Nhiễm xảy ra chuyện về sau, Tiểu Tuyết một mực nói cái kia quyền thủ là cố ý đả thương Tống Nhiễm, có thể hỏi nàng vì cái gì nàng còn nói không ra. Nàng dù sao chỉ là Tống Nhiễm trợ lý, niên kỷ lại nhỏ, cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng là quan tâm Tống Nhiễm cho nên mới nói như vậy. Ngụy Hoa, mặc dù rất nhỏ giọng, thực an vị tại hắn bên trên Tiểu Tuyết lại thế nào khả năng nghe không được, cho nên tiểu nha đầu một mặt ủy khuất nói ra. Cái kia ánh mắt căn bản chính là cố ý, lúc ấy thật nhiều người đều thấy được. Nói, tiểu nha đầu vừa khóc. Tiểu Tuyết, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể lý giải. Thực kia dù sao cũng là diễn kịch, ta cũng cho bọn hắn đạo diễn gọi qua điện thoại. Người ta Tây sai âm lanh ánh mắt, chính là dựa theo đạo diễn yêu cầu tập điểm ấy không thể làm chứng cớ người chứng minh nhà là cố ý. Ngụy Hoa kiên nhẫn cùng ngồi ở bên cạnh hắn tiểu nha đầu giải thích một câu. Như, kết quả dựa theo lẽ thường, liền lấy hắn cả vị, căn bản sẽ không quan tâm như thế một cái tiểu trợ lý cảm xúc. Mà dù sao Tống Nhiễm mới xảy ra chuyện không lâu, nếu như mình còn muốn đối với hắn tiểu trợ lý lời nói lạnh nhạt, cái này khiến ngoại nhân nhìn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Diệp Viễn chân mày nhíu sâu hơn, những người này đều là xử lý tình biểu tượng đi phân tích. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, nếu như cái kia gọi là Tây sai thật là thái quyền cao thủ, như vậy hắn thật sự có khả năng tựa như Tiểu Tuyết nói như vậy. Lần này Tống Nhiễm thụ thương chính là hắn cố ý gây nên. Sở dĩ nói như vậy Diệp Viễn khả là lại căn cứ đường bảo là cao thủ, chính là hắn trên thuyền những thuyền viên kia, tại cùng người bình thường đánh nhau thời điểm, cũng có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Huống chi đối thủ chỉ là một cái nữ minh tinh, căn bản cũng không có cách đấu cơ sở. Dạng này nếu như hắn còn có thể thất thủ, đây không phải là cố ý lại là cái gì? Vô sỉ, quá vô sỉ. Trước đó vị kia mở miệng thanh niên lại nhìn thấy trên điện thoại di động một đầu tin tức về sau, hận hận nói, người ở chỗ này đều bị thanh niên đột nhiên xuất hiện lời nói hấp dẫn ánh mắt. Thanh niên đưa di động màn hình đối hướng tất cả mọi người. Khi thấy rõ trên màn hình nội dung về sau, đừng bảo là ở đây rất nhiều đều là truyền hình điện ảnh người trong vòng. Liền ngay cả Diệp Viễn người ngoài này đều có chút nhìn không được. Trên màn hình là một đầu Tây sai châm, đối với hắn ngộ thương Tống Nhiễm phỏng vấn trả lời. Ta chỉ có thể nói ta không có sai, lực đạo của ta rất nhẹ rất nhẹ. Nếu như vậy lực đạo, các ngươi Hoa Quốc diễn viên đều chịu đựng không được đó, chỉ có thể nói các ngươi diễn viên tố chất thân thể thật kém đến không thể nói lý, đã muốn đập động tác trò cũng không cần sợ thụ thương, đây là người chức nghiệp diễn viên cơ bản nhất tố chất. Ta không có gì đáng nói, nếu có người không phục, ta rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nếu như ai có thể trên lôi đài đem ta đánh bại, ta cũng không cần hắn ra xin lỗi, chuyện này chỉ có thể nói rõ ta công phu không tới nơi tới chốn. Đương nhiên nếu như muốn khiêu chiến ta, cũng phải làm tốt bị ta đả thương chuẩn bị. Cuối cùng vẫn xứng một chương Tây sai phi thường phách lối ảnh chụp. Tống Nhiễm tại sở tiêu đi ô thụ thương tin tức vốn là khiên động rất nhiều fan hâm mộ trái tim. Nhưng khi Tây Sai đầu này phỏng vấn vừa ra, vô luận là fan hâm mộ vẫn là Vong Du đều sôi trào. Thật nhiều dân mạng đều đi mịt rộ lọc bên trên những cái kia công phu minh tinh, càng có một ít fan hâm mộ vậy mà đi những cái kia tại Hoa Quốc tương đối nổi danh chức nghiệp tán đả tuyển thủ. Mặc dù giờ phút này chính là dạng sáng, nhưng trên mạng lại là lửa nóng dị thường. Nhi Âu Dương Vũ San trong biệt thự, giờ phút này cũng là tiếng chuông không ngừng đang ngồi rất nhiều đều là trong vòng người, đối với Tống Nhiễm sự tình bọn hắn muốn so người ngoài giải càng nhiều. Cho nên có lòng muốn nếu ứng nghiệm chiến người, cũng trước muốn hỏi rõ ràng tình huống mới được. Không phải thật muốn tùy tiện liền đi cùng Tây Sai đánh nhau một trận, thắng còn tốt, thua không biết nên kết cục như thế nào. Diệp Viễn nhìn xem đang ngồi người không ngừng tiếp gọi điện thoại. Chỉ có hắn giống như người không việc gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Ha ha, Tiểu Tuyết, ta có chút tin tưởng lời của ngươi nói, ta hoài nghi Tiểu Nhiễm thụ thương chính là Tây Sai cố ý một loại lẫn lộn. Ngụy Hoa đang đánh một chiếc điện thoại về sau, cười lạnh nói. Tiểu Nha Đầu đang nghe lại người đồng ý mình về sau, cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại càng thêm như đưa đám. Nhìn Ngụy Hoa, cũng hấp dẫn đang ngồi lực chú ý của mọi người. Bọn hắn không biết Ngụy Hoa đột nhiên sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Ngụy Hoa hai mắt bé nhỏ, cười lạnh nói ra: "Ta, một người bạn muốn đón lấy Tây Sai khiêu khích, kết quả ta gọi điện thoại qua bên kia quản lý công ty, các ngươi biết người ta nói như thế nào sao? Người ta nói Tây Sai đã không đánh chức nghiệp 2 năm, cho nên lần này khiêu chiến chỉ là nhằm vào chúng ta trong vòng những này đánh võ minh tinh đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, người ta căn bản không tiếp thụ." Ngụy Hoa lời nói vừa rơi xuống, trước đó tên thanh niên kia càng là táo bạo mắng: "Đi con mẹ nó đi, đây chính là muốn lợi dụng chuyện này lẫn lộn, quá vô sỉ, dạng này người cái nào ngu ít công ty cho mời tới?" Tây Sáng truyền thông, làm sao ngươi có ý kiến? Một vị đã đầu đầy hoa dâm lão giả phủi thanh niên một chút, sau đó không mặn không nhạt nói. Nghe được là Tây Lương chuyển môi, thanh niên lập tức không nói. Lần này đã không phải là Tiểu Nhiễm chuyện của một cá nhân. Nếu như lần này không ai có thể đứng ra đánh bại Tây Sai, vậy chúng ta tuyên truyền nhiều năm như vậy công phu phim đây chẳng phải là biến thành một chuyện cười? Lão giả cũng không để ý tới người thanh niên thái độ, mà là trịnh trọng nhìn về phía cái này trong phòng, địa vị tương đối cao Ngụy Hoa mở miệng nói ra. Tất cả mọi người rõ ràng, Ngụy Hoa mặc dù bình thường rất cao lãnh, nhưng ở vòng tròn bên trong nhân duyên là phi thường tốt. Nếu như hắn muốn mở miệng, tin tưởng mấy người kia có lẽ sẽ xuất thủ. A, Ngụy Hoa cười khổ lắc đầu. Đều là trong vòng người, ta cũng không nói những cái kia hư thoại, các ngươi cho rằng mấy cái kia có khả năng sẽ ra tay sao? Không nói trước bọn hắn địa vị bây giờ, liền nói thật muốn giao thủ căn bản là đánh không lại Tây Sai. Dù sao người ta 2 năm trước vẫn là đang đánh chức nghiệp, nhưng mấy vị kia không chỉ có đều đến trung niên, tức thì bị danh lợi phế đi thân thể. Bây giờ gọi bọn hắn đánh một chút chủ nghĩa hình thức vẫn được, thật muốn thật đánh, ta cũng không coi trọng bọn hắn. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người nghe hiểu Ngụy Hoa ý tứ trong lời nói. Chương 1168, Vưu Chí Dũng muốn võ đài. Chương 1168, Vưu Chí Dũng muốn võ đài. Ngụy Hoa, cho mọi người một cái rất rõ ràng đáp án, đó chính là đừng nhìn những cái kia đánh tinh tại trên TV châu có thể bày thượng tiên. Thật muốn để bọn hắn đi thật đánh, cả đám đều yếu một nhóm. Ngay tại những này người nghĩ đến đối sách thời điểm, Âu Dương Vũ San từ trên thang lầu đi xuống. Sự tình mọi người đều biết, đã người ta đều bày ra lôi đài, vậy chúng ta không ứng chiến cũng không thể. Ta đã vừa mới liên hệ Tôn Kinh, hắn đã đồng ý đánh trận này lôi đài. Trời tối ngày mai 8 điểm, Thượng Kinh sân vận động, sân bãi đã liên hệ tốt, Tây Sai bên kia cũng đồng ý lần tỷ đấu này. Đừng nhìn Âu Dương Vũ San tuổi còn trẻ, thực tại trong vòng địa vị cũng không thấp. Không nói trước nàng Nhật Hóa tập đoàn đại tiểu thư thân phận, liên chỉ nói hắn là tại Hảo Lai ổ làm qua đạo diễn về nước điểm này, liên đệ trong vòng rất nhiều lão nhân đều không thể không bội phục nàng quyết đoán. Cái này nếu là đổi người bình thường, có thể tại Hảo Lai ổ đứng vững, còn có mấy cái sẽ về nước bên trong phát triển. Không thấy những cái kia ở trong nước danh khí phi thường vang dội nữ tinh, cũng đều đi cọ người ta quốc tế thảm đỏ sao? Từ điểm đó cũng nhìn ra được, Âu Dương Vũ San tại trong vòng điểm xuất phát cao bao nhiêu. Cho nên hắn mới mở miệng, đang ngồi tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dễ nói. Vẫn là ngươi Châu, nghe nói Tôn Kinh tại phong bế quay phim, ngươi một chiếc điện thoại liền có thể cho gọi trở về, mặt mũi thật to lớn. Ngụy Hoa giơ ra một cây ngón tay cái, đối Âu Dương Vũ San bội phục đó là thật. Nếu là nói hiện tại trong vòng luận quần những người này, ai còn có thể cùng Tây Sai đọ sức, kia nhất định phải là Tôn Kinh. Người này trước đó thực lính đặc chủng chuyên nghề, liền cái kia một thân bản sự, trong vòng không có người không bội phục. Lúc này Âu Dương Vũ San đã đi xuống thang lầu, nhìn thấy ngồi tại Ngụy Hoa bên người Diệp Viễn về sau, nàng nhẹ gật đầu. Chính. Khi hắn mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên Diệp Viễn cùng nàng điện thoại đồng thời vang lên. Diệp Viễn mắt nhìn điện báo, lại là Vưu Chí Dũng đánh tới đã trễ thế như vậy, Vưu Chí Dũng tìm mình sẽ có sự tình gì? Uy. Diệp Viễn đi đến nơi hẻo lánh, nhận nghe điện thoại. Lão đại, ngươi có phải hay không tại Thượng Kinh? Ừm. Làm sao ngươi biết? Lý Huy nói cho ngươi. Diệp Viễn hiếu kỳ, mình đến Thượng Kinh chuyện này, ngoại trừ Lý Huy cũng không có những người khác biết. Đúng vậy a, ta ngay tại hướng Thượng Kinh đuổi trên đường. Ra trước Lý Huy nói ngươi tại Thượng Kinh, cho nên ta cho ngươi gọi cú điện thoại này. Vưu Chí Dũng tâm tình tương đối nặng nề, hắn là suy tính rất lâu mới nhấc lên dũng khí gọi cú điện thoại này. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Viễn không nghĩ tới, gia hỏa này đột nhiên đến Thượng Kinh sẽ có chuyện gì. Ngươi biết lại một cái thái quyền thủ, tại trên mạng kêu gào sự tình sao? Vưu Chí Dũng không rõ ràng Diệp Viễn lần này tới Thượng Kinh mục đích, không phải hắn cũng sẽ không như thế hỏi. Biết, ngươi đến Thượng Kinh sẽ không cùng chuyện này có quan hệ a? Diệp Viễn đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này ni mã truyền hình điện ảnh quyền địa sự tình, làm sao đột nhiên thủy thủ đoàn của mình liền chen chân tiến đến rồi? Ta một cái chiến hữu chuẩn bị đánh cái kia lôi đài, ta muốn ngăn cản hắn. Vưu Chí Dũng buồn bực nói, ngươi chiến hữu sẽ không gọi Tôn Kinh a? Diệp Viễn cũng cảm giác mình sinh hoạt tại trong tiểu thuyết, không phải trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Bên này vừa mới nhắc lên cái này Tôn Kinh, Vưu Chí Dũng liền gọi điện thoại tới. Làm sao ngươi biết? Bên đầu điện thoại kia Vưu Chí Dũng cũng không tốt gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lại một ngụm kêu lên hắn chiến hữu danh tự. Không trọng yếu, ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn ngăn cản hắn? Diệp Viễn không biết nên giải thích như thế nào việc này quá xảo hợp. Bởi vì hắn căn bản không phải cái kia Tây Sai đối thủ, đi lên không chỉ có đánh không lại còn ném chúng ta Hoa Quốc nhân mặt. Lão đại ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, giúp ta vận hành một chút, trận này lôi đài ta bên trên. Vưu Chí Dũng là Diệp Viễn thuyền viên giải, thân thủ tốt nhất một cái, không phải Diệp Viễn trước đó cũng sẽ không cùng hắn đi học kỹ xảo cách đấu không phải. Diệp Viễn lúc này mới biết rõ ràng Vưu Chí Dũng gọi điện thoại tìm mục đích của mình. Bất quá khi hắn nghe nói Vưu Chí Dũng muốn đích thân bên trên thời điểm, cũng có chút dở khóc dở cười. Người ta cũng nói chỉ tiếp thụ giới văn nghệ nội nhân khiêu chiến, nếu là người nào đều được, cũng không cần đến ngươi Vưu Chí Dũng. Những cái kia muốn nổi danh cách đấu cao thủ có rất nhiều, sẽ còn đến với ngươi. Lão đại, Vưu Chí Dũng thật lâu không có nghe được Diệp Viễn trả lời, còn tưởng rằng rơi. Việc này ta biết, ngươi biết kia Tây Sai đả thương Minh Tinh là ai chăng? Là ai? Vưu Chí Dũng những người này, đối với truyền hình điện ảnh phương diện này căn bản không có cái gì chú ý, cho nên đối với bị đánh tổn thương Minh Tinh, bọn hắn căn bản cũng không còn mới. Tống Nhiễm. Diệp Viễn nói thẳng ra Tống Nhiễm danh tự. Mẹ kiếp hắn Momo, lão đại ngươi giúp ta an bài, nhìn ta không cho tiểu tử kia đánh ra liệu tới. Vưu Chí Dũng vừa nghe nói Tống Nhiễm bị Tây Sai đả thương, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn sở dĩ sẽ có phản ứng lớn như vậy đến cũng không phải nói hắn đối Tống Nhiễm vị này Minh Tinh đến cỡ nào quan tâm. Chủ yếu vẫn là những ngày này một mực sống ở trên đảo Lưu Tử Tuyển thân thế, khiến cái này thuyền viên đồng tình. Như thế một cái thu dưỡng tiểu tử Tuyển Minh Tinh, thuyền viên đoàn đối với hắn giác quan đương nhiên là không tệ. Cho nên vừa nghe nói Tống Nhiễm bị người đả thương, hắn mới có thể tức giận như vậy. Được rồi, ngươi đừng ở bên kia oán trách, ta đều không có cách nào người còn có thể làm sao. Người ta điểm danh chỉ khiêu chiến truyền hình điện ảnh trong vòng người, trừ phi ngươi cũng là đại Minh Tinh. Không phải cái lôi đài này người không thể đi lên. Lúc nói lời này, Diệp Viễn cũng có chút tức muộn. Nếu như nói nếu có thể, chính hắn đều không ngại đi lên giáo huấn một chút tên kia. Vậy được rồi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngăn cản Tôn Kinh cùng Tây Sai khiêu chiến. Có lẽ các ngươi không biết, Tây Sai dưới tay từng có nhân mạng, đây cũng không phải là hư. Mặc dù hắn hiện tại không đánh chức nghiệp thực công phu hẳn là sẽ không kéo xuống, Tôn Kinh căn bản không có khả năng đánh thắng được hắn. Nhất là Tôn Kinh trên người có vết thương cũ, nếu như không cẩn thận kiếp sau tàn tật cũng có thể. Vưu Chí Dũng biết mình không cách nào thay thế Tôn Kinh, bất quá vẫn là trong điện thoại muốn cho Diệp Viễn giúp đỡ ra mặt, nhìn xem có thể hay không hủy bỏ lần tranh tài này. Ta chỉ có thể nói ta tận lực, dù sao nơi này liên lụy đông tây quá nhiều, ta tại Thượng Kinh người quen biết cũng có hạn. Diệp Viễn không có đem lại nói chết, dù sao việc này không phải hắn có thể quyết định không phải. Diệp Viễn bên này cúp điện thoại. Khi hắn đi về tới thời điểm, đột nhiên phát hiện Âu Dương Vũ San nhìn về phía mình ánh mắt thay đổi thế nào. Làm sao? Trên mặt ta có hoa. Diệp Viễn nhìn thấy Âu Dương Vũ San, một mực nhìn chăm chú lên mặt mình nhìn. Chỉ có thể kiên trì nói đùa mà hỏi. Vừa mới hứa hàng gọi điện thoại cho ta. Âu Dương Vũ San không có bởi vì Diệp Viễn cười lạnh nhi nói sang chuyện khác. Ngược lại là nói cho hắn biết hứa hàng cho mình điện thoại tới. Diệp Viễn biết, Âu Dương Vũ San sẽ không như thế nhảm chán đã hắn nói hứa hàng gọi điện thoại cho hắn. Vậy đã nói rõ điện thoại này nội dung cùng mình có quan hệ. A. Diệp Viễn không biết trả lời như thế nào Âu Dương Vũ San. Hắn để cho ta cùng ngươi nói hai chuyện. Âu Dương Vũ San mặt mũi tràn đầy quái dị nói. Chương 1169, cự tuyệt. Chương 1169, cự tuyệt. Diệp Viễn không nói gì chờ đợi xem Âu Dương Vũ San đoạn dưới. Thứ nhất, lần này Tôn Kinh xuất chiến, ngươi làm giáo luyện của hắn có thể đi theo tại bên lôi đài. Thứ hai, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, lần này quan hệ đến vinh dự, cho nên chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu như ngươi làm không được như vậy hắn sẽ hủy bỏ xế chiều ngày mai tranh tài. Âu Dương Vũ San đều không rõ, hứa hàng tại sao phải cho mình gọi điện thoại nói những thứ này. Nhưng nàng không hiểu không có nghĩa là Diệp Viễn nghe không hiểu. Diệp Viễn kia là quá đã hiểu. Hứa hàng gia hỏa này là ám chỉ mình, có thể vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Nhưng mình là thật không muốn dùng a, hắn chỉ muốn thay Tống Nhiễm xả giận, trước đó đều nghĩ kỹ chờ cái kia gọi Tây Sai về đại tượng quốc sau. Mình gọi Lạp Na quá khứ chiếu cố tên kia là được rồi. Về phần Lạp Na là không phải là đối thủ của Tây Sai. Nói đùa, chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ sao? Võ công lại cao hơn, cũng sợ giao thay. Ngươi lại có châu bỏ thân thủ, người ta mấy trăm mét có hơn một thư đều có thể phát nổ đầu của ngươi tin hay không? Nhưng bây giờ hứa hàng, vậy mà để Âu Dương Vũ San chuyển đạt những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đây cũng là một lần dò xét? Cũng không trách Diệp Viễn nghĩ quá nhiều. Dù sao trước đó Triệu Hi Thụy cũng không chỉ một lần như thế thăm dò qua hắn. Càng lại rất Triệu Hi Thụy đều nghĩ xếp vào một ít nhân thủ đến bên cạnh mình. Nhìn thấy Diệp Viễn thật lâu không nói lời nào. Không chỉ có là Âu Dương Vũ San, chính là đang ngồi tất cả mọi người cảm giác có chút hiếu kỳ. Mới đầu, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn chính là một cái Tống Nhiễm bằng hữu. Ai cũng không có đem hắn quá coi ra gì. Nhưng nghe được Âu Dương Vũ San cùng Diệp Viễn đối thoại về sau, bọn hắn cũng không thể không coi trọng hơn người trẻ tuổi trước mắt này. Hứa hàng, mặc dù bọn hắn không biết là ai, khả năng cứng rắn để ép Âu Dương Vũ San hủy bỏ tranh tài người, ngẫm lại đều để bọn hắn cảm giác được đáng sợ. Coi như một người như vậy, lời nói ra, xem ra người trẻ tuổi kia cũng dám cự tuyệt. Vậy bọn hắn làm sao có thể không coi trọng này trước mắt người này? Cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là cười khổ lắc đầu. Vừa mới ta được đến một tin tức, chính là các ngươi nói cái kia Tôn Kinh cũng không thể đánh thắng Tây Sai, cho nên ta cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như ngươi có thể lựa chọn những người khác, có lẽ còn có hy vọng. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có ý định đón lấy cái củ khoai nóng bỏng tay này. Âu Dương Vũ San tú mi hơi nhíu, nàng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà trực tiếp sau đó kết luận như vậy. Ngươi tin tức này là từ nơi nào nghe được? Tôn Kinh trước đó thực Không đợi Âu Dương Vũ San nói hết lời, Diệp Viễn liền khoát tay đánh gãy. Vừa mới gọi điện thoại cho ta là Vưu Chí Dũng, chính là ta kia một cái thuyền viên. Lúc trước hắn cùng Tôn Kinh là chiến hữu, sự tình là hắn nói cho ta biết. Âu Dương Vũ San không có hoài nghi Diệp Viễn. Tại Ngư Loan đảo ở thời gian dài như vậy, nàng nhiều ít đối những thuyền viên kia cũng có hiểu biết, nhưng nàng vẫn như cũ không quá hết hy vọng. Dù sao lần này không chỉ có quan hệ đến toàn bộ vòng tròn vấn đề mặt mũi, còn liên lụy đến có thể hay không cho mình tốt khuê mật báo thủ. Nàng sở dĩ để ý như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tây Sai đả thương Tống Nhiễm, hơn nữa còn mở miệng khiêu khích toàn bộ vòng tròn. Diệp Viễn nhìn ra Âu Dương Vũ San khó xử, bất quá hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có gì che giấu. Ai bảo các ngươi vòng tròn bên trong, một cái có thể đánh cũng không có chứ? Tôn Kinh nhất định phải lên, cho dù là thua cũng muốn ứng chiến, không phải trò cười nhưng lớn lắm. Ngụy Hoa nhìn hai người đều không nói lời nào, lúc này hắn chỉ có thể đứng ra nói. Đúng vậy a, dù sao chúng ta chỉ là diễn viên, bại bởi một cái đã từng chức nghiệp quyền thủ không mất mặt, thực ngay cả ứng chiến cũng không dám, kia thật sự thành chê cười. Trước đó còn rất oán giận thanh niên, lại một lần nữa mở miệng nói ra. Diệp Viễn phủi tên kia một chút, nguyên bản người này cho Diệp Viễn màn bạc hình tượng cũng không tệ lắm, là một cái rất chói lọi ngạnh hán hình tượng. Nhưng cái này ni mã trong hiện thực là thứ đồ gì? Biết rõ đánh không lại còn gọi người khác cứng rắn. Người như thế lại cốt khí thế nào không mình bên trên đâu? Dù sao đều là đi bị đánh, ai đi không đều như thế sao? Diệp Viễn ghét nhất loại này đứng đấy nói chuyện không đau eo người. Chuyện này Minh Tảo lại nói, tất cả mọi người vì tiểu nhiễm chính là tới, ở chỗ này ta thay nàng cảm ơn mọi người. Không còn sớm đều đi về nghỉ ngơi đi. Trời tối ngày mai tranh tài nếu như có thể tiến hành nói. Còn hy vọng tất cả mọi người ra mặt ủng hộ một chút Tôn Kinh. Âu Dương Vũ San biết những người này ở đây nơi này cũng thương lượng không ra một cái hữu hiệu biện pháp đã dạng này, còn không bằng để bọn hắn đều trở về đâu. Nghe được Âu Dương Vũ San đều nói như vậy, đang ngồi người cũng đều đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Ngụy Hoa còn mời Diệp Viễn khứ nhà hắn. Kết quả bị Âu Dương Vũ San lấy cùng Diệp Viễn có việc thương lượng làm lý do, đem Diệp Viễn lưu lại. Nhìn thấy vòng tròn bên trong người chân diện mục, có phải hay không có chút thất vọng. Âu Dương Vũ San dẫn theo Diệp Viễn đi vào biệt thự một chỗ phòng trà. Thử tay cho Diệp Viễn pha trà về sau, cười nhẹ hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không quan trọng, một mực nghe nói các ngươi trong hội này người người đều mang mặt nạ tập người, không có gì tốt thất vọng. Diệp Viễn nói là thật tâm lời nói, cũng không có qua loa Âu Dương Vũ San ý tứ. Nếu như hôm nay phát sinh sự tình, đổi thành 2 năm trước lúc ấy, hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy rất thất vọng. Nhưng theo Diệp Viễn 2 năm này tiếp xúc, người càng đến càng nhiều. Ngược lại đối với mấy cái này dối trá qua loa sự tình, nhìn tương đối bình tĩnh Âu Dương Vũ San cũng không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Dù sao cái vòng này cứ như vậy, cũng không phải nàng có thể cải biến được. Thế là hắn rất nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn, rất thành khẩn hỏi. Hứa Hàng đã nói như vậy, ta tin tưởng liền lại hắn như vậy nói đạo lý. Mặc dù ta không rõ ràng, hắn vì cái gì đối ngươi có lòng tin như vậy. Thực ta mời ngươi xem ở Tống Nhiễm trên mặt mũi, giúp Tôn Kinh một lần. Cái này cùng vòng tròn mặt mũi không quan hệ đơn thuần chính là vì Tống Nhiễm xuất khí, ta tin tưởng ngươi cũng không trở thành khoanh tay đứng nhìn a. Âu Dương Vũ San, có thể nói một chút tương đương minh bạch. Ta không muốn quản ngươi có bản lĩnh gì, liền nói ngươi có giúp hay không Tống Nhiễm a. Diệp Viễn sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Âu Dương Vũ San sẽ như vậy trực tiếp đem lời làm rõ. Ta muốn trước biết rõ mấy chuyện, thứ nhất ngày mai tranh tài lại thu hình lại sao? Lại, mà lại sẽ trực tiếp, Âu Dương Vũ San không chút do dự nói. Vậy ta liền không có biện pháp. Diệp Viễn hai tay một đám. Nguyên bản hắn còn muốn, nếu như tranh tài chỉ là tự mình tiến hành, vậy hắn vận dụng một chút biện pháp còn có thể. Nhưng nghe xong Âu Dương Vũ San nói muốn trực tiếp, kia Diệp Viễn là thật không thể ra sức. Hắn lớn nhất đòn sát thủ chính là cảm giác cùng băng châm. Nhưng tại trực tiếp tình huống dưới, hắn băng châm trên cơ bản đã bị phế sạch. Như ai nào biết ngày mai tranh tài lôi đài diện tích lớn bao nhiêu? Cảm giác của mình, bản trên đất bằng liền lại khoảng cách hạn chế. Dù là không có, cảm giác của hắn đối với những cái kia ý chí lực kiên cường người, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Cho nên đang nghe ngày mai tranh tài là tại trực tiếp tình huống dưới, Diệp Viễn căn bản không giúp được cái gì. Âu Dương Vũ San trong lòng hầu nghi nàng không rõ ràng Diệp Viễn là thật không có năng lực, vẫn là không muốn giúp. Chương 1170, cổ quái mạch tượng. Chương 1170, cổ quái mạch tượng. Âu Dương Vũ San nhìn chăm chú Diệp Viễn. Nhìn Diệp Viễn biểu lộ, không hề giống dáng vẻ nói láo. Cuối cùng trong nội tâm nàng càng có khuynh hướng chuyện này, Diệp Viễn là thật giúp không được gì. Tốt à, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Thường Đông ta dẫn ngươi đi bệnh viện đã tiểu nhiễm đối ngươi y thuật có lòng tin như vậy, hy vọng lần này ngươi có thể giúp được nàng. Âu Dương Vũ San rất lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhún vai, đối với Âu Dương Vũ San thái độ đối với chính mình chuyển biến, hắn cũng không có nói thứ gì. Về phần đi bệnh viện trợ giúp Tống Nhiễm, điểm ấy hắn đến không thế nào phản đối. Về phần muốn thế nào trị liệu chờ ngày mai mình nhìn sau lại nói cũng không muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặc dù dạng sáng Diệp Viễn mới ngủ, nhưng bởi vì biết buổi sáng còn muốn đi bệnh viện thăm hỏi Tống Nhiễm, cho nên lúc đó chung đến 7 giờ đúng thời điểm, hắn liền đã rời giường. Khi hắn đi ra cửa phòng, nhìn thấy Âu Dương Vũ San đã sớm ngồi ở phòng khách chờ đợi hắn. Thấy cảnh này Diệp Viễn cũng không khỏi đến thầm giật mình. Chẳng lẽ nữ nhân này không ngủ được sao? Vốn cho là mình dậy sớm, kết quả người ta đều đã ngồi ở chỗ này đợi chờ mình, cái này khiến Diệp Viễn tâm dài ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua Diệp Viễn thái độ, để Âu Dương Vũ San cảm thấy thất vọng. Cho dù là nhìn thấy Diệp Viễn, hắn trong giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Chúng ta lên đường đi, Tống thúc thúc đã qua, ta lưu lại chính là vì chờ ngươi. Nữ nhân, thật sự là một cái loài động vật kỳ quái. Nghe được Âu Dương Vũ San lời nói lạnh như băng, Diệp Viễn tâm dài âm thầm lắc đầu. Đương hai người tới hiệp hòa y địa viện lúc, trong hành lang đã tới không ít người. Không biết Âu Dương Vũ San cùng trực ban bác sĩ nói thứ gì. Tại bác sĩ ánh mắt quái dị phía dưới, Diệp Viễn thay đổi vô khuẩn phục cùng Âu Dương Vũ San tiến vào trong phòng bệnh. Nhìn xem trên giường bệnh Tống Nhiễm, giống như là ngủ thật say. Diệp Viễn vô dụng Âu Dương Vũ San mở miệng trực tiếp đi tới Tống Nhiễm bên giường đặt tay lên Tống Nhiễm cổ tay. Hiện tại Diệp Viễn, tại trải qua Hoa lão dạy bảo về sau, đơn giản bắt mạch đã không thành vấn đề. Nhưng từ Tống Nhiễm mạch tượng đi lên phán đoán, có thể nói Tống Nhiễm mạch tượng vô cùng cổ quái. Hắn mạch nhảy hữu lực, nhưng khiêu động tần suất lại là phi thường chậm chạp. Hồi tưởng lại Hoa lão đưa cho bút ký của mình, cũng không có dạng này mạch tượng miêu tả. Chỉ từ bắt mạch bên trên, Diệp Viễn cũng không thể đánh giá ra Tống Nhiễm tình huống cụ thể. Bất quá không sao, hắn căn bản cũng không có ý định chỉ dựa vào bắt mạch liền xác định Tống Nhiễm bệnh tình. Nếu như đơn giản như vậy, liền có thể nhìn ra Tống Nhiễm hôn mê nguyên nhân. Tin tưởng hiện tại Tống Nhiễm cũng không trở thành còn nằm trên giường bệnh. Thuận ngón tay cùng cổ tay chô đối tiếp, Diệp Viễn đem một sợi tinh thần lực đưa vào Tống Nhiễm thân thể. Dọc theo cánh tay một đường hướng lên, cuối cùng đi vào Tống Nhiễm não bộ. Nhưng khi Diệp Viễn thấy rõ ràng Tống Nhiễm não bộ tình huống về sau, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Chỉ từ hắn cảm giác nhìn thấy tình huống để phán đoán, hiện tại Tống Nhiễm cùng người khỏe mạnh cũng không hề khác gì nhau. Liền ngay cả Diệp Viễn đều không hiểu rõ, vì cái gì một cái não bộ không có bất kỳ cái gì tổn thương người, sẽ một mực hôn mê bất tỉnh. Diệp Viễn thử nghiệm đem một giọt không gian nước suối đưa vào Tống Nhiễm thể nội, nhưng phát hiện nước suối ngoại trừ đối gãy xương chỗ đưa đến chữa trị tác dụng ngoài đối với đánh thức Tống Nhiễm, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn không tin tà lần nữa đem một giọt nước suối đưa vào Tống Nhiễm thể nội, kết quả vẫn như giọt nước mưa vào biển. Diệp Viễn không còn dám tiếp tục nếm thử. Hắn thật sợ nếm thử xuống dưới, Tống Nhiễm không có tỉnh lại, xương sườn lại là dẫn đầu khôi phục. Không thấy hai giọt nước suối xuống dưới lúc đầu mới vừa vặn phục vị xương sườn đã bắt đầu lại một tầng thật mỏng màng xương tạo ra sao? Hắn không có chút nào hoài nghi, nếu như mình tại hướng Tống Nhiễm thể nội truyền vận nước suối, như vậy Tống Nhiễm xương sườn sẽ lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Mặc dù Diệp Viễn cũng nghĩ Tống Nhiễm rất nhanh tốt, thực cái tốc độ này vẫn là quá kinh thế hai tục. Nơi này chính là bệnh viện, ai từng thấy xương sườn gãy xương người, một ngày liền có thể khôi phục. Đương Diệp Viễn ngón tay rời đi Tống Nhiễm cổ tay đồng thời, Âu Dương Vũ San khẩn trương hỏi: "Thế nào? Tiểu Nhiễm tình huống như thế nào?" Ra ngoài nói, Diệp Viễn cũng không có vội vã nói ra mình nhìn thấy tình huống, mà là mắt nhìn đứng ở một bên, có chút vội vàng Âu Dương Vũ San nói: "Hai người đi ra phòng bệnh, đi vào hành lang một chỗ góc tối không người. Mạch tượng có chút cổ quái, cùng hôn mê người mạch tượng rất không giống, chỉ từ mạch tượng bên trên nhìn, Tống Nhiễm chỉ là đi ngủ mà thôi." Thực. Diệp Viễn còn không có nói hết lời, Âu Dương Vũ San nguyên bản liền lãnh ý khuôn mặt, liền càng thêm băng lãnh. "Tống Nhiễm đến cùng phải hay không bằng hữu của ngươi? Ngươi làm sao cái gì đều không được? Báo thù ngươi ra sức khước tử, nhìn cái bệnh còn nói lập lờ nước đôi. Thật coi mình là những cái kia đã có tuổi y sư, nói nói nhảm đến Vân Sơn xương mù quấn. Bị một nữ nhân nói không được, Diệp Viễn cũng thật sự là say. Bất quá xem ở hắn là ra ngoài quan tâm Tống Nhiễm phân thượng, Diệp Viễn cũng không có ý định cùng nữ nhân này quá mức so đo. Ta dự định mời ta sư phó xuất thủ, tin tưởng lấy bản lãnh của hắn, hẳn là đó có thể thấy được Tống Nhiễm hôn mê nguyên nhân." Lúc này Âu Dương Vũ San đã đối Diệp Viễn không báo hy vọng quá lớn, cho nên khi Diệp Viễn nói ra muốn mời hắn sư phó xuất thủ thời điểm, Âu Dương Vũ San châm chọc nói ra: "Ha ha, sư phụ ngươi lại hiệp hòa não khoa chủ nhiệm quyền uy sao? Ta chính là cái kẻ ngu, làm sao lại tin tưởng ngươi có thể trị hết tiểu nhiễm đâu?" Nói xong, Âu Dương Vũ San cũng không quay đầu lại đi. Nàng lúc này có thể nói đối Diệp Viễn vô cùng thất vọng. Lại thêm tối hôm qua Diệp Viễn từ chối lời nói, để Diệp Viễn tại Âu Dương Vũ San trong lòng những cái kia hảo cảm không còn sót lại chút gì. Nhìn xem Âu Dương Vũ San đi tới phòng bệnh bóng lưng, Diệp Viễn lắc đầu. Nữ nhân này thật hợp lý mình là nữ vương đâu, đem tất cả mọi người xem như nhà hắn nhân viên hay sao? Không phải ai cho nàng đảm lượng cùng mình thái độ này nói chuyện. Nếu không phải bên trong nằm là Tống Nhiễm, Diệp Viễn chân nghĩ đến trực tiếp quay người rời đi. "Tiểu Viễn, có phải hay không từ lần này hôn mê rất nghiêm trọng?" Ngay tại Diệp Viễn tâm giải đoán thầm Âu Dương Vũ San thời điểm, Tống Nhiễm không biết đi lúc nào tới. Nghe được Tống Lao tra hỏi, lại nhìn thấy Tống Lao kia một mặt vẻ u sầu. Diệp Viễn cũng không đành lòng đem tình huống chân thật báo cho cái này kêu mình nghề một tay nghề lao nhân. "Sư phó, đừng lo lắng, nhiễm tả mạch tượng chỉ là có một ít kỳ quái, ta chuẩn bị mời ta sư phó xuất thủ." Một bên an ủi Tống Lao, một bên Diệp Viễn đem ý nghĩ của mình nói ra, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được đối một bệnh nhân thuốc thủ vô sách. Liền ngay cả trăm thử bách linh không gian nước suối đối với Tống Nhiễm hôn mê cũng không được một chút xíu tác dụng. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Hoa lão có thể tìm kiếm ra Tống Nhiễm hôn mê nguyên nhân. Chờ biết nguyên nhân về sau, tin tưởng cũng liền có thể đúng bệnh hốt thuốc đến tỉnh lại Tống Nhiễm. "Ngươi nói là Hoa Minh Viễn Hoa đại phu?" Tống lão là biết đạo Diệp Viễn bái Hoa Minh Viễn môn hạ học y sự tình. Lúc trước khi hắn nghe nói Diệp Viễn bái tại Hoa Minh Viễn môn hạ thời điểm, Tống lão đầu còn cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn thấy, Diệp Viễn chính là một trời sinh tợ một hạt giống tốt, đột nhiên chạy tới học y hắn còn có chút không bỏ. Chương 1171. Xin giúp đỡ Hoa lão. Chương 1171, xin giúp đỡ Hoa lão. "Đúng vậy a, lại hắn đến giúp đỡ chẩn đoán chính xác, ngươi hẳn là yên tâm a." Diệp Viễn cười an ủi Tống lão đầu. "Tốt, tốt. Nếu như Hoa lão có thể xuất thủ, tin tưởng tiểu nhiệm rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Làm người thế hệ trước, đối với trung ý vẫn là tương đối tín nhiệm. Huống chi, có thể mời đến Bắc Hoa Nam Triệu Trung Bắc Hoa, Tống lão đầu đương nhiên là vô cùng vui vẻ." Vì không chậm trễ Tống Nhiễm bệnh tình, Diệp Viễn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm lão sư điện thoại. Trong điện thoại, Diệp Viễn đem Tống Nhiễm tình huống cùng mình bắt mạch phát hiện mạch tượng cùng hắn đều nói sau. Hoa lão tại đầu bên kia điện thoại trầm tư rất lâu mới mở miệng nói ra: "Ngươi nói tình huống vô cùng kỳ quái, ta nhất thời bán hội cũng phân tích không ra nguyên nhân. Dạng này ngươi bây giờ ngay tại Hiệp Hòa đúng không? Ta nửa giờ đầu sau quá khứ, ngươi ngay tại loại kia xem ta." "Được rồi." Đạt được Hoa lão có thể tự mình đến đây tin tức, Tống lão đầu trên mặt vẻ u sầu cũng giảm mất một chút. 30 phút sau, nơi xa truyền đến rối loạn tiếng bước chân. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lại, Một đám người mặc áo khoác trắng người, chính vây quanh một vị tóc bạc trắng lão giả nghị bên này đi tới. Diệp Viễn đứng người lên, mấy bước đi đến trước mặt lão giả, sau đó rất cung kính kêu lên: "Lão sư." "Ha ha, tiểu tử ngươi không có việc gì cũng sẽ không tìm ta. Nếu không phải bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện, có phải hay không còn không cho ta cái này sư phó gọi điện thoại?" Hoa lão cười vỗ vỗ Diệp Viễn cánh tay, sau đó quay đầu nghĩ một vị mặt mũi tràn đầy hiền hòa trung niên nhân nói ra: "Tiểu Chỉ, đây là ta nói cái kia quan môn đệ tử Diệp Viễn." Nói, lại nhìn về phía Diệp Viễn giới thiệu nói: "Đây là Hiệp Hòa Y Y Viện viện trưởng Chỉ Quốc Dân." Diệp Viễn vội vàng vươn tay, cùng trung niên nhân nắm chặt lại. "Chế viện trưởng tốt, lần này làm phiền ngài." "Giải." Niên nhân cùng Diệp Viễn nắm tay, sau đó khuôn mặt hòa ái nói ra: "Không ít nghe Hoa lão nói lên thu một cái không tệ đồ đệ, hôm nay thấy một lần thật sự là tuổi trẻ tài cao." Diệp Viễn rất không quen loại này nói chuyện phiếm phương thức. Thực người ta đều nói như vậy, hắn cũng nên xe khách vài câu a. Không đợi hắn mở miệng khách sáo, hiểu khá do hắn Hoa Minh Viễn lại giúp hắn giải vây nói: "Các ngươi lời khách khí sau này hay nói, chúng ta đi trước nhìn xem bệnh nhân đi." Lại viện trưởng dẫn đầu, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Diệp Viễn đi theo một đám người, lại một lần nữa về tới Tống Nhiễm trong phòng bệnh. Thời khắc này Âu Dương Vũ San đang đứng tại cửa sổ gọi điện thoại. Nhìn thấy một đám người tiến đến, hắn vội vàng nói vài câu về sau, cúp điện thoại đi tới. Nàng nghi ngờ nhìn về phía đứng tại cuối cùng náo khoa chủ nhiệm. Nhìn thấy Âu Dương Vũ San đưa tới ánh mắt về sau, vị kia trung niên chủ nhiệm cười nói ra: "Vũ San, đây là bệnh viện chúng ta Chỉ Quốc Dân trẻ viện trưởng. Vị này là chúng ta Hoa Quốc Thánh thủ Hoa Minh Viễn Hoa lão, còn lại đều là bệnh viện chúng ta Trung y khoa chuyên gia." Người khác không biết Âu Dương Vũ San, nhưng vị chủ nhiệm này thực rõ ràng vị đại tiểu thư này lai lịch. Cho nên tại nàng xuyên thấu qua đến ánh mắt trước tiên, chủ nhiệm liền đứng ra giải thích. Phiên phức chế viện trưởng cùng Hoa lão, Âu Dương Vũ San ngoài miệng mặc dù nói rất xe khách, nhưng trong giọng nói lạnh lùng là người đều nghe ra đạo này không phải nàng không tôn trọng những người này, mà là nàng đối Trung y thật đã thất vọng. Bởi vì Âu Dương Vũ San lâu dài đợi ở nước ngoài, đối với Trung y nàng bản thân liền không hiểu rõ. Cho nên đối với Hoa Minh Viễn cái tên này, nàng liền càng thêm lạ lẫm. Bất quá nếu là chủ nhiệm mang tới còn có Hiệp Hòa Y Y Viện viện trưởng cùng đi, nàng cũng không thể nói cái gì không phải. Dù sao, người ta là ra ngoài hảo ý, mới mời đến nhiều như vậy chuyên gia. Mặc dù nàng không cho rằng những người này sẽ đối với Tống Nhiễm bệnh tình đưa đến cái tác dụng gì, nhưng vẫn là muốn khách sáo một chút. Chỉ là ngữ khí của nàng thực sự có chút không quá nhiệt tình. Cái này khiến Chỉ Quốc Dân không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác cái này tiểu nha đầu cũng quá không có lễ phép. Phải biết đây chính là tại Hoa Quốc đại danh đỉnh đỉnh Hoa lão. Nếu như không phải là các ngươi vận khí tốt quen biết hắn đồ đệ, chính là có tiền ngươi cũng rất khó mời vị này xuất thủ. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, còn cầm lấy giá đỡ tới. Thật không biết bệnh nhân này gia thuộc là thế nào nghĩ. Chỉ Quốc Dân không biết Âu Dương Vũ San thân phận, còn tưởng rằng nàng chính là thân nhân bệnh nhân đâu. Hoa lão cũng không hề để ý tiểu cô nương trong giọng nói lạnh lùng đối với hắn cái tuổi này người mà nói, muốn ảnh hưởng tâm cảnh của hắn người đã rất rất ít. Bất quá hắn cũng sẽ không giống những người khác như vậy chú ý cái này nữ hoa, dù sao thượng vị kia mới là hắn tới mục đích. Hắn sở dĩ nhanh như vậy liền chạy tới, một là bởi vì có Diệp Viễn cái tầng quan hệ này, còn nữa chính là hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp Viễn trong miệng cổ quái mạch tượng đến tột cùng là thế nào, cái cổ quái pháp đến hắn loại tầng thứ này thầy thuốc, đối với một chút cổ quái kỳ lạ chứng bệnh kia là cảm thấy rất hứng thú. Hoa lão ngồi tại đầu giường chăm sóc trên ghế, kéo qua Tống Nhiễm trần trụi bên ngoài cổ tay, ba ngón tay khoác lên Tống Nhiễm hảo cổ tay chỗ, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, nhìn một đám chuyên gia cũng không dám miệng lớn hô hấp. Những người này ở đây trước khi đến đều là hiểu rõ qua bệnh tình, cho nên bọn hắn tự nhận là nếu như đổi lại mình, căn bản không có khả năng tỉnh lại cái này vì hôn mê người bệnh. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Hoa lão phải làm như thế nào. Nói không chừng mình liền có thể từ đó học được một chút, vậy hôm nay coi như thật đã kiếm được. Xem mạch kéo dài đến hơn 10 phút, Hoa lão ngón tay lúc này mới rời đi. Nhìn thấy Hoa lão đã bắt mạch hoàn tất, chế viện trưởng cửa hải thứ nhất tâm mà hỏi: "Thế nào Hoa lão?" Hoa Minh Viễn cũng không trả lời Chỉ Quốc Dân tra hỏi, mà là đối người bệnh hỏi: "Ai là chủ trị y sư, có hay không bệnh nhân nào CT đồ?" "Lại có." Một vị nhìn 40 tả hữu đúng nam tử vội vàng mở miệng, đồng thời cầm trong tay CT đưa tới Hoa lão trên tay. Hoa lão chỉ nhìn một chút CT đồ về sau, liền nhẹ gật đầu nói ra: "Chúng ta tìm một chỗ nói đi. Nhiều người như vậy đợi ở chỗ này ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi." Nhìn thấy Hoa lão cũng không có nói thẳng ra chẩn bệnh kết quả, những người này khó tránh khỏi có chút thất vọng. "Không phòng họp a, cách nơi này không xa." Náo khoa chủ nhiệm vội vàng mở miệng nói ra. Hoa lão gật đầu, tại Chỉ Quốc Dân dẫn đầu hạ hướng về náo khoa phòng họp đi đến. Nhi Diệp Viễn thì là theo đám người đằng sau, hắn cũng muốn biết Tống Nhiễm hôn mê nguyên nhân. Nhi một mực xem thường Trung ý Âu Dương Vũ San, đồng dạng theo sau. Nguyên bản nàng đã liên hệ một nước Mỹ quyền uy náo bách khoa phu, bên kia đã lên đường chạy tới Hoa Quốc. Dựa theo nàng tính ra, buổi tối hôm nay tên kia đại phu liền có thể đến Thượng Kinh, ngày mai là có thể bắt đầu tiếp nhận Tống Nhiễm trị liệu. Bất quá cho dù dạng này, nàng cũng nghĩ nghe một chút cái này lao trung ý sẽ nói thứ gì, sẽ không cũng giống Diệp Viễn nói cái gì mạch tượng cổ quái một phen rơi vào trong sương mù nói à. Chờ tất cả mọi người đến phòng họp, Hoa lão mới nhìn hướng đứng ở đằng xa Diệp Viễn cười hỏi: "Tiểu Viễn, ngươi nói một chút phân tích của ngươi." Không ai có thể nghĩ đến lúc này Hoa lão sẽ mở miệng trước hỏi ý một cái tiểu niên khinh ý kiến. "Tốt." Nhiều người giờ phút này trong lòng đều tại oán thầm, lão không cần thiết như thế giúp ngươi học sinh a. Cho dù là ngươi quan môn đệ tử, lão cũng không cần thiết như thế nữa à. Chương 1172, nước động. Chương 1172, nước động. Diệp Viễn không biết những người này ý nghĩ trong lòng. Nghe được Hoa lão hỏi hướng mình, hắn liền đem mình chẩn đoán được tới kết quả nói ra, đối với những này hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Dù sao đây đều là từ mạch tượng bên trên phân tích ra được, cùng không có cái gì tốt giấu giếm. Mạch tượng cổ quái bình thường hôn mê người mạch đập đều sẽ yếu ớt nhi chậm chạp. Nhưng Tống Nhiễm mạch tượng lại là cùng người bình thường đồng dạng, khiêu động phi thường hữu lực, chỉ là tại tần suất bên trên lại cùng khỏe mạnh người không giống nhau lắm. Cho nên ta mới nói rất cổ quái. Nếu như là một cái hôn mê người, kia nàng mạch nhạy sẽ không có lực như vậy, đây mới là ta bối rối địa phương. Hoa lão nhẹ gật đầu đối với Diệp Viễn phân tích vừa lòng phi thường. Kỳ thật Diệp Viễn nói tới những này, đối với một trung ý đại phu tới nói cũng không phải là rất khó. Nhưng đó cũng là nhằm vào những lao y sư kia tới nói. Những lao y sư kia, cái nào không phải có mười mấy 20 năm kinh nghiệm lâm sàng. Như Diệp Viễn như thế một cái tiểu nhân kinh, đang nhìn mấy quyển sách thuốc cùng mình bút ký sau, liền có thể kết hợp mạch tượng phân tích ra những này, cái này đã vô cùng khó được. Nhi đang ngồi các bác sĩ lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn nguyên bản còn muốn nghe một chút Hoa lão vị này cao độ, sẽ có dạng gì kinh thế hãi tục kết luận đâu. Kết quả là cái này. Liên Diệp Viễn phân tích những này, bọn hắn bất luận một vị nào đều có thể thông qua bắt mạch phân tích ra được, còn cần ngươi ở chỗ này bà hoa trích trẻ. Nhưng bọn hắn lại quên đi, bọn hắn trong đó, trẻ tuổi nhất cũng đều đã là đến trung niên. Mà lại tại trung y lĩnh vực, ít nhất vị kia cũng là có hơn 20 năm kinh nghiệm. Nhưng Diệp Viễn đâu? Mới bao nhiêu lớn? Phân tích không tệ. Hoa lão đầu tiên là khen ngợi Diệp Viễn một câu, sau đó mới nghiêm nghị nói ra. Hôn mê, tại trung y xưng là giả chết. Nhi giả chết nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng vô luận là loại nguyên nhân nào giả chết, mạch tượng đều sẽ giống Diệp Viễn nói, yếu ớt nhi chậm chạp. Nhi người mắc bệnh này mạch tượng lại là hoàn toàn tương phản. Ngoại trừ mạch nhảy thấp hơn người bình thường tốc độ ngoài, còn lại đều cùng khỏe mạnh người không có khác nhau. Cho nên chúng ta có thể to gan suy đoán, chính là bệnh nhân ngay tại ở vào một loại trạng thái quy tức. Hoa lão đem lời nói tới chỗ này, dừng lại nhìn về phía tại làm những này lao trung y. À, chỉ từ mạch tượng bên trên nhìn, thật cùng quy tức rất giống. Nhưng kia không chỉ là truyền thuyết sao? Thật sự có người có thể làm được trạng thái quy tức? Một lao trung y vô đuổi nhưng lập tức hắn lại không xác định hỏi hướng Hoa già. Dù hút trạng thái đương nhiên là chân thực không phải những cái kia cổ sách thuốc cũng sẽ không giới thiệu hắn. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, võ học đã cô đơn, căn bản cũng không có người nắm giữ môn kỹ xảo này. Hoa lão cười giải thích đạo, có thể coi là thật lại, nhưng quy tức cũng chỉ là một loại kỹ xảo. Nhưng người mắc bệnh này lại là thụ ngoại lực mới đưa đến, đây quả thật là quy tức sao? Ta chưa từng có nghe nói qua. Một tên khác trung ý cũng mở miệng chất vấn. Bên này mấy người thảo luận, nghe Âu Dương Vũ San một trận mơ hồ. Quy tức cái từ này, là một đạo diễn nàng đương nhiên nghe nói qua. Sớm nhất đưa ra quy tức thuyết pháp này đến từ đạo giáo. Nhi quy tức phiên dịch tới ý tứ, cũng có thể hiểu thành hô hấp điều tức như rùa, không ăn không uống nhi có thể trường sinh. Nhưng đây không phải những cái kia võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết mới có thể xuất hiện từ ngữ sao? Làm sao hiện tại một đám trung ý ở chỗ này nghiên cứu thảo luận cái gì quy tức? Các ngươi là chăm chú sao? Âu Dương Vũ San chỉ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Nàng lại nhìn về phía những ý sư này, ánh mắt đều trở nên có chút nhẹ. Xem, nàng thật nghĩ đứng ra hỏi một câu, các ngươi là bác sĩ vẫn là đồ bỉ? Nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở những này lang băng trên thân, dù sao còn có thật là lắm chuyện chờ lấy nàng đâu. Thế là nàng trực tiếp đi ra ngoài, tại cái hội nghị này tất nàng không nhìn thấy có thể trị liệu Tống Nhiễm hy vọng. Những người này hiện tại trò chuyện quy tức, có phải hay không một hồi các ngươi còn muốn tâm sự tu tiên? Cuối cùng sẽ không đem Tống Nhiễm hôn mê định vì hồn xuyên a. Nàng là thật không có mắt nhìn tiếp nữa. Cùng những người này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về gọi điện thoại hỏi thăm một hạ quan tại đêm mai lôi đài tình huống. Nhìn xem Âu Dương Vũ San rời đi bóng lưng, Diệp Viễn đều cảm giác nữ nhân này có chút quá ngạo khí. Khỏi cần phải nói, nhiều như vậy y sư tại nghiên cứu thảo luận bệnh tình, coi như ngươi không muốn nghe, ít nhất cũng phải lặng lẽ rời đi a. Ngươi mở cửa liền đi là cái quỷ gì? Thật coi nơi này chính là các ngươi Nhật Hóa tập đoàn phòng họp. Ngươi đại tiểu thư này muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá Âu Dương Vũ San rời đi mặc dù động tĩnh không nhỏ, bất quá cũng không có quấy rầy đến nhiệt liệt thảo luận đám kia lão giả. Ta tại một bản cổ sách thuốc dài đã từng nhìn qua một cái ca bệnh, trong đó liền nâng lên lại người bị đánh trúng đầu, từ đó tiến vào trạng thái quy tức. Cuối cùng, Hoa lão cấp ra phân tích của mình. Thật sự có người có thể dựa vào ngoại lực tiến vào quy tức. Đơn giản không thể tin được. Trước đó hoài nghi người y sư kia, nghe được Hoa lão nói tại cổ sách thuốc dài gặp qua bệnh như vậy lệ về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khu khu cụ. Trễ viện trưởng không thể không dùng ho khan đánh gậy những này trung y sư nghiên cứu thảo luận. Nhìn thấy tất cả mọi người đình chỉ thảo luận, nhìn về phía hắn thời điểm. Trễ viện trưởng lúc này mới lên tiếng hỏi hướng Hoa Minh Viễn. Đã Hoa lão nhìn qua loại bệnh này lệ, kia chắc hẳn trong cổ thư hẳn là cũng lại tỉnh lại dạng này trạng. Thái phương pháp. Không bằng Hoa lão ngài nói một câu như thế nào mới có thể tỉnh lại bệnh nhân. Hoa lão nhẹ gật đầu biết những lão gia hỏa này cùng một chỗ có chút là để. Phương thuốc trong sách đề cập tới, thực lại một vị thuốc, ta chỉ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Thuốc gì? Trên đời này còn có Hoa lão chưa thấy qua thuốc đông y liễu? Một bác sĩ mở miệng hỏi. Nước đọng. Hoa lão ngữ khí ngưng trọng nói. Nước đọng. Làm sao chưa từng có nghe qua? Tại làm y sư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Nước đọng, ta cũng là tại quyển kia trong cổ thư mới thấy qua. Mà nước đọng tác dụng cơ hồ cùng độc dược không thể nghi ngờ. Trong sách từng ghi chép, một ngụm độc thủy vào trong bụng, người sẽ nhanh chóng già yếu, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Hoa lão nói ra lời nói này thời điểm, cũng là vô cùng nghiêm túc. Tại sao có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi thuốc đông y liễu? Nếu như dựa theo Hoa lão ngài thuyết pháp một ngụm nước đọng, có thể để cho một người già yếu cho đến tử vong, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Tại làm đều là trung y liễu, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chưa nghe nói qua như thế không thể tưởng tượng nổi thuốc đông y liễu. Chư vị, chúng ta bây giờ nghiên cứu thảo luận chính là để bệnh nhân như thế nào tốt tỉnh. Trễ viện trưởng thật lòng vô ngữ. Những này lao trung y lệch ra lâu bản sự, so đạp ngựa dân mạng đều mạnh. Mấy câu liền đem lâu cho làm méo. hắn không thể không lần nữa đứng ra đem Lâu Cương ép phủ chính. Thời khắc này Diệp Viễn đã nghe không được những này lão trung y nhóm nói cái gì. Hắn đầy trong đầu đều là trước đó lao sư đối với kia thần kỳ nước động miêu tả. Ni mã, cái này không phải liền là mình không gian trong suối nước màu đen nước suối có công hiệu sao? Nguyên lai cái kia màu đen nước suối còn có thể tỉnh lại ở vào trạng thái quy tức hạ hôn mê người bệnh. Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Vốn cho là vô dụng màu đen nước suối, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi tác dụng, cái này khiến Diệp Viễn tâm lý căn vốn không pháp bình tĩnh trở lại. Chương 1173, chuẩn bị xuất thủ. Chương 1173, chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại Diệp Viễn tâm dài dâng lên kinh đảo hải lãng đồng thời, Lao Trung Y bên kia cũng nghiên cứu thảo luận ra nước động thay thế dược phẩm, đó chính là kích thích tố. Nhưng kích thích tố đối với một người mang tới tác dụng phụ, đang ngồi mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Chớ đừng nói chi là hôn mê còn là một vị tại Hoa Quốc tiếng tăm lừng lẫy nữ nghệ nhân. Tin tưởng không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Nhiễm gia thuộc sẽ không đồng ý vận dụng kích thích tố loại biện pháp này đến tỉnh lại Tống Nhiễm. Cho nên sẽ nghỉ lại đến nơi này, cũng liền không mở nổi. Dù sao không có gia thuộc ký tên, bọn hắn cũng không dám vận dụng kích thích tố loại này với thân thể người có to lớn tác dụng phụ dược vật. Tiểu Viễn, làm sao một mực ngẩn người? Hội nghị kết thúc về sau, Hoa Lao đi đến Diệp Viễn bên cạnh. Hắn toàn bộ hành trình đều chú ý tới, mình vị này quan môn đệ tử vậy mà suy nghĩ viển vông. Căn bản cũng không có gia nhập nghiên cứu thảo luận bệnh tình ở trong. Cái này khiến Hoa lão nội tâm vô cùng ngốc muộn. Phải biết, dạng này cùng nghiệp nội chuyên gia nghiên cứu thảo luận bệnh tình cơ hội, thực vô cùng khó được. Nhất là đối Diệp Viễn loại này không có cái gì kinh nghiệm lâm sàng tân thủ tới nói. Cơ hội như vậy càng thêm không dung bỏ lỡ. Nhưng chính mình cái này đồ đệ ngược lại tốt, toàn bộ hành trình mặc dù cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Lão sư, trước ngươi nói quyển kia cổ sách thuốc tại tay của ngài bên trên sao? Ta muốn thấy nhìn liên quan tới nước động một chút giới thiệu. Diệp Viễn tại Hoa lão trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Dù sao nếu như mình xác định kia nước động chính là mình không gian bên trong màu đen nước suối. Kia về sau tỉnh lại Tống Nhiễm, còn cần lão sư trợ giúp, cho nên mình không cần thiết ở trước mặt hắn che lấp cái gì. Ừm, tại nhà ta, ngươi tùy thời có thể lấy đi qua nhìn một chút đừng lo lắng, kích thích tố mặc dù đối người bệnh thân thể sẽ lại tác dụng phụ, thực sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Hoa lão còn tưởng rằng Diệp Viễn là đang vì bằng hữu diễn nghệ con đường lo lắng, cho nên chỉ có thể mở miệng an ủi. Diệp Viễn hiện tại nhưng nghe không vào những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên biết rõ ràng nước động cùng mình không gian hắc thủy có phải hay không cùng một loại đông tây. Thế là hắn cùng Tống lão cáo từ về sau, theo xem Hoa lão quay trở về Hoa lão nơi ở Diệp Viễn tại Hoa lão nhà ngồi xuống chính là một cái buổi chiều. Trong đoạn thời gian này, hắn hận không thể đem quyển kia ghi lại nước động cổ thư cho lật nát. Liên tục căn cứ trong sách miêu tả, Diệp Viễn hiện tại có thể xác nhận, mình không gian bên trong màu đen nước suối, hoàn toàn chính xác chính là trong quyển sách này miêu tả nước động. Căn cứ trong sách miêu tả, nước động chia làm hai loại, một loại là thiên địa tự nhiên hình thành. Nhưng cho dù là cuốn sách này tác giả, cũng chỉ là nghe nói cùng chưa từng thấy tận mắt. Mà đổi thành ngoài trong sách cũng nâng lên nước động vật thay thế đó chính là một loại gọi là già yếu hoa nhĩ dịch. Trong sách minh xác ghi chép, dùng loại này lợi dụng già yếu hoa nhi ép ra chất lỏng. Người sở hữu cùng nước động ngang hàng dược hiệu. Diệp Viễn còn từ bản này liên quan tới nước động miêu tả trong sách nhìn thấy, nước động không chỉ có đối trạng thái quy tức hạ người có cực kỳ tốt tác dụng, hơn nữa còn có thể trị người lùn người bệnh. Càng bất khả tư nghị chính là, nước động còn đối một chút tiên thiên thiếu hụt người, có không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhìn đến đây Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục cuốn sách này tác giả kiến thức rộng rãi bản sự. Trong này ghi chép rất nhiều dữ liệu, hắn đừng bảo là gặp, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, mà nước động chính là một cái trong số đó. Chỉ tiếc quyển sách này rõ ràng là bản chép tay, cũng không có ghi chép lại nguyên tác giả danh tự. Bất quá Diệp Viễn có lý do tin tưởng, có thể viết ra quyển sách này người, tại trung y lĩnh vực tuyệt đối không phải là mặc hạ người vô danh. Chỉ đáng tiếc dạng này một quyển sách, cũng không có rộng khắp lưu truyền, không phải hiện tại trung y thủ đoạn, ít nhất có thể càng thêm quỷ thần khó lường. Diệp Viễn tại thở dài đồng thời, cũng đối Hoa Quốc truyền thống tay nghề cảm thấy bi ai. Tại cổ đại, Hoa Quốc rất nhiều người có nghề đều tin phụng giáo đồ lưu lại thủ đoạn. Cứ như vậy hay đi, rất nhiều chân chính bản sự, cứ như vậy mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Không phải trung y cũng sẽ không tới hiện tại tình trạng. Phải biết, trung y thực kinh lịch mấy ngàn năm thời gian tẩy lễ, nếu quả thật như người phương Tây nói như vậy không chịu nổi, nó cũng sẽ không tồn tại đến nay. Chỉ bất quá bây giờ trung y sư rất nhiều đều là chỉ học sẽ ra lông, lại thêm trung y tại trị liệu phương diện tốc độ kém xa tít tắp hiện đại Tây y y tương đối sinh hoạt tại nhanh tiết tấu hạ xã hội hiện đại, đương nhiên có rất ít người sẽ còn đi xem trung y y đã xác định nước động chính là không gian hắc thủy sau. Diệp Viễn tâm dài nắm chắc, vì không đối Tống Nhiễm thân thể đưa đến tổn thương. Hắn còn chủ động lưu tại Hoa lão bên này, cùng hắn tham khảo liên quan tới hắc thủy dùng lượng vấn đề. Dù sao dùng hắc thủy trị liệu tật bệnh rất có một loại lấy độc trị độc ý tứ tại. Cho nên đối với Diệp Viễn cái này không có kinh nghiệm người mà nói, hắc thủy lượng nhất định phải khống chế lại. Không phải thật đem Tống Nhiễm tỉnh lại, kết quả lại trở thành một cái tóc trắng xóa lao hầu, hậu quả như vậy tin tưởng ai cũng không muốn nhìn thấy. Hoa lão chỉ cho là Diệp Viễn là đối nước động cảm thấy hứng thú, cũng không có hướng chia ra mớn. Một già một trẻ trọn vẹn tham khảo hai cái giờ, Diệp Viễn mới hài lòng cáo từ rời đi. Diệp Viễn đầy cõi lòng tin hướng bệnh viện tiến đến, trên đường hắn còn đi một chuyến hiệu thuốc, đem mấy vị phụ trợ dược liệu mua đủ. Diệp Viễn lần nữa trở lại bệnh viện, lúc này Tống Nhiễm phòng bệnh đã vắng lạnh rất nhiều. Ngoại trừ Tống lão ngồi tại phòng bệnh, bên trong bồi tiếp nữ nhi ngoài, những người còn lại đều đã không thấy. Nhi Âu Dương Vũ San thì là tiếp đãi tên kia từ nước Mỹ mời đi theo bác sĩ thần kinh đi. Tiểu Viễn, buổi chiều đại phu đến nói với ta một chút liên quan tới tiểu Nhiễm bệnh tình, bọn hắn đề nghị sử dụng kích thích tố đến tỉnh lại tiểu Nhiễm. Nói tới chỗ này, bình thường rất cởi mở Tống lão cũng đột nhiên chỉ xuống. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn mình nữ nhi. Hắn hiểu rất rõ nữ nhi đến cỡ nào thích công việc bây giờ. Nếu quả như thật sử dụng kích thích tố tỉnh lại nữ nhi, kia về sau nữ nhi còn có thể giới văn nghệ đợi tiếp nữa sao? Nếu như không thể, kia Tống Nhiễm lại biến thành bộ dáng gì? Hắn không dám nghĩ, cho nên cũng không có đồng ý bác sĩ đề nghị. Dù sao hiện tại mặc dù nữ nhi vẫn còn đang hôn mê, nhưng lại là không có nguy hiểm tính mạng. Nói không chừng ngày mai hoặc là hậu tiên, liền lại biện pháp tốt hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tống lão là không dám hạ quyết định này. Nhất là Âu Dương Vũ San đã từ nước Mỹ mời tới tốt nhất bác sĩ thần kinh. Nói không chừng kia Dương đại phu có khác biện pháp đâu. Sư phó, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Viễn quá rõ ràng Tống lão tâm tình vào giờ khắc này, cho nên hắn cũng không nói nhảm, chỉ là rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống lão nhìn. Tin tưởng, ta làm sao có thể không tin ngươi? Ngươi thực nhà chúng ta đại ân nhân, không chỉ có chữa khỏi nhà ta lão bà tử, liền ngay cả tiểu tử tuyển ngươi cũng có thể trị hết. Ngươi có phải hay không có biện pháp đánh thức tiểu nhiễm? Nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, Tống lão đầu con mắt lập tức sáng lên. Hắn nhưng là biết mình cái này tiện nghi đồ đệ bản sự, về phần tại sao lúc này mới mở miệng hỏi mình. Chính hắn não bổ thành Diệp Viễn không muốn để cho quá nhiều người chú ý hắn mà thôi, điểm này, từ lao bà tử cùng ngoại tôn nữ trên thân liền nhìn ra được đứa nhỏ này tâm thiện, nhưng cũng không thích làm náo động. Diệp Viễn biết Tống lão là hiểu lầm nhưng mình lại không có ý định nói ra tình hình thực tế. Dù sao cái này tình hình thực tế quá hại người. Hắn cũng không thể nói ta định dùng Tống Nhiễm thân thể làm thí nghiệm a, chương 1174. Tô Tỉnh. Chương 1174, Tô Tỉnh. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như hắn lời nói thật cùng Tống lão nói, lao đầu làm không cẩn thận liền muốn cùng mình liều mạng. Bất quá Diệp Viễn cũng có điểm mấu chốt, hắn sẽ không cầm Tống Nhiễm khỏe mạnh đi làm tiền đặt cược. Hắn trên đường đi, liền dùng rất nhiều động vật làm qua thí nghiệm. Màu đen nước suối mặc dù đáng sợ, nhưng xanh biết nước suối nhưng thật giống như là khắc tinh của nó đồng dạng. Diệp Viễn cầm một mực chuột bạch làm một cái thí nghiệm. Chính là một giọt màu đen nước suối, chỉ cần lại dùng hai giọt lục sắc nước suối, như vậy thì có thể tiêu trừ màu đen nước suối mang cho chuột bạch tác dụng phụ. Lại đáp án này, Diệp Viễn tâm tình tốt đẹp. Dù sao lấy trước hắn thật không nghĩ qua dùng lục sắc nước suối, đi triệt tiêu màu đen nước suối tác dụng đây là quyển kia cổ thư cho hắn dẫn dắt. Nói là nếu như lầm phục nước động sau có thể thông qua một loại vạn năm dây leo đi triệt tiêu nước động mang cho người ta tác dụng phụ. Như nhằm vào vạn năm dây leo miêu tả Diệp Viễn nhìn phi thường cẩn thận. Vạn năm dây leo chủ yếu nhất công hiệu chính là sinh mệnh lực mạnh, có thể để cho người ta thể gia tăng năng lực tái sinh. Cái này không phải liền là lục sắc nước suối công hiệu sao? Đương Diệp Viễn xem hết vạn năm dây leo tác dụng về sau, trong đầu liền tung ra ý nghĩ này. Cho nên ở trên đường trở về, hắn dùng không gian bên trong tiểu động vật không ngừng tại làm quả thực nghiệm. Cuối cùng, hắn còn cần tại không gian một cái không thế nào nghe lời lao công trên thân. Cuối cùng được ra kết luận chính là, chỉ cần lục sắc nước suối số lượng lớn đủ, đen như vậy sắc nước suối liền sẽ không tăng tốc nhân loại già yếu. Lại cái kết luận này, Diệp Viễn lúc này mới quyết định xuất thủ. Kia sư phó, vẫn quy củ cũ, ngươi đi ngoài cửa giúp ta nhìn một chút người. Về phần Tống Nhiễm sau khi tỉnh lại, ngươi coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Tống lão nghe được Diệp Viễn, con mắt càng ngày càng sáng. Hắn biết đạo Diệp Viễn đã nói như vậy, vậy đã nói rõ tiểu tử này có biện pháp đánh thức nữ nhi. Về phần dùng cái gì biện pháp tỉnh lại, hắn sẽ không đi quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn nữ nhi của mình nhanh lên tỉnh lại liền tốt. Tốt tốt. Ngươi cẩn thận camera. Dù sao nơi này là cao cấp phòng bệnh, bên trong lại giám sát cũng là rất bình thường. Cho nên Tống lão rời đi trước, vẫn không quên tại Diệp Viễn bên người nhỏ giọng căn dặn một câu. Diệp Viễn mỉm cười, sở dĩ chi đi lão đầu, chính là không muốn để cho hắn nhìn thấy mình không thể tưởng tượng bản sự. Nhi camera. Nói đùa, kia đông tây đối với mình bây giờ căn bản không tạo thành ý hiếp có được hay không? Diệp Viễn ngồi tại giường bệnh một bên, dùng cảm giác đem nấu xong dược vật trực tiếp đưa vào Tống Nhiễm trong dạ dày. Liền hắn tay này thao tác, trừ phi lại người một mực dùng CT quét hình Tống Nhiễm thân thể. Không phải liền mấy cái camera, căn bản nhìn không ra Tống Nhiễm thời khắc này thân thể biến hóa. Bất quá Diệp Viễn cũng không có bưng lòng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng hắc thủy cho người ta chữa bệnh. Cho nên hắn cảm giác toàn bộ triển khai, tùy thời quan sát đến Tống Nhiễm thân thể biến hóa. Chỉ cần Tống Nhiễm thân thể xuất hiện giả yếu dấu hiệu, hắn sẽ không chút do dự trước tiên đem lục sắc nước suối đưa vào Tống Nhiễm thể nội. Nhắc tới cũng thần kỳ, nguyên bản có giả yếu tác dụng hắc thủy, cũng không có đối Tống Nhiễm tạo thành tổn thương đồng thời, Diệp Viễn cũng thông qua Tống Nhiễm mạch tượng phát hiện, nguyên bản 1 phút chỉ có 30 mấy lần nhịp tim, chậm rãi bắt đầu tăng nhanh. Thẳng đến nhịp tim đạt tới 50 tiếp mỗi phút lúc, Diệp Viễn mới xác định, mình đưa vào Tống Nhiễm thể nội dược vật, bị nàng toàn bộ hấp thu. Có thể xác định bộ này thuốc, hoàn toàn chính xác có thể tỉnh lại Tống Nhiễm đồng thời cũng sẽ không mang cho Tống Nhiễm ảnh hưởng gì sau. Diệp Viễn lúc này mới đem cảm giác từ trong thân thể của hắn lui ra. Toàn bộ quá trình nhìn không dài, nhưng bởi vì tinh thần lực quá mức tập trung, Diệp Viễn giờ phút này cũng là mồ hôi hột đầy đầu. Ngay tại Diệp Viễn kiến đến Tống Nhiễm ngón tay, lơ đãng đông núc nhích về sau, lúc này mới sát sát mồ hôi trên đầu đứng người lên rời đi phòng bệnh. Hắn tin tưởng, chuyện kế tiếp Tống lão sẽ biết làm thế nào. Mà xem như Tống Nhiễm bằng hữu, hắn đã thành công tỉnh lại Tống Nhiễm, cũng không cần phải lưu tại nơi này chờ đợi những chuyên gia kia để ra nghi vấn đi ra bệnh viện, nhìn xem như nước chảy dòng xe cộ. Diệp Viễn đột nhiên cảm giác không hiểu thấu nhẹ nhõm. Chính hắn đều không nghĩ tới, Tống Nhiễm hôn mê, mình vậy mà lại lo lắng như vậy. Lắc đầu, đem trong lòng tia sao động vùng ra náo hải. Hắn lúc này mới tìm một chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Vưu Chí Dũng. Lão đại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vưu Chí Dũng thanh âm. Làm sao? Sự tình thế nào? Diệp Viễn cũng không có quá nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Lần này Vưu Chí Dũng đến Thượng Kinh làm cái gì, hắn là rõ ràng. Hôm nay bởi vì Tống Nhiễm sự tình, không có thời gian liên hệ hắn. Hiện tại giải quyết Tống Nhiễm sự tình, hắn cũng muốn quan tâm một chút trận kia lôi đài chiến. Dù sao Tống Nhiễm ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng tất cả đều là bái kia Tây Sai ban tặng, cho nên Diệp Viễn khả không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha đối phương. Nếu có thể ở trên lôi đài cho đối phương một bài học tốt nhất, cho dù là không thể, hắn cũng muốn dùng phương thức của mình để cái kia Tây Sai biết, muốn nổi danh cũng là muốn trả giá thật lớn. Ta tại ít ít ít, Hứa giáo quan cũng tại, đầu bên kia điện thoại, Vưu Chí Dũng nói ra một cái địa chỉ. Được, ta liền tới đây, ngươi tại loại kia xem đi. Diệp Viễn không nghĩ tới, Hứa Hàng vậy mà cùng với Vưu Chí Dũng. Bất quá ngẫm lại cũng liền chẳng phải ngoài ý muốn, dù sao lần này lôi đài, quan hệ đến rất nhiều đông tây, Hứa Hàng không có khả năng không chú ý đến. Mà lại trong này còn liên lụy đến hắn trước kia đội viên, kia Hứa Hàng thì càng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đón xe đi vào Vưu Chí Dũng tại điện thoại cho ra địa chỉ. Phát hiện nơi này lại là một nhà tư nhân hội quán, đối bảo an nói ra mình tính danh về sau, lúc này mới từ nhân viên phục vụ dẫn đầu, đi tới một chỗ thanh tịnh vị lạc. Diệp Viễn đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong ba nam một nữ chính ngồi vây chung một chỗ. Nhưng khi Diệp Viễn thấy rõ ràng trong đó nữ nhân kia khuôn mặt về sau, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Nàng không phải đi tiếp đãi từ nước Mỹ tới tên kia não khoa chuyên gia sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không sai, xuất hiện ở đây nữ nhân chính là vốn nên đi nhận điện thoại Âu Dương Vũ San. Nhi ba tên nam sĩ theo thứ tự là Hứa Hàng, Vưu Chí Dũng, cùng một cái nhìn 27-28 tuổi rất tinh anh người trẻ tuổi. Lão đại. Nhìn thấy Diệp Viễn đẩy cửa tiến đến, Vưu Chí Dũng dẫn đầu đứng dậy, cười đi vào Diệp Viễn trước người, chỉ vào gian phòng bên trong, Diệp Viễn duy nhất không quen biết tên thanh niên kia giới thiệu nói: "Đây là ta trước kia đồng đội Tôn Kinh, hiện tại gia hỏa này thực rất nổi danh." Diệp Viễn cười gật đầu, đối với Tôn Kinh danh tự những ngày này hắn cũng không có ít nghe được người khác nhắc lên. Về phần người này truyền hình điện ảnh tác phẩm, Diệp Viễn đến là không chút nhìn thấy Âu Dương Vũ San nhìn thấy Diệp Viễn, trên nét mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, Âu Dương Vũ San điện thoại đột nhiên vang lên. "Ngươi nói cái gì?" "Thật tốt, ta lập tức trở lại." Âu Dương Vũ San liên tiếp vẻ mặt kinh ngạc, thành công hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. "Vũ San tỷ, thế nào?" Tôn Kinh khó được nhìn thấy Âu Dương Vũ San kinh ngạc, cũng tò mò mà hỏi. "Ngươi nhiễm tà tính." Nói, Âu Dương Vũ San liền cầm lên trong tay khôn bao đi ra ngoài. Nhìn xem nữ nhân chạy chậm đến rời đi biệt tử, Hứa Hàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Chương 1175, tiếp nhận lôi đài chiến. Chương 1175, tiếp nhận lôi đài chiến. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng đưa tới ánh mắt, lúng túng sờ lên cái mũi. "Tiểu Viễn, đêm mai lôi đài ngươi bên trên thế nào?" Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn cái dạng này, trực tiếp mở miệng nói ra. "Cái này sao có thể? Ta cũng không phải ngành giải trí người." Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin nhìn về phía Hứa Hàng. "Lão đại, hung hăng giáo huấn cái kia Tây Sai dừng lại, nếu không phải huấn luyện viên không cho ta bên trên, ta nhất định đem hắn đánh ra liệu tới." Một bên Vưu Chí Dũng tại bên cạnh hưng phấn nói. "Chờ một chút, hai người các ngươi chờ ta một chút, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không phải nói muốn ngành giải trí người mới được sao? Ta giống như không có tư cách này a. Coi như ta đáp ứng, nhưng kia Tây Sai cũng sẽ không đồng ý a." Diệp Viễn bị Hứa Hàng cùng Vưu Chí Dũng đột nhiên lời nói ngậm tại nguyên chỗ. Tới đây chính là nhìn xem mình tiểu đệ, làm sao đột nhiên liền thành mình muốn đánh lôi đài. Diệp Viễn đầu óc còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. "Ai nói ngươi không phải trong vòng giải trí người?" Hứa Hàng cười hỏi. Diệp Viễn con mắt trừng đến trừng chuông đồng lớn nhỏ, một bộ ta tuổi còn nhỏ ngươi đừng gạt ta biểu lộ hỏi. "Ta lúc nào thành trong vòng giải trí người? Chính ta làm sao không biết?" Nhìn thấy Diệp Viễn này tấm rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ, liền ngay cả một bên Tôn Kinh đều cười hướng Vưu Chí Dũng căng tới hỏi thăm ánh mắt. Hắn tựa như là đang hỏi, "Đây quả thật là trong miệng ngươi ở trong biển không gì làm không được thuyền trưởng. Ta làm sao nhìn giống như là cái đậu bị đâu?" Vưu Chí Dũng trợn nhìn anh em tốt một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt đó về sau, cũng không thể không cố nén ý cười. Diễn viên có tính không trong vòng giải trí người? Hứa Hàng cũng là cưỡng chế ý cười, mở miệng hỏi hướng Diệp Viễn. "Đương nhiên tính, nhưng vấn đề là ta lại không là diễn viên." Diệp Viễn nhẹ gật đầu nói. "Sao lại không được? Ngươi thực lại một bộ phim lập tức liền muốn lên chiếu, hơn nữa còn là lớn chế tác, vẹn vẹn đặc hiệu phí tổn liền vượt qua 200 triệu. Ai dám nói ngươi không phải trong vòng giải trí người?" Hứa Hàng mở ra hai tay, một bộ ngươi nhìn đây không phải rất đơn giản biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn đây là sự thực động, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, mình lúc nào quay chụp qua một bộ phim rồi. Vưu Chí Dũng nhìn thấy nhà mình lão bản vẫn còn mộng bức trạng thái, là một hợp cách nhân viên, lúc này nhất định phải cứu lão bản cùng trong nước sôi lửa bỏng. "Lão đại, trước đó không lâu ngươi không phải mang Đại Bạch đập Âu Dương Vũ San đạo diễn phim sao? Nhưng vậy cũng chỉ là đập Đại Bạch, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Diệp Viễn vẫn như cũ không hiểu nhìn về phía Vưu Chí Dũng. "Vừa mới Âu Dương Vũ San cho chúng ta nhìn một đoạn video, bên trong liền lại ngươi mấy cái ống kính. Nàng đã quyết định đem mấy cái kia ống kính chia cắt đến trong phim ảnh, hơn nữa còn cho ngươi một cái mời riêng thân phận, thế nào? Hiện tại ngươi thực danh phủ kỳ thực diễn viên." Hứa Hàng cười nhắc nhở Diệp Viễn. Diệp Viễn não hải trung thật nhanh nhớ lại mình sở tiêu đi ô kia đoạn kinh lịch, rốt cục hắn nhớ tới một lần vì để cho Đại Bạch tốt hơn biểu đạt ra cứu người chẳng cảnh, Diệp Viễn làm bộ lơ lửng ở mặt biển giả thụ thương chờ đợi Đại Bạch tới cứu. Chẳng lẽ chính là lúc kia Âu Dương Vũ San đem hành vi của mình ghi lại? Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn cười khổ. "Kia bao nhiêu ống kính a? Cái này cũng có thể tính diễn viên? Ai nói không thể tính? Đừng nói cho ngươi một cái mời riêng thân phận, chính là bầy diễn không phải cũng là diễn viên mà." Lần này không cần Hứa Hàng mở miệng, Tôn Kinh liền dẫn đầu biểu đạt bất mãn của hắn. Phải biết, hắn phục hồi như cũ về sau, nhưng chính là từ bầy diễn làm lên, lại thêm mình lại một thân không tệ bản sự, chậm rãi từ bầy diễn đến mời riêng, lại đến võ thay, cuối cùng tại một lần vô tình bị ngay lúc đó đạo diễn nhìn trúng, lúc này mới nhất cử đi đến màn hình, trở thành hiện tại Hoa Quốc mới nhất một đời động tác diễn viên. Cho nên khi hắn nghe được Diệp Viễn nói mời riêng không tính diễn viên lúc, trong lòng là không thoải mái. Lúc này mới lại lúc trước hắn câu nói kia. Diệp Viễn không rõ ràng Tôn Kinh kinh lịch, nhưng cũng không có đối Tôn Kinh ngựa khí biểu thị bất mãn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Hàng, nhìn ra hỏa này muốn thế nào cho mình một lời giải thích. Tây Sai bên kia ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đã đồng ý chuyện này, hiện tại chỉ là nhìn ngươi có muốn hay không đánh trận này lôi đài. Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn đưa tới ánh mắt, rất nghiêm túc giải thích đạo. Tại sao là ta? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, nếu như một hai cái ống kính chính là diễn viên, kia Hoa Quốc có rất nhiều quyền thủ đều tại truyền hình điện ảnh tác phẩm giải khách mời qua a. Ngươi là thích hợp nhất tùy ý tuyển, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Những cái kia thường xuyên tại truyền hình điện ảnh tác phẩm giải khách mời quyền thủ, thật muốn thượng lôi đài thật đúng là không nhất định là Tây Sai đối thủ. Ngươi cũng không nên xem thường cái này Tây Sai, hắn không phải ngươi nghĩ yếu như vậy, không phải ta liền để tôn kính thượng. Dù sao hắn cũng ở dưới tay ta huấn luyện qua mấy năm, bình thường quyền thủ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nói, hắn mắt nhìn tại bên cạnh thúc ném bên trên khí tôn kinh, lại quay đầu mắt nhìn ngồi tại tôn kinh bên trên Vưu Chí Dũng, nhớ tới trước đó Vưu Chí Dũng đã nói, cũng không khỏi nhắc nhở Diệp Viễn. Vưu Chí Dũng thân thủ ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như hắn đi lên, nhiều nhất kiên trì 10 phút. Dạng này ngươi hẳn là đối Tây Sai lại nhận thức sâu hơn đi. Hứa. Hắn nói những lời này thời điểm phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Viễn lại nhìn một chút một bên Vưu Chí Dũng, cả người mặt đã biến thành màu gan heo. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới Vưu Chí Dũng gia hỏa này một mực là ở trước mặt mình khoác lác ít đâu. Cái gì cho Tây Sai đánh ra liệu đến, đây chính là gia hỏa này đang nói khoác lác. Nếu như không phải Hứa Hàng nói rõ tình huống, mình thật đúng là tin gia hỏa này chuyện ma quỷ. Nhìn thấy lao đại nhìn đến trêu tức ánh mắt, Vưu Chí Dũng ngượng ngùng nói ra. Cũng không có huấn luyện viên nói như vậy cách xa, kỳ thật ta cùng Tây Sai tám lạng nửa cân, ai phát huy tốt, ai liền có thể. Không đợi Vưu Chí Dũng nói hết lời, Hứa Hàng táo kỉnh ngắt lời nói. Vưu Chí Dũng, ngươi biết hiện tại là lúc nào sao? Ngày mai Diệp Viễn liền muốn lên lôi đài, lúc này ngươi còn muốn lẫn lộn hắn đối Tây Sai chính xác phán đoán, ngươi đơn giản chính là hỗn đản. Nhìn thấy Hứa Hàng nổi giận, Vưu Chí Dũng cũng biết mình lần này sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Mình vì điểm này mặt mũi, nếu quả như thật để Diệp Viễn trên lôi đài khinh địch, từ đó làm cho thất bại, vậy hắn Vưu Chí Dũng thật sự chính là tội nhân. Thế là Vưu Chí Dũng cũng rất nghiêm túc nói ra. Lão đại, mặc dù ta không cùng Tây Sai đánh qua, nhưng từ trước đó một chút trong video nhìn, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Vưu Chí Dũng rốt cục nhận rõ hiện thực, nói ra lời nói thật. Diệp Viễn cũng thu hồi tiểu dung, nhìn thẳng vào lên ngày mai lôi đài. Liền ngay cả Vưu Chí Dũng đều chính miệng thừa nhận mình không phải tên kia thái quyền thủ đối thủ. Kia Diệp Viễn cũng tin tưởng Hứa Hàng trước đó nói những lời kia. Những cái kia cả ngày trà trộn tại truyền hình điện ảnh quyền địa cái gọi là chức nghiệp quyền thủ, xem ra thật đúng là không nhất định là cái kia Tây Sai đối thủ. Vưu Chí Dũng thân thủ hắn nhưng là quá rõ ràng bất quá. Liền xem như tại mình thuyền đánh cá bên trên, càng Chí Dũng cũng là trừ mình ra, sức chiến đấu mạnh nhất cái kia. Chương 1176, luận bàn. Chương 1176, luận bàn. Diệp Viễn từ Hứa Hàng miệng bên trong nghe được, Vưu Chí Dũng vậy mà không phải là đối thủ của Tây Sai. Vậy mình muốn hay không đón lấy lần này lôi đài đâu? Hắn chưa từng hoài nghi mình đánh không thắng Tây Sai. Dù sao liền ngay cả Mã Lý Áo loại kia người biến dị, chính mình cũng có thể chân nước chân giáo đánh thắng. Húng chi chỉ là một cái thái quyền thủ Tây Sai. Mình gần nhất thực tự chế một loạt kỹ xảo cách đấu. Trước đó một mực cầm Mã Lý Áo đương ngồi luyện tới. Lần này vừa vặn đổi thành Tây Sai, cũng có thể kiểm nghiệm một chút bộ này kỹ xảo trong thực chiến có được hay không dùng. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng liền không do dự nữa. Nhìn về phía Hứa Hàng ánh mắt bên trong, cũng biến thành chính thức rất nhiều. Tiểu Viễn, ta sẽ mau chóng đem một vài liên quan tới Tây Sai tư liệu cho ngươi. Ngươi cũng không cần lại gánh vác, tin tưởng lấy ngươi có thể từ kêu biến sắc trong tay người chạy trốn bản sự đối phó Tây Sai hẳn là không vấn đề gì. Có thể, chuyện này ta tiếp, bất quá ta lại một cái yêu cầu. Diệp Viễn từ Hứa Hàng trong giọng nói liền nghe ra, coi như mình muốn từ chối, đoán chừng cũng không quá dễ dàng. Trừ phi mình thật cùng Hứa Hàng trở mặt. Coi như bởi vì cái này trở mặt, Diệp Viễn thật đúng là làm không được. Dù sao chuyện này không chỉ là Hứa Hàng vấn đề mặt mũi, còn liên lụy đến Tống Nhiễm. Cho nên Diệp Viễn chỉ là do dự một hồi, liền quyết định đón lấy lần này lôi đài chiến. Chuyện gì, ngươi nói? Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn đồng ý lần này lôi đài chiến, một trái tim cũng để xuống. Hắn cũng sợ Diệp Viễn gia hỏa này không đồng ý, thật muốn như thế hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt không phải. Ta không hy vọng lần này lôi đài lại video lưu truyền ra đi. Diệp Viễn khả là nghe Âu Dương Vũ San nói qua, lần này lôi đài là muốn trực tiếp. Hắn cũng không muốn mình cứ như vậy nổi danh, vậy đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn thỉnh cầu sau liền cười, cười phi thường vui vẻ. Cái này khiến Diệp Viễn cảm giác được chính mình có phải hay không nói sai. Làm sao có loại mình đào hố cho mình chôn hương vị ở bên trong. Bất quá cũng không cần Diệp Viễn xoắn xuýt, rất nhanh Hứa Hàng liền cấp ra đáp án. Vì đồng ý ngươi lại lên lôi đài tư cách, chúng ta trước đó cũng đáp ứng Tây Sai một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Viễn mơ hồ suy đoán ra điều kiện này phải cùng mình trước đó nói lên điều kiện có quan hệ. Bởi vì chúng ta xuất ra chứng cứ, ngươi thật sự sẽ ở sau đó không lâu một bộ phim dài lấy mời riêng thân phận xuất hiện. Cho nên đối phương cũng không tốt nói cái gì. Bất quá làm trao đổi, đối phương cũng đưa ra một cái điều kiện, đó chính là các ngươi lần tranh tài này từ trực tiếp biến thành ghi âm. Mà lại đối phương còn muốn yêu cầu, lần này nếu như là Tây Sai là bại, chúng ta không được lộ ra ánh sáng lần này lôi đài video. Thảo, đánh một tay tính toán thật hay, thắng liền phát ra, thua liền không truyền bá, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Không đợi những người khác nói chuyện, nghe được Hứa Hàng nói ra điều kiện trao đổi về sau, Tôn Kinh cái thứ nhất đứng ra biểu thị bất mãn. Hứa Hàng mắt nhìn vị này năm đó thủ hạ của mình, ngựa khí không nhanh không chậm tiếp tục nói ra. Ta đồng ý đối phương yêu cầu này, nhưng làm hắn thua tranh tài đại giới, Tây Sai đoàn đội sẽ rời đi Hoa Quốc, mà lại 5 năm bên trong không cho phép bọn hắn lần nữa tiến vào Hoa Quốc cảnh nội. Hứa Hàng thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng từng chữ đều là có lực như vậy. Nghe vào mấy người trong hai, liền giống với là một thanh lợi kiếm, như vậy phong mang tất lộ, lại như vậy tự tin. Ngươi có phải hay không đã sớm tính toán kỹ đây hết thảy, Diệp Viễn tại nghe xong Hứa Hàng nói lời về sau, có một loại bị người nắm đi cảm giác. Ta nhưng không có tính toán ngươi. Ngươi không phải mình nói lên yêu cầu video không lộ ra ngoài sao? Kia biện pháp tốt nhất chính là cầm xuống trận đấu này. Cứ như vậy không chỉ có video sẽ không lưu truyền ra đi, hơn nữa còn có thể đem Tây Sai đuổi ra Hoa Quốc, cái này không tốt sao? Hứa Hàng một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Diệp Viễn đã không có ý định so đo những thứ này, đã mình đã đồng ý lên lôi đài, vậy bây giờ lại quay đầu xoắn xuýt những này có làm được cái gì? Hắn chỉ cần biết rằng, mình đáp ứng Tây Sai, video liền sẽ không trở lại là được rồi. Về phần Tây Sai có hay không Hứa Hàng bọn hắn nói mạnh như vậy, cái này đã không tại Diệp Viễn cân nhắc phạm vi. Nếu như lấy mình bây giờ trạng thái thân thể cùng lực lượng, còn đánh nữa thôi thắng một cái Tây Sai. Vậy hắn thật nên tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Hứa Hàng trông thấy Diệp Viễn một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng không thể không nhắc nhở Diệp Viễn đạo: "Không nên kinh địch, biết tiểu tử ngươi lợi hại, nhưng Tây Sai thật không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Huấn luyện viên, không bằng ngươi cùng lão đại luận bàn một chút, dạng này cũng có thể xác định lão đại là không phải là đối thủ của Tây Sai." Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, Vưu Chí Dũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Nhi một bên Tôn Kinh, nghe được Vưu Chí Dũng đề nghị về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hứa Hàng thân thủ, Tôn Kinh tại quá là rõ ràng. Nhi Diệp Viễn lại bị Vưu Chí Dũng thổi lên trời. Hắn cũng muốn gặp biết một chút, hai vị này nếu như giao thủ, sẽ là một cái như thế nào tràn diện. Bị Vưu Chí Dũng nói chuyện, Hứa Hàng cũng không khỏi đến tâm động. Hắn cũng muốn biết, Diệp Viễn đến tột cùng thân thủ lợi hại đến mức nào. Hai người mặc dù quen biết lâu như vậy, còn thật không có giao thủ qua. Cho nên nghe được Vưu Chí Dũng đề nghị về sau, Hứa Hàng cũng không khỏi phải xem hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng đưa tới mang theo chiến ý ánh mắt, cũng lên. Lòng hào thắng. Tốt, vậy chúng ta ngay tại trong viện tử này luận bàn một chút. Tốt. Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn đồng ý, cả người không khỏi hưng phấn lên. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, quay đầu nhìn về phía Vưu Chí Dũng cùng Tôn Kinh hai người. Các ngươi đi bên ngoài đi, có một số việc các ngươi không biết càng tốt hơn. Nhìn xem Hứa Hàng ánh mắt nghiêm nghị, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi hai người, liền như là quả cầu ra xì hơi, túi đầu yên lặng đi ra chỗ này vì lạ. Vưu ca, các lão đại của ngươi thật sự có ngươi nói mạnh như vậy? Tôn Kinh đứng tại cửa sân trước, nhìn xem đóng chặt cửa sân hỏi. Ừm. So với ngươi nghĩ còn mạnh hơn. Vưu Chí Dũng không hề do dự gật đầu. Ni mã lão đại không mạnh ai mạnh? Mình bây giờ, tại lão đại thủ hạ đều đi bất quá mấy hiệp liền bị quật ngã. Bất quá như thế khiếu sự tình, đánh chết Vưu Chí Dũng cũng sẽ không nói. Vậy ngươi nói huấn luyện viên cùng các ngươi lão đại ai lợi hại hơn một chút? Tôn Kinh hóa thân vấn đề bảo. Ê! Vưu Chí Dũng trong lòng cái này lúc mượn, vấn đề này ngươi bảo ta làm sao trả lời? Ngay tại Vưu Chí Dũng còn nổi lên trong lòng của hắn ít đến thương cảm từ ngữ, thấy thế nào ứng phó cái này ngày xưa tiểu đệ lúc. Cửa sân cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị người từ bên trong đẩy ra, đứng ở ngoài cửa hai người đồng thời sức sở. Hứa Hàng không để ý đến hai người, trực tiếp rời đi viện tử. Nhi Diệp Viễn thì là theo ở phía sau, cười vô vô Vưu Chí Dũng bả vai. Sau đó cũng rời đi nơi đây. Càng lão đại, cái này xong việc. Vưu Chí Dũng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người luận bàn liền kết thúc. Trong lòng hắn, Diệp Viễn cùng Hứa Hàng thân thủ đều là đỉnh tiêm đám người kia, cho nên coi như ai thắng lợi cũng chỉ có thể là may mắn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến hai người như thế, nhanh liền kết thúc luận bàn. Cái này ni mã lại 3 phút sao? Giờ phút này Vưu Chí Dũng cũng muốn biết trong sân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 1177, một phiếu khó cầu. Chương 1177, một phiếu khó cầu. Nhưng vô luận là Vưu Chí Dũng hay là Tôn Kinh, nhất định là không chiếm được đáp án. Ai cũng không biết trong sân luận bàn kết quả. Vưu Chí Dũng cố gắng nghĩ tại hai người trên nét mặt đạt được đáp án, nhưng chú định bọn hắn là phí công. Vô luận là dẫn đầu rời đi Hứa Hàng, vẫn là đi ở phía sau Diệp Viễn, hai người biểu lộ đều là như vậy phong khinh vân đạm, căn bản nhìn không ra là động thủ một lần dáng vẻ. Thời gian cứ như vậy quá khứ, rất nhanh liền đi vào ngày thứ 2 ban đêm 7:30 phân. Tại một ngày này bên trong, ngành giải trí bên trong cơ hồ 80% người đều chú ý tới hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là nguyên bản hôn mê Tống Nhiễm, vậy mà thần kỳ Tô Tỉnh. Tại Hiệp Hòa Y Y Viện cùng nước Mỹ chuyên gia cộng đồng phúc trà dưới, không có phát hiện bất kỳ khó chịu. Liền ngay cả những cái kia giả chuyên gia cũng gọi thẳng kỳ tích. Chuyện này không chỉ có chấn kinh những chuyên gia này, liền ngay cả Hoa Lao đang nghe tin tức này về sau, cũng cố ý đi một chuyến Hiệp Hòa thăm hỏi đã thức tỉnh Tống Nhiễm. Bất quá vô luận những người này như thế nào hỏi Tống gia phụ nữ đều là một bộ ngốc manh dáng vẻ. Nhất là Tống Nhiễm, càng là cái gì đều đẩy lên không biết phía trên đi. Như ai cũng không biết chính là, ngay tại Tống Nhiễm sau khi tỉnh dậy trước tiên, liền dùng điện thoại di động của mình biên tập một đầu tin tức phát cho một cái người thần bí, như tin tức nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có tạ ơn hai chữ. Như bị bọn này mình tinh chú ý chuyện thứ hai, chính là muốn tại đêm nay phát sinh ở Thượng Kinh bên trong thể dục quán một trận cách đấu tranh tài. Theo lý thuyết một trận cách đấu tranh tài không có khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy mình tinh chú ý thực trận đấu này một phương, là trước kia tại Hoa Quốc tin tức bên trên, cực điểm châm chọc cùng trào phúng qua bọn hắn Tây Sai, vậy liền rất khác nhau. Mặc dù đến bây giờ, mọi người còn không làm rõ ràng được cùng Tây Sai tranh tài người đến tột cùng là vị nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối trận đấu này chú ý độ. Một minh tinh chặt gỡ giúp bên trong. Minh tinh A, không phải nói Tôn Kinh muốn võ đài sao? Làm sao đột nhiên thay người rồi? Minh tinh B, không rõ ràng, lần này lôi đài là Âu Dương đạo diễn tổ chức. Minh tinh C, rất kỳ quái, sớm định ra trực tiếp cũng hủy bỏ, ta kéo thật nhiều quan hệ đều không có lấy tới sò xi mon phiếu. Minh tinh D, trực tiếp phơi một chương đêm nay tranh tài vé vào cửa. Minh tinh A, ta đi, ngươi được A. Giúp Minh đệ làm một chương, lần sau buổi hòa nhạc mời ngươi tập khách quý. Minh tinh B, ta cho ngươi một cái nam hai nhân vật, giúp ta làm tấm vé thế nào? Dạng này đối thoại tại rất nhiều minh tinh trong đám diễn ra. Có thể nói đêm nay tranh tài mặc dù chú định không thể có quá nhiều người đến hiện trường quan sát, nhưng dù sao đây là ngành giải trí, rất nhiều người năng lượng vẫn là rất lớn. Cho nên mặc dù có Âu Dương Vũ San cùng Hứa Hàng hai người, nhưng vẫn là có một ít người thông qua các loại con đường, lấy được một chút hiện trường vé vào cửa. Diệp Viễn thông qua trong phòng nghỉ màn hình, nhìn thấy bên ngoài kia mấy trăm vị khán giả, cả người cũng làm động. Không phải nói không đối ngoại vé sao? Diệp Viễn có chút oán trách nhìn về phía hầu ở bên cạnh mình Hứa Hàng hỏi. Đây là ngành giải trí, bọn hắn nơi này có ít người quan hệ quá phức tạp đi, liền ngay cả ta cũng đưa ra ngoài mấy chương chiêu đãi phiếu. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng cũng có chút không có ý tứ, dù sao tối hôm qua còn lời thề son sắt đã đáp ứng Diệp Viễn, nhưng đảo mắt liền biến thành cái dạng này. Liền ngay cả chính Hứa Hàng đều không nghĩ tới, coi là chỉ là đưa ra ngoài mấy chương quan chiến phiếu mà thôi, nhưng hắn đều không nghĩ tới chính là, vậy mà lại đến như vậy nhiều người. Ngươi liền lựa phỉnh ta đi. Diệp Viễn cũng biết lại, chút thời gian, ân tình cái này Đông Tây nói là không rõ, nhất là đêm nay mình cùng Tây Sai cuộc thi đấu này, dính dấp Hoa Quốc ngành giải trí vấn đề mặt mũi. Những này ngôi sao giải trí, càng không khả năng bỏ lỡ đã người đều tới, hắn cũng hầu như không thể đem người đều đuổi ra ngoài a. Có lẽ là cảm giác được mình việc này tập không quá địa đạo, Hứa Hàng cũng khó được giải thích một câu. Tuyệt đối sẽ không lại video chảy ra, điểm ấy có thể cam đoan. Ngoại trừ chúng ta camera ra ngoài, những người còn lại tại vào sân trước lên giao công cụ truyền tin. Mà lại hiện trường máy cản tín hiệu chờ các ngươi tranh tài lúc bắt đầu cũng sẽ mở ra, đội viên của ta sẽ mật thiết chú ý những người này cử động. Nếu phát hiện lại chụp lén, sẽ tịch thu quay chụp công cụ. Hứa Hàng nói vô cùng chính thức, đây cũng là hắn duy nhất có thể vì Diệp Viễn tập. Diệp Viễn biết Hứa Hàng người này vẫn là đáng tin cậy đã cho mình cái hứa hẹn này, tin tưởng đối với việc này sẽ không xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Lại nói, mình có chút công phu chuyện này coi như nói ra cũng không quan trọng, cũng không phải nhiều chuyện kinh thế hai tục. Cho nên hắn cũng liền không có lại trong chuyện này quá nhiều tính toán. Dù sao hắn cũng biết, đừng bảo là Hứa Hàng liền ngay cả mình không phải cũng là đưa ra ngoài mấy trường có thể vào sân danh ngạch sao. Nhìn trên màn ảnh những cái kia hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ. Diệp Viễn tâm nhảy bất tranh khí bắt đầu nhảy lên tăng tốc. Không có cách, mình hai năm này kinh lịch rất nhiều, thực cũng không thể phủ nhận hắn vẫn là trạch nam thuộc tính. Nhìn xem trong màn hình đều là ai. Lại mấy vị đều là tại Hoa Quốc ngành giải trí là nổi tiếng nhân vật. Càng có mấy cái, liền ngay cả phụ mẫu đều là bọn hắn fan hâm mộ. Chớ đừng nói chi là còn có Diệp Viễn tuổi thơ nữ thần ở trong đó. Suy nghĩ một chút, một hồi những này ở trước mặt người ngoài tinh quang sáng chói đám người đều muốn bởi vì chính mình nhi gieo hò tràng diện này cho dù là Diệp Viễn, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao hắn còn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy tranh tài, nói không khẩn trương là không thể nào. Khoảng cách tranh tài còn có sau cùng 5 phút. Diệp Viễn tại Hứa Hàng cùng đi ra trận. Giờ phút này rộng lượng trong sân ở giữa, sớm đã xây dựng lên một cái tiêu chuẩn tranh tài đài. Lần tranh tài này cùng dĩ vãng tranh tài không giống nhau lắm. Dù sao song phương kỹ xảo cách đấu cũng không phải là cùng một quyền loại. Cho nên tại tranh tài quy củ bên trên cũng sẽ có chút khác biệt. Bất quá điểm ấy, lúc trước liền từng có hiệp thương. Lần tranh tài này, sẽ lấy không quy tắc cách đấu tiến hành tỉ thí. Loại này cách đấu phương thức nói đến cũng rất đơn giản, đó chính là tranh tài chỉ có một phương nhận thua còn sống hôn mê mới có thể kết thúc. Như tại trong quá trình trận đấu, ngoại trừ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào ngoài, hai người có thể lợi dụng các loại kỹ xảo cách đấu đến công kích đối thủ tùy ý vị trí. Nghe được loại điều kiện này, liền ngay cả Tây Sai quản lý đoàn đội đều có chút do dự. Dù sao dạng này đánh, thật sự có khả năng chết người. Bất quá Tây Sai cũng không có đem Diệp Viễn để ở trong mắt. Từ khi hắn biết được đối thủ mình là một cái tên là Diệp Viễn người sau, toàn bộ đoàn đội liền bắt đầu đối Diệp Viễn làm một cái toàn phương vị điều tra. Cuối cùng cho ra kết luận, đó chính là Diệp Viễn là một cái ngư dân. Cũng đích thật là tại Âu Dương Vũ San gần nhất quay chụp trong phim ảnh, cùng tổ mấy ngày. Tây Sai đối với Diệp Viễn có phải hay không chân chính diễn viên cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Diệp Viễn có hay không chức nghiệp sự. Kết quả báo cáo điều tra nói rất rõ ràng. Từ Diệp Viễn xuất sinh bắt đầu, mãi cho đến tháng trước, hàng năm mỗi tháng Diệp Viễn đều đang làm cái gì phía trên đều liệt kê phi thường kỹ càng, đây cũng là Tây Sai dám tại ký tên dạng này điều khoản lòng tin chỗ. Chỉ từ Diệp Viễn kinh lịch đi lên nhìn hắn người này căn bản cũng không có thời gian đi học tập đánh quyền. Chương 1178, tranh tài bắt đầu. Chương 1178, tranh tài bắt đầu. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Tây Sai còn có thể không rõ. Đánh quyền cho dù là ngươi lại có thiên phú, nếu như không phải lâu dài tháng dài huấn luyện, ngươi cũng liền nhiều nhất coi là một cái yêu thích mà thôi. Không phải lại câu nói kia sao? Đừng bắt ngươi yêu thích tới khiêu chiến ta chức nghiệp. Mặc dù câu nói này đối với Hoa Quốc bóng đá không quá thực dụng, nhưng đối với tuyệt đại đa số thể dục chức nghiệp tới nói, thật đúng là rất có đạo lý. Chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp, cho dù là xuất ngũ chức nghiệp quyền thủ, cũng không phải nghiệp dư kẻ yêu thích có thể so sánh đi vào công chính này. Diệp Viễn tại tranh tài trước đó, không chỉ có muốn ký tên tranh tài hiệp nghị, đồng thời còn muốn ký tên một phần miễn trách hiệp nghị. Phần này hiệp nghị cũng làm như đương cùng cổ đại lúc giấy sinh tử, nội dung phía trên cũng là vô cùng đơn giản. Chính là trong quá trình trận đấu cho dù một phương xuất hiện thương vong, cho dù là tử vong, cũng sẽ không truy cứu đối phương trách nhiệm đối với điểm ấy, Diệp Viễn ngược lại là không quan trọng. Hắn cũng không tin tưởng mình sẽ thua bởi đối phương. Chỉ là để Diệp Viễn không nghĩ tới ngay tại hắn ký tên xong hai phần hiệp nghị chuẩn bị rời đi thời điểm, Tây Sai người đại diện lại lấy ra một phần hiệp nghị để Diệp Viễn xem qua. Liền ngay cả từ trước đến nay Tây Sai phương diện câu thông Âu Dương Vũ San, nhìn thấy đối phương đột nhiên thêm ra tới hiệp nghị về sau, không chỉ có khẽ nhíu mày. Diệp Viễn mặc dù kinh ngạc, tại sao lại thêm ra một phần hiệp nghị? Bất quá hắn vẫn đưa tay nhận lấy đơn giản nhìn một lần, đây là một phần đánh cược hiệp nghị. Phía trên viết rất rõ ràng, lần tranh tài này ngoại trừ miễn trách ngoài, Tây Sai người sẽ xuất ra 1000 vạn mẹ kim cùng Diệp Viễn người đến một trận đánh cược. Nhìn vẻ mặt đắc ý Tây Sai người đại diện Âu Dương Vũ San nữ nhân này lại lạnh lùng mở miệng. Không có vấn đề, như quả Diệp Viễn bên này thua, tiền ta xảy ra. Âu. Dương Vũ San rất chướng mắt đối phương loại tiểu nhân này sắc mặt đối với nàng tới nói, 1000 vạn mễ kim thật đúng là không tính là gì. Không cần, nam nhân làm sao có thể hoa tiền của nữ nhân. Hứa Hàng ta kẹt tại nghỉ ngơi ở giữa, làm phiền ngươi đi lấy một chút không có vấn đề chứ? Tiểu tử ngươi coi là đây là chợ bán thức ăn đâu? Còn muốn một tay tiền hàng một tay. Sao còn muốn hiệp nghị làm gì? Ngươi đồng ý liền ký tên, thằng tự nhiên lại người giúp ngươi đi đòi tiền. Hứa Hàng tức giận trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Liền hai người cái này nhẹ nhõm bộ dáng, để một bên tất cả mọi người nhìn đều có chút không hiểu đấu. Nghe Hứa Hàng ý kia, Diệp Viễn sở dĩ muốn bắt thẻ tới, vẫn là sợ Tây Sai bên này không nhận nợ hay sao? Thật lấy Vi Nhĩ liền nhất định thắng. Cái này Ni Mã phải có bao nhiêu lớn lòng tin? Tại người khác suy đoán cùng ánh mắt khó hiểu dài, Diệp Viễn tiêu sái tại hiệp nghị bên trên ký vào tên của mình. Sau đó cùng theo Hứa Hàng đi vào góc lôi đài. Nơi này Tống Nhiễm ngồi tại trên xe lăn, từ Tống phụ đuổi theo cũng tới đến hiện trường. Tiểu Viễn, đương Diệp Viễn đi vào Tống Nhiễm bên cạnh, nàng một đôi mắt to xinh đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Viễn mặt, miệng bên trong muốn nói cái gì. Diệp Viễn không quen bị người ngưỡng mộ cảm giác, cho nên trực tiếp ngồi xổm ở Tống Nhiễm xe lăn trước. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra. Yên tâm đi, ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta làm sao báo thù cho ngươi. Tạ ơn. Nghe được Diệp Viễn sau Tống Nhiễm cảm kích mắt nhìn Diệp Viễn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ đổi thành hai chữ. Nàng sau khi tỉnh lại, hiểu rõ đến tình huống của mình, kia thật là sợ không thôi. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn nói phải dùng kích thích tố lại phương thức trị liệu này, chính là nàng không thể tiếp nhận. Về sau lại từ Âu Dương Vũ San trong miệng biết, nói mình hôn mê đến cỡ nào nghiêm trọng. Tống Nhiễm đột nhiên phát hiện, mình đối Diệp Viễn tình cảm thay đổi, biến thành cái gì liền ngay cả chính nàng đều khó mà nói. Bất quá nàng biết, mình thật đã không phải là coi Diệp Viễn là thành bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá nàng cũng là nhận biết Lý Thi Vận biết tình cảm của hai người cực kỳ tốt. Nàng không đành lòng tổn thương đến Lý Thi Vận, nhưng nàng lại không đành lòng rời xa Diệp Viễn. Cho nên giờ phút này Tống Nhiễm trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nhưng loại mâu thuẫn này tâm tình, nàng lại không cách nào mở miệng cùng người khác thổ lộ hết. Liền ngay cả tốt nhất khuê mật nàng cũng không có nói cho. Diệp Viễn khả không biết Tống Nhiễm ý nghĩ trong lòng. Tại cùng Tống Nhiễm hàn huyên vài câu thiên hậu, liền đứng dậy vượt lên lôi đài. Bởi vì đối ngoại bảo mật nguyên nhân, có thể đi vào hiện trường đều là một chút ngành giải trí nội bộ người. Như bọn hắn trong đó, tuyệt đại đa số đều là thiên vương hoặc là một tuyến minh tinh. Có lẽ là tự nói thân phận tại kia. Cho nên cho dù là Tây Sai cùng Diệp Viễn ra sân, cũng không có dẫn tới bao nhiêu tiếng hoan hô. Tranh tài ngay tại như thế một cái tương đối ngột ngạt dài bắt đầu. Lão đại cố lên. Diệp Viễn, chơi chết hắn. Mặc dù những người khác không có mở miệng, nhưng Vưu Chí Dũng cùng Mỹ Hoa vẫn là phát ra thuộc về bọn hắn mình cố lên thanh âm. Nhi hiện trường lại rất yên lặng, cho nên cái này hai tiếng cố lên phi thường đột ngột. Còn tốt ở đây đều không có rêu cợt bọn hắn. Dù sao tại làm những người này, mặc dù không biết Diệp Viễn, nhưng 90% người trong lòng cũng đều hy vọng Diệp Viễn sẽ thắng lợi. Dù sao đây chính là liên lụy đến Hoa Quốc ngành giải trí vấn đề mặt mũi sự tình. Bình thường bọn hắn có thể không đoàn kết, thực lúc này nhất định phải nhất trí đối ngoại. Dù là lại cực kỳ cá biệt người, trong lòng có không giống ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ở cái này, cái thời điểm biểu hiện ra ngoài. Cho nên khi Vưu Chí Dũng cùng Ngụy Hoa đột ngột hô lên cố lên thời điểm, những người khác cũng chỉ là đáp lại mỉm cười thân thiện, cùng không có người làm ra không sáng suốt biểu lộ ra. Tranh tài ngay tại dạng này một cái không khí hạ bắt đầu. Người trọng tài đơn giản giới thiệu giao đấu quy tắc, hỏi thăm song phương tuyển thủ chuẩn bị xong chưa. Tại hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, trọng tài tuyên bố tranh tài chính là bắt đầu. Giết hắn, xử lý hắn. Tây Sai đoàn đội giải truyền đến hưng phấn gào thét. Diệp Viễn biết tranh tài bắt đầu, mới nhìn thẳng vào từ bản thân vị này đối thủ. Tây Sai thân cao 185 tả hữu, một thân bắp thịt rắn chắc để cho người ta nhìn một chút liền có thể xác định hắn năng lực chiến đấu là loại kia thuộc về bảng báo cáo cấp bậc ánh mắt sắc bén, cộng thêm nét miệng lên kia nụ cười dễ cận. Diệp Viễn tâm bên trong liền rõ ràng, người ta căn bản không có đem mình để ở trong lòng đúng như là Diệp Viễn nghĩ như vậy. Tây Sai giờ phút này đang dùng người thắng ngữ khí, hướng Diệp Viễn dụng sức xẻo hoa ngữ phun rác rồi nói: "Ngươi đối chiếu trong phim càng thêm nhỏ yếu, đơn giản giống một cái búp bê." Nói, còn một tay ngón tay cái hướng phía dưới, dựng lên một cái rất yếu thủ thế đến chào phúng Diệp Viễn. Chỉ có 176 Diệp Viễn, vốn có 185 thân cao, bắp thịt cả người hở ra Tây Sai trước mặt, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi gầy yếu. Bất quá Diệp Viễn cũng không có bị đối phương kích thích đến. Hắn cũng đã được nghe nói, rất nhiều thể dục tranh tài ở trong, tại trong quá trình trận đấu đều lại phun rác rưởi nói cái này câu. Hắn cũng nghĩ không thông, liền không thể hảo hảo tranh tài sao? Nhất định phải phun rác rưởi nói kích thích đối phương làm gì? Diệp Viễn khả là không có cái thói quen này, đã ngươi không tuyển chọn tiến công, lựa chọn trực tiếp mở phun, vậy mình trước hết ra tay tốt. Lá đứng xa nhìn xem xét xem Tây Sai di động bộ pháp. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói tại bước chân tính linh hoạt bên trên, Vưu Chí Dũng liền cùng đối phương không có cách nào so. Chương 1179, toàn bộ hành trình áp chế. Chương 1179, toàn bộ hành trình áp chế. Ngay tại Diệp Viễn hạ quyết tâm, muốn dẫn đầu khởi xướng thời điểm tiến công đột nhiên Tây Sai tại một câu rác rưởi nói còn chưa kết thúc đồng thời, liền hướng Diệp Viễn phát khởi tiến công. Tây Sai công tới quyền này, chính là thái quyền giải, điển hình nhất phá quyền. Cái gọi là phá quyền, cùng loại với quyền kích bên trong đấm thẳng. Nhưng hắn so đấm thẳng, càng có lực sát thương. Dù sao thường thường phá quyền địa kèm theo, còn có lên gối cái này kèm theo kỹ ở bên trong, như quyền kích giải thực không thể có lên gối mở đường loại này bờ UG. Nhìn xem thế đại lực trầm phá quyền công kích về phía Diệp Viễn ở đây rất nhiều người đều không khỏi kinh hô lên. Bất quá loại này quyền nhanh tại Diệp Viễn trước mặt, đơn giản liền chậm như ốc sên. Liền ngay cả lấy phòng ngự tăng trưởng Mã Lý Áo, ra quyền tốc độ cũng so cái này Tây Sai nhanh rất thật tốt không tốt. Diệp Viễn có chút ngửa ra sau, vừa vặn tránh thoát Tây Sai nắm đấm công kích lộ tuyến đồng thời mũi chân của hắn hướng về phía trước, trực tiếp điểm tại Tây Sai đầu gối bộ vị. Bất quá Tây Sai phản ứng cũng không chậm một kích thất bại, hắn hai chân phát lực sau nhảy, nhưng lại tại hắn phát lực đồng thời, cảm giác được đầu gối tê dần, ảnh hưởng tới triệt thoái phía sau tốc độ. Nhi Diệp Viễn vừa vặn bắt lấy thời gian này, hai tay giống như bạch tuộc xúc tu, dính tới. Diệp Viễn là lần đầu tiên, tại trước mặt nhiều người như vậy cùng người khác tranh tài, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tây Sai gia hỏa này thật không có mình nghĩ mạnh như vậy. Thật đơn giản một cái thăm dò, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này dễ dàng như vậy liền bị mình phản kích, cái này khiến còn nổi lên đại chiêu hắn, cũng lại có chút ngây người. Không thể không nói, Tây Sai cũng là một cái kinh nghiệm phong phú tranh tài hình tuyển thủ. Hắn bắt lấy Diệp Viễn có chút ngây người một cái quay người, nhanh chóng thoát khỏi Diệp Viễn dây dưa. Tây Sai dưới chân tăng nhanh rời động tốc độ, đồng thời dùng tiếp quyền thử thăm dò Diệp Viễn đường tấn công, đồng thời hắn cũng đang tìm Diệp Viễn nhược điểm. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn biết đối diện cái này tên nhỏ con gia hỏa không phải dễ đối phó như vậy. Nếu không phải không biết vì cái gì đối phương đột nhiên ngây người, mình liền bị đối phương dây dưa đến cùng một chỗ. Như thế mình coi như bị động. Dù sao đang lộng không rõ ràng đối phương xáo lộ tình huống dưới, khoảng cách mới là hắn ưu thế lớn nhất. Diệp Viễn làm sao có thể cho hắn quá nhiều cơ hội? Ngay tại Tây Sai một kích đấm móc hướng về hắn đánh tới đồng thời, Diệp Viễn không chỉ có không có chỗ tránh, ngược lại hướng về phía trước gia tốc, lợi dụng tốc độ trực tiếp va vào Tây Sai trong ngực. Bởi vì Diệp Viễn tốc độ thật sự là quá nhanh, đương Tây Sai phát hiện Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, đã chậm. Diệp Viễn tả hữu khai cung dùng một chiêu bắt cực quyền bên trong đạp đất trùng thiên tháo. Tại Tây Sai chưa kịp phản ứng tình huống hệ, ngực, hàm dưới đồng thời lọt vào hai nơi trọng kích. Nếu như đổi thành người bình thường, bị Diệp Viễn ba tầng lực đánh tới, cho dù là không hôn mê, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Bất quá Tây Sai dù sao trải qua nhiều năm như vậy chức nghiệp tranh tài, năng lực kháng đòn vẫn là rất mạnh. Mặc dù hắn cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng thẳng xuống tới, chịu đựng ngực cùng hàm dưới đau đớn. Tây Sai lợi dụng Diệp Viễn còn tại trước người mình cơ hội, khuỷu tay hướng về Diệp Viễn phía sau lưng đập tới. Nhưng Diệp Viễn lại thế nào khả năng bị hắn chậm như vậy công kích đánh tới? Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Viễn chính là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Tại Tây Sai thân thể bốn phía các loại tẩu vị, các loại tránh né để Tây Sai mỗi lần nhìn đều rất mạnh tiến công, hết thảy thất bại. Tại một chút không hiểu công việc trong mắt, thời khắc này Tây Sai tựa như là gánh xiếc thú bên trong đại tinh tinh, mặc cho từ Diệp Viễn trêu đùa. Nhưng là ở đây thực có thật nhiều cách đấu cao thủ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn loại này tứ bất tượng kỹ xảo cách đấu, đó là thật quá hoàn mỹ. Cấp tốc tránh né, hợp với các nhà quyền pháp sở trường, thật đem Hoa Quốc công phu làm được cực hạn. Giờ phút này Hứa Hàng cũng cảm giác mình chán lại mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nếu như tối hôm qua Diệp Viễn liền sử xuất như thế một bộ liên hoàn công kích, mình còn có thể vô hại nhận thua sao? Nguyên bản mình coi là đã biết rõ ràng giá hỏa này xáo lộ, kết quả xem ra vẫn là xem thường giá hỏa này. Càng làm cho Hứa Hàng không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Viễn hiện tại trạng thái, rõ ràng không có dùng ra toàn lực. Tối hôm qua cùng mình tỉ thí thời điểm Hứa Hàng cũng cảm giác được Diệp Viễn giống như cùng không có phát huy toàn bộ chiến lực. Hôm nay lại là dạng này, thật không biết đối thủ như thế nào mới có thể để cho gia hỏa này toàn lực ứng phó. Thật chẳng lẽ muốn cho hắn tìm đến một cái cùng loại với độc nhân như thế BT, mới có thể đặt ở ra hắn tất cả chiến lược hay sao? Tranh tài vẫn còn tiếp tục, thời khắc này Diệp Viễn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động điểm ấy, liền ngay cả không biết công phu Tống Nhiễm đều nhìn ra. Giờ phút này Tống Nhiễm đang ngồi ở trên xe lăn, hai tay dùng sức nắm thành quyền. Bởi vì nắm tay cường độ đại nhân, hai con vốn là trắng non hai tay, càng thêm tuyết trắng. Ngay tại tất cả mọi người đều vì Diệp Viễn để ép Tây Sai cảm thấy cao hứng thời điểm, Diệp Viễn đột nhiên cải biến phương thức tấn công. Nhưng người né tránh Tây Sai công kích về sau, chân trái đột nhiên bắn lên, giống như một cây roi hung hăng đá phải Tây Sai dưới sườn. Lần này, Diệp Viễn khả là gia tăng công kích lực độ. Dù là Tây Sai có được 200 cân tả hữu thể trọng, đều bị Diệp Viễn cái này một chân bị đá một cái lảo đảo. Nếu không phải hắn năng lực kháng đòn tốt, nói không động này một chút liền trực tiếp có hắn. Nhưng cho dù là dạng này, Tây Sai giờ phút này cũng không phải dễ chịu như vậy. A, ta muốn giết ngươi. Tây Sai sườn phải truyền đến kịch liệt đau nhức, dạng này càng thêm khơi dậy huyết dịch của hắn bên trong kia cố giá tính. Bị chọc giận Tây Sai, gầm thét lên tiếng, trực trực một kích cho quyền, hướng về Diệp Viễn mặt đánh tới. Nhưng vô luận là Tây Sai hay là tất cả mọi người ở đây, bọn hắn không biết là Diệp Viễn sở dĩ lâu như vậy đều không có đánh bại Tây Sai, cũng không phải là hắn không có cách nào, mà là Diệp Viễn trong chiến đấu phát hiện mình cảm giác một cái năng lực mới, đó chính là tại thông qua quan sát đối thủ toàn thân cao thấp cơ bắp phát lực điểm, hắn liền có thể đánh giá ra tiếp xuống đối thủ ra quyền phương thức. Điểm ấy là Diệp Viễn lần này cùng Tây Sai đánh nhau ngẫu nhiên phát hiện, chỉ cần hắn cảm giác bao trùm tại thân thể đối phương, như vậy đối phương bắp thịt phát lực biến hóa, hắn rất dễ dàng liền dự phán ra đối phương công kích kế tiếp lộ tuyến để chứng minh mình phát hiện này. Diệp Viễn lúc này mới áp dụng du đấu phương thức cùng đối phương đánh lấy, không phải liền Tây Sai dạng này tuyệt thủ, Diệp Viễn khả lấy vài phút liền giải quyết hắn. Bất quá những người ngoài này như thế nào lại biết, bọn hắn chỉ là cho rằng Diệp Viễn là chiếm tính linh hoạt, một mực áp chế Tây Sai mà thôi. Bất quá có thể làm được điểm ấy, Diệp Viễn đã để ở đây rất nhiều người từ trong lòng sinh ra bội phục. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, lần này một cái lôi đài chiến, vậy mà để cho mình giải tỏa cảm giác một cái kỹ năng mới, đó chính là thông qua cơ bắp phát hiện đối thủ nhược điểm kỹ năng. Theo Tây Sai lần lượt ra quyền, nghiệm chứng Diệp Viễn trước đó dự phán, Diệp Viễn giờ phút này liền đã có thể khẳng định chính mình suy đoán là đúng. Thông qua quan sát bắp thịt phát lực quy tích, có thể dự phán ra đối phương công kích lộ tuyến. Từ đó, có thể để cho hắn dù là không sử dụng cảm giác tình huống dưới, cũng nhẹ nhõm tránh thoát đối phương tiến công. Thử cũng không xê xích gì nhiều, Diệp Viễn không có ý định tại tiếp tục trận này giống như chơi đùa tỉ thí. Chương 1180. Nơi này không cần thánh mẫu. Chương 1180. Nơi này không cần thánh mẫu. Ngay tại Tây Sai một quyền đánh ra, sườn phải lộ ra quay người đồng thời, Diệp Viễn hung hăng một quyền công kích đến Tây Sai sườn phải chỗ. Một quyền này thế đại lực trầm, đánh Tây Sai một chút trung tâm bất ổn, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Cho dù đối phương bị đánh lui, Diệp Viễn cũng không có đình chỉ đối với hắn sườn bộ công kích. Lúc này Diệp Viễn liền giống như nam châm một mực bám vào Tây Sai thân thể phụ cận đùi phải bày ra, trực kích sườn phải. Tây Sai lại lui, quyền trái vẫn là sườn phải. Tây Sai lại lui, lên gối vẫn như cũ công kích là Tây Sai sườn phải. Tây Sai giờ phút này đã không có đường lui, cả người đã đi tới lôi đài biên giới chỗ. Giờ phút này hắn chính mượn dùng cái này lôi đài cao su rào chắn, duy trì lấy thân thể của mình cân bằng. Nếu như không có rào chắn, tin tưởng thời khắc này Tây Sai đã bị đánh bại trên mặt đất. Lại nhìn giờ phút này Tây Sai sườn phải đã lom xuống dưới, từ lom chiều sâu rõ ràng nhìn ra sườn phải xương sườn cơ bản toàn bộ vỡ vụn. Thời khắc này Tây Sai chỉ cảm thấy sườn bộ đau đớn một hồi, sau một khắc trong miệng liền chảy ra máu tươi. Hiểu công việc người đều rõ ràng, đây là xuất huyết bên trong dấu hiệu. Nếu như tại dạng này đánh xuống, Tây Sai mạng nhỏ còn có thể hay không lưu lại liền thật khó mà nói. Thấy cảnh này người xem an tĩnh quỷ dị. Lúc này toàn bộ lớn như vậy sân vận động chỉ truyền đến Diệp Viễn nắm đấm đánh vào Tây Sai trên thân thể phát ra phanh phanh âm thanh. Trọng tài Hưu Tâm tiến lên ngăn cản Diệp Viễn cái này gần như tàn nhẫn ngược sát. Có thể nghĩ muốn so tài quy tắc, một phương nhận thua còn sống hôn mê, tranh tài mới có thể kết thúc. Nguyên bản đã chuyển bước trọng tài, sinh sinh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tây Sai giờ phút này rất nghĩ thông miệng nhận thua. Thực mỗi lần khi hắn mới mở miệng thời điểm, Diệp Viễn nắm đấm liền sẽ chào hỏi trên thân thể, từ đó hắn vừa mới há miệng, ngoại trừ phát ra a một đời kêu thảm ngoài căn bản nói không nên lời đầy đủ ngữ. Hắn hiện tại thật cực hận mình năng lực kháng đòn. Nếu như đổi thành người khác, dạng này đau đớn đã sớm hôn mê. Nàng giờ phút này hận không thể mình hóa thân một người bình thường, trực tiếp bị Diệp Viễn đánh xỉu mới tốt. Dạng này mình liền có thể hoàn thành tranh tài, không đến mức dạng này bị đối phương trà đạp xuống dưới. Có phải hay không quá tàn bạo rồi? Một vị lấy thanh thuần người xã nổi danh nữ nghệ nhân, nhìn xem trên lôi đài máu tanh tràn diện, có chút ỏn ẻn mà hỏi. Đánh rắm. Chẳng lẽ gọi cái kia Tây Sai cưới đến ngươi trên cổ ngươi mới hài lòng? Hiện tại lại người giúp chúng ta vòng tròn ra mặt, các ngươi còn ở lại chỗ này giả thánh mẫu? Nơi này không cần thánh mẫu. Biệt Nhi Mã Cầm đối cơm quyển địa người thiết tới đây giả thuần đang ngồi người nào không biết hay. Nghĩ giả thuần đi ngươi phấn trong vòng đi giả. Thời khắc này Tôn Kinh bị Diệp Viễn cái này nước chảy mây trôi công kích đưa tới thực chất bên trong hạ diện lìn. Hắn lúc này đã quên mình vẫn là cái minh tinh, hoàn toàn liền trở về trước đó lúc thi hành nhiệm vụ cái chủng loại kia trạng thái. Nhìn xem địch nhân bị mình chiến hữu hung hăng trà đạp tại dưới chân. Bao lâu chưa từng có vui sướng như vậy lâm ly phát tiết. Bị Tôn Kinh mắng nữ tinh, nguyên bản còn muốn mắng lại trở về. Nhưng nhìn người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt sau, chỉ có thể hậm hực đem lời đến khóe miệng nuốt trở lại trong bụng. Bất quá nàng cũng âm thầm thề chờ có cơ hội nhất định phải gọi cái này Tôn Kinh đẹp mắt. Dáng ngay ở nhiều như vậy giữa các hàng người trước mặt, như thế chửi mình, hắn là thật nhẹ nhàng hay sao? Đại ca, người này thế nào? Hảo hảo bồi dưỡng tiếp ngươi bàn ta nhìn không có vấn đề. Lúc này thính phòng chỗ xa nhất, hai tên mang kính dâm nam nhân tại nhỏ giọng trò chuyện được xưng là đại ca nam. Người, cười lắc đầu. Ta không bằng hắn, cho dù là ta tuổi trẻ lúc ấy, tại công phu bên trên cũng không bằng hắn, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là hậu sinh khả úa. Nếu là có người nghe được vị này được vinh dự hoa quốc công phu hoàng đế người, đối Diệp Viễn lại đánh giá cao như vậy, không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cảm. Trận này nguyên bản chẳng phải bị người xem trọng tranh tài, đột nhiên xuất hiện như thế hí kịch tính chuyển hướng. Dù là những người này không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng muốn tiếp nhận kết quả này, đó chính là bọn họ mặt mũi bảo vệ. Mặc dù đây là bọn hắn muốn nhìn đến, nhưng nghe nói xuất chiến cũng chỉ là một cái nhỏ mời riêng thời điểm. Rất nhiều người đều từ trong lòng không coi trọng lần tranh tài này, nhưng nếu là để bọn hắn tìm ai bỏ ra chiến, bọn hắn lại không tìm ra được. Dù sao Tây Sai thanh danh đang diễn nghệ trong vòng vẫn là rất lớn. Mọi người dù là không có hợp tác với Tây Sai qua, cũng từ đường dây khác nghe qua Tây Sai người này một chút phong bình. Cho nên cái này cũng dẫn đến, mọi người mặc dù không coi trọng Diệp Viễn, nhưng cũng không có tốt hơn để cho người ta tuyển lấy ra. Vốn cho là Tôn Kinh hẳn là có thể đảm nhiệm. Kết quả tranh tài làm thiên tài biết, nguyên bản Tôn Kinh bị trước mắt vị này nhỏ mời riêng thay thế. Những người này ý nghĩ, thời khắc này Diệp Viễn đương nhưng sẽ không biết. Hắn hiện tại, chính một quyền tiếp lấy một quyền tại chào hỏi Tây Sai. Diệp Viễn khỏe miệng tươi cười, hắn quá rõ ràng Tây Sai thời khắc này trạng thái thân thể. Sở dĩ đối thủ có thể kiên trì đến bây giờ, thực có trợ giúp của hắn. Không phải liền Tây Sai đứt gãy những cái kia xương sườn, đã sớm đâm xuyên nội tạng của hắn. Mặc dù Diệp Viễn tâm bên trong hận gấp Tây Sai, còn không tới trước công chúng đem đối thủ đánh chết dưới đáy. Cho dù là ký miễn trách hiệp nghị Diệp Viễn cũng sẽ không như vậy tập. Khuỵu tay kích, lên gối, bá vương cử đỉnh, liên tục tàn thứ nhanh chóng công kích, trực tiếp đem Tây Sai đánh ánh mắt mơ hồ. Thời khắc này Tây Sai, ngoại trừ người còn ở vào thanh tỉnh trạng thái ngoài, liền ngay cả gầm thét đều đã không phát ra được. Lúc này Diệp Viễn, tổng cộng trung tâm cũng đã từ sườn bộ chuyển rời đến bộ mặt. Thường nói đáp người không đánh mặt, nhưng Diệp Viễn lại không cho là như vậy. Lần này Diệp Viễn một quyền xuống dưới, Tây Sai mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Theo Diệp Viễn một lần nữa trọng quyền đập nện tại Tây Sai hàm dưới, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm Tây Sai, rốt cục được như nguyện nhắm mắt lại đã hôn mê, mà đứng ở một bên nhìn chằm chằm trọng tài, căn bản không có cho Diệp Viễn công kích lần nữa đối thủ cơ hội, trực tiếp đi lên ôm lấy Diệp Viễn, cưỡng ép đem hắn từ Tây Sai trước người kéo ra. Mắt nhìn ngã xuống đất hôn mê Tây Sai, trọng tài ngay cả 10 giây đều chẳng muốn đi đếm, trực tiếp lôi kéo Diệp Viễn cánh tay trái giơ lên cao cao. Theo Diệp Viễn thắng lợi, nhìn trên đài truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người này tiếng vỗ tay rất nhiệt tình, cũng không biết có bao nhiêu qua loa thành phần ở bên trong, điểm ấy Diệp Viễn không để ý tới những thứ này. Dù sao hắn có thể lên lôi đài, cũng không phải là vì bọn hắn cái gọi là vòng tròn bên trong người mặt mũi. Hắn hoàn toàn là nể mặt Tống Nhiễm, lại thêm hứa hàng tính toán, mới bị giá lâm nơi này. Lúc này Tống Nhiễm ngồi tại trên xe lăn, trong mắt chứa nước mắt, khóe miệng lại là ở trên vểnh lên. Nàng khóc chuyện cười, cười khóc. Liền ngay cả mình cũng không biết, giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Trong mắt nàng, chỉ có cái kia khuôn mặt kiên nghị, so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nam nhân. Coi như dạng này một cái nam nhân, lại cho nàng vô cùng cảm giác an toàn. Lại nhìn một chút kia nằm tại nam nhân dưới chân, mang cho mình giống như ác ngộng thấy sai. Nàng đến bây giờ đều quên không được. Lúc trước mình bị đối phương đá phải xương sườn, đối phương nhìn mình kia âm lanh ánh mắt. Chương 1181, tin tức quyết tán. Chương 1181, tin tức quyết tán. Tống Nhiễm không rõ ràng, Tây Sai đã thương mình chuyện này, từ đầu tới đuôi là Tây Sai vì mình lẫn lộn làm ra. Vẫn là lại nguyên nhân khác ở trong đó. Sớm thành thói quen giới văn nghệ ngươi lừa ta gạt, rắc rối quan hệ phức tạp. Nàng đã rất khó đi đơn thuần đối đãi một kiện vấn đề. Bất quá giờ phút này, những cái kia đều đã không trọng yếu nữa. Nàng biết, giờ phút này đứng tại trên lôi đài nam nhân, mang cho mình loại kia cảm giác an toàn đơn giản quá mỹ diệu. Dù là để nàng hiện tại từ bỏ mình có hết thảy, cùng cái này nam nhân đi hắn hải đảo kia trải qua xem nam cậy nữ dễ sinh hoạt nàng cũng nguyện ý, chẳng lẽ đây chính là tình yêu. Tống Nhiễm không còn dám nghĩ tiếp, lén lén dùng tay lau ngoảnh mặt bên trên nước mắt. Nhi ánh mắt thủy chung chưa thành rời đi Diệp Viễn nửa giây. Bên này hưng phấn kích động, nhưng Tây Sai bên kia lại không phải tốt như vậy qua. Khi nhìn đến Tây Sai bị Diệp Viễn kích choáng, trọng tài tuyên án tranh tài kết quả sau, Tây Sai người đại diện liền trước tiên la hét, để bên lôi đài bên trên sớm đã chuẩn bị xong chữa bệnh bảo hộ đội đi lên kiểm tra Tây Sai thương thế. Nhưng khi kết quả sau khi ra ngoài, đừng nói là Tây Sai người đại diện, liền ngay cả ra kết luận bác sĩ cũng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía bên phải xương sườn toàn bộ bị đánh gãy, nhi bên trái xương sườn cũng có bao nhiêu chỗ gãy xương. Cái này cũng chưa hết, Tây Sai hai tay không chỉ có cũng xuất hiện thêm ra nứt xương, liền ngay cả răng đều bị đánh rơi xuống ba khỏa. Thảm, thật rất thảm, cho dù là tại khoa cấp cứu công tác mấy năm bác sĩ, lại nhìn thấy dạng này một phần kiểm tra báo cáo về sau, cũng là thật sâu bị khiếp sợ đến. Không phải nói hắn chưa thấy qua so Tây Sai còn nghiêm trọng hơn tổn thương, nhưng những cái kia cơ bản đều là tai nạn xe cộ, hoặc là bị vật nặng ép tổn thương. Nhưng dạng này tươi sống bị người tay không tấc sắt đánh thành hình dáng này, hắn là thật thứ. Một lần nhìn thấy, có thể để hắn cảm giác được bất khả tư nghị nhất xương sườn đều bị đánh thành dạng này. Vậy mà không có thương tổn đến bất kỳ nội tạng, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vì đối người bệnh phụ trách, hắn trước tiên quyết định đem Tây Sai đưa đến bệnh viện, lại tập một lần toàn thân kiểm tra. Dạng này mới có thể tránh miễn kinh nghiệm chủ nghĩa. Không phải nếu thật là mình lầm xem bệnh dẫn đến Tây Sai xuất hiện vấn đề, vậy hắn thực vạn vạn trả không nổi trách nhiệm này. Cho nên chữa bệnh đội lại cho Tây Sai vết thương làm đơn giản xử lý sau, liền nhấc hắn thượng xe cứu thương, gào thét lên hướng về gần nhất bệnh viện tiến đến. Vô luận là Diệp Viễn hay là Tống Nhiễm, đều không có phát hiện đang nhìn đài phía trên, có một nữ nhân chính trực nhìn về phía bên này. Mặc dù nàng đại bộ phận khuôn mặt đều bị kia khoa trương kính dâm ngăn che, nhưng chỉ từ nàng lộ ở bên ngoài làn da liền có thể đánh giá ra, nữ nhân này khuôn mặt nhất định vô cùng diễm lệ. Tính ngươi mạng lớn, lần này lại cái lăng đầu thanh ra giúp ngươi, lần sau ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nữ nhân ánh mắt ấm lãnh, xuyên thấu kính dâm, thẳng tắp chăm chú vào ngồi tại xe lăn Tống Nhiễm trên thân. Nữ nhân giác quan thứ 6 nhắc nhở Tống Nhiễm, đang có một đạo rất không hữu hảo ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhưng khi nàng ngẩng đầu muốn tìm được cố kia có địch ý ánh mắt lúc, nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào đánh xong tranh tài Diệp Viễn, cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn đi theo Hứa Hàng, từ cửa hông đã rời đi sân vận động. Tại bọn hắn rời đi đồng thời sân thể dục bên trong tín hiệu che đậy hệ thống cũng bị nhốt ngập. Khi tất cả người phát hiện điện thoại tín hiệu lần nữa khôi phục về sau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, đem tốt như vậy tin tức báo cho bằng hữu của mình. Ngồi trên khán đài Tôn Kinh, chính là một cái trong số đó. Hắn giờ phút này cao hứng như cái hải tử. Mặc dù trước đó được cho biết, không cách nào giữ lại đoạn này Diệp Viễn ra sức đánh Tây Sai video. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng trong vòng hảo hữu chia sẻ cái tin tức tốt này. Diệp Viễn không biết là, chính là bởi vì ở đây những minh tinh này đem chuyện nơi đây trước tiên thông chi đến từng cái minh tinh bảy. Giờ phút này Diệp Viễn danh khí, tại ngành giải trí nội bộ đã lấn át rất nhiều xuất đạo thật nhiều năm hàng hai diễn viên. Thượng Kinh, Triệu Đại Hổ trong nhà. Triệu Lão, Diệp Viễn thắng, mà lại là toàn thắng, theo hiện trường chuyển về tin tức. Cái kia Tây Sai ngay cả Diệp Viễn thân thể đều không có đủ phải. Một người trung niên vẻ mặt tươi cười đem tin tức trước tiên báo cho ngồi trong phòng Triệu Lão. Ừm. Nếu như một cái thái quyền thủ hắn đều đánh không thắng, cũng không đáng đến ta Triệu Đại Hổ nhìn chúng ha ha ha. Hứa ra, tứ hợp viện. Hứa Lão, Diệp Viễn thắng, mà lại trước đó chúng ta đều nói thẩm tiểu tử kia sức chiến đấu. Hứa Lão bí thư mới, cũng là ngay đầu tiên đem tin tức báo cho lão bản của mình. Ừm. Ta muốn nhìn tranh tài toàn bộ hành trình thu hình lại, ngươi đi an bài một chút. Hứa Lão giếng cổ không gợn sóng nói. Thượng Kinh, Tiêu Tứ ra trong nhà. Diệp Viễn thắng. Cái kia Tây Sai nhiều chỗ gãy xương, đã được đưa đi bệnh viện. Căn cứ bệnh viện bên kia tin tức, cho dù người này khôi phục, cũng rất khó lại cùng người giao đấu. Một nhìn chừng 30 tuổi thanh niên, cung kính cùng Tiêu Tứ gia hồi báo liên quan tới Diệp Viễn Cương vừa kết quả trận đấu. Hừ, ta liền nói Hứa Triệu hai nhà sẽ không nhìn chúng một cái phế vật. Xem ra cái này Diệp Viễn cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Người an bài nhân thủ cho ta chầm chầm chết cái này Diệp Viễn. Chuyện giống vậy, tại rất nhiều nơi ở trên diễn, mà giờ khắc này Diệp Viễn chính ngồi tại Hứa Hàng trong xe. Tiểu tử ngươi hôm qua là không phải không dùng toàn lực. Hứa Hàng vừa lái xe, còn vừa thỉnh thoảng nhìn một chút ngồi ở chỗ kế bên tài xế Diệp Viễn. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Ta đây chính là kỹ thuật giết người, ngươi hy vọng ta dùng ở trên thân thể ngươi. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, không che giấu chút nào mình thắng lợi sau vui sướng. Phải biết, hắn hiện tại có thể nói thật lòng người càng đến càng ít. Cho nên khó được có thể tại Hứa Hàng trước mặt đắc ý, hắn cũng sẽ không khách khí không phải. Khó được nhìn thấy Diệp Viễn sẽ thể hiện ra ngây thơ như vậy biểu lộ. Hứa Hàng cười khổ lắc đầu. tiếp xuống chuẩn bị tại Thượng Kinh đợi bao lâu? Hứa Hàng nói sang chuyện khác hỏi. Minh Tảo về Lam đảo lần này tới đột nhiên, ở trên đảo bên kia còn một đống lớn sự tình chờ lấy ta đây. Diệp Viễn nhún vai nói, ngươi kia ở trên đảo có thể có chuyện gì? Hiện tại lại phó thúc tại Lam đảo, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hứa Hàng nhíu mày, còn tưởng rằng Diệp Viễn lại phải về Lam đảo làm mưa làm gió. Chính là bởi vì lại phó thúc, ta mới muốn vội vã trở về. Diệp Viễn rất tự nhiên trả lời, ngươi có ý tứ gì? Phó thúc cảng đảo Lam đảo, nhìn ta mặt mũi đừng cho hắn thêm phiền phức. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Hứa Hàng khẽ nhíu mày, tại trong lòng ngươi, có phải hay không ta là rất có thể gây sự tình loại kia? Ngươi cũng không nghĩ một chút mỗi lần không đều là người khác trước khi dễ đến trên đầu ta mới phản kích sao? Lại cái nào một lần là ta chủ động gây chuyện sao? Diệp Viễn rất không gọn mà hỏi. Hứa Hàng dù là biết đạo Diệp Viễn thực sự nói thật, nhưng hắn cũng không muốn Diệp Viễn tại Lam đảo lại gây sự tốt ta. Ta trở về là bởi vì cái này cấm cá kỳ đều qua lâu như vậy, ta cái này thuyền đánh cá còn một lần biển đều không có đi ra đâu. Ngươi là không biết, kia một bọn người chờ lấy ta nuôi muốn bao nhiêu ít chi tiêu. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn còn khoa trương lắc đầu, tựa như là không có hắn những cái kia thuyền viên liền muốn chết đói đồng dạng. Chương 1182, ra biển. Chương 1182, ra biển. Nghe được Diệp Viễn về Lam đảo là chuẩn bị ra biển, Hứa Hàng đương nhiên sẽ không ngăn lấy hắn. Bất quá nhớ tới trước đó giả ra tự phân phó chính mình sự tình, Hứa Hàng vẫn là nói ra, lần này ra biển phải bao lâu? Diệp Viễn nhìn về phía Hứa Hàng, loại cảm giác gia hỏa này hôm nay có lời muốn cùng mình nói. Không phải hắn trước kia thực không sẽ hỏi ra loại này nhảm chán vấn đề. Làm sao? Ngươi có việc? Cả tháng 7, ta cần ngươi giúp ta một việc, bây giờ cách tháng 7 còn có 40 ngày. Hứa Hàng nói chuyện từ trước đến nay không hiểu được khách sáo đã Diệp Viễn hỏi, hắn cũng không có gì tốt phải ẩn giấu. Liền biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy, mỗi lần giúp ta đều muốn tìm một chút lợi tức. Nói đi, lần này lại là vì cái gì? Diệp Viễn cũng đã quen thuộc Hứa Hàng cùng mình phương thức nói chuyện. Hắn một chút cũng không có cảm giác được có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chờ đến lúc đó lại nói, ta hiện tại không tiện để lộ quá nhiều tin tức cho ngươi. Hứa Hàng mặt không thay đổi nói, lại là nguyên tắc, các ngươi a, còn sống có mệnh hay không? Nếu không ngươi dứt khoát từ trước đến chỗ của ta được rồi, ta cho ngươi lương 1 năm 500 vạn, thế nào? Diệp Viễn muốn trêu chọc một chút Hứa Hàng, thế là cười hỏi. Nhìn thấy vẫn nhìn về phía trước, căn bản không có nửa điểm phản ứng Hứa Hàng, chính Diệp Viễn đều cảm giác được có chút nhàm chán. Lam đảo cơ tràng. Diệp Viễn đẩy xe lăn đi ra hàng đứng lâu. Trên xe lăn, ngồi vẫn còn không thể đi đường Tống Nhiễm. Diệp Viễn chân không nghĩ tới, ngay tại mình đăng ký trước, nhận được Tống Nhiễm điện thoại. Nàng lại muốn đi theo Diệp Viễn về Ngư Loan đảo đến dưỡng bệnh, đối với Tống Nhiễm nói lên yêu cầu này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên mới lại Diệp Viễn đẩy xe lăn đi ra sân bay một màn này. Ta mấy ngày mới có thể mình hành động. Ngồi tại trên xe lăn thực sự quá không tập đã quen. Tống Nhiễm đeo kính đen mặc cho Diệp Viễn cứ như vậy đẩy hắn hướng về bãi đỗ xe đi đến. Nhi cùng sau lưng bọn hắn Vưu Chí Dũng, lại lẫn mắt xa xa sợ nghe được một chút mình không nên nghe được. Cái này ngươi hẳn là hỏi bác sĩ, hỏi thế nào lên ta tới. Diệp Viễn cười trả lời. Liền hai người chúng ta người, ngươi có cần phải giả sao? Mau nói ta bao lâu mới có thể khôi phục tự do. Tống Nhiễm vậy mà làm đúng, cái này khiến Diệp Viễn cũng có chút không biết làm sao. Kia, yeah, ngươi suy nghĩ nhiều ít trời. Diệp Viễn mới mở miệng, liền hận không thể cho mình một bàn tay. Nào có hỏi như vậy vấn đề. Chính như Diệp Viễn suy đoán, nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy Tống Nhiễm, cười khanh khách nói ra. Ngày mai, ta ngày mai có thể đứng lên sao? Theo lý thuyết liền Tống Nhiễm xương sườn tổn thương, tĩnh dưỡng một tuần lễ tại hạ địa mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ai để Diệp Viễn có không gian nước suối đâu? Không cần nói rõ trời, dù là Tống Nhiễm nói hiện tại liền muốn rời đi xe lăn, Diệp Viễn cũng là có thể làm được. Chỉ bất quá Diệp Viễn sẽ không làm như vậy, đang nghe Tống Nhiễm đưa ra ngày mai thỉnh cầu về sau, hắn nhẹ gật đầu. Được rồi. Tống Nhiễm không nói gì thêm, mà là an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, cứ như vậy tùy ý Diệp Viễn đẩy chính mình. Chỉ là khóe miệng nàng bên trên, lại phủ lên nụ cười nhàn nhạt đỏ mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày. Diệp Viễn cũng như trước đó nói như vậy, tại ngày thứ 2 thời điểm, liền để Tống Nhiễm rời đi xe lăn, có thể một mình hành động. Cái này khiến Tống Nhiễm vui vẻ không thôi. Dù sao cái nào người khỏe mạnh, cũng sẽ không quen thuộc ngồi tại trên xe lăn bị người đẩy đi thôi. Bất quá Diệp Viễn thần kỳ thủ đoạn, Tống Nhiễm nhưng không có đuổi theo hỏi. Bất quá để Tống Nhiễm không nghĩ tới Diệp Viễn ngay tại chữa trị xong nàng 2 ngày, cũng chính là hôm nay, vậy mà chuẩn bị mang theo thuyền viên ra biển. Càng làm cho nàng sinh khí chính là, lần này Diệp Viễn bọn hắn ra lại là Viễn Hải. Mình cho dù là muốn theo thuyền ra ngoài cũng không thể. Cái này khiến không xa ngàn dặm, chạy tới Tống Nhiễm nhiều ít cảm giác được có chút thụ thương. Bất quá, Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì Tống Nhiễm cảm xúc, nhi hủy bỏ lần này ra biển kế hoạch. Hắn từ lần này Tống Nhiễm lai ở trên đảo, đối lại hắn trên thái độ liền phát hiện một chút biến hóa. Vì không cho hai người tại sai lầm trên đường càng chạy về Viễn, Diệp Viễn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tâm đem loại này không tốt manh mối bóp chết tại cái nôi ở trong. Tin tưởng hai người trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, hẳn là có thể trở lại bằng hữu nhân vật ở trong. Vô luận là nguyên nhân gì, Diệp Viễn cũng không muốn phá hư hắn cùng Lý Thi Vận ở giữa tình cảm. Lại thêm ở trên đảo sự tình cơ bản đã giải quyết, Nhi Lam đảo lại có phó trung vị này Hứa gia nhân giúp đỡ. Khoảng thời gian này ra biển, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Thế là Diệp Viễn dứt khoát quyết nhiên, lựa chọn mang theo thuyền viên đoàn lái ngự thủy hào rời đi Ngư Loan đảo. Nhìn xem trên bến tàu Tống Nhiễm kia ánh mắt u hoán, Diệp Viễn chỉ có thể mỉm cười biểu thị áy náy. Thuyền viên đoàn nhìn thấy lão đại cảm xúc không thế nào cao, cũng không có người sẽ chủ động tới xúc hắn rủi ro. Dưới sự chỉ huy của Vu Hưng Bác, thuyền viên đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu kiểm tra ngư cụ tình huống. Ngự thủy hào dựa theo lộ tuyến định trước bình ổn hành xử tại lớn hải trung. Chủ nhiệm lớp, ngươi nói lão đại đây là thế nào? Mã Hoa một bên kiểm tra ngư cụ, một bên hiếu kỳ hỏi hướng Vu Hưng Bác. Vu Hồng Bắc cũng không để ý tới Mã Hoa cái miệng rộng này, mà là quay đầu nhìn về phía Vưu Chí Dũng. "Đừng nhìn ta, ta biết đều cùng các ngươi nói." Vưu Chí Dũng lắc đầu, chỉ là trong lòng yên lặng nói: "Lão đại, ta thật là xứng đáng ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày lạc đường biết quay lại, Lý Thi Vận mới là ngươi lương vối." Vưu Chí Dũng suy nghĩ trong lòng, ở đây thuyền viên đương nhiên sẽ không rõ ràng. Liên tại bọn hắn còn tại phòng đoán Diệp Viễn vì sao cảm xúc xa suốt đồng thời. Thượng kinh ngành giải trí cũng là bởi vì tìm kiếm Diệp Viễn nhi sôi trào. Nào đó Minh Tinh trong đám. "Minh Tinh à, nghe nói đại ca chuẩn bị nâng trước mấy ngày võ đài cái kia mời riêng, các ngươi ai biết đây là cái gì thanh quang?" "Minh Tinh B, không thể nào. Không phải liền là một cái nhỏ mời riêng sao? Làm sao đột nhiên liền bị đại ca coi trọng đâu?" "Minh Tinh C, ngươi hiểu cái gì, quên đại ca là cái gì xuất thân rồi. Coi trọng một cái lại tiềm lực công phu diễn viên có cái gì kỳ quái đâu?" "Minh Tinh D, 9494, các ngươi ai biết kia nhỏ mời riêng tình huống? Nghe nói là tại Âu Dương đạo diễn mới nhất trong phim ảnh xuất đạo. Thật hâm mộ hắn vừa vào nghề liền có thể đập Âu Dương đạo diễn phim." "Minh Tinh E, ta làm sao nghe nói người kia căn bản không phải cái gì mời riêng, chính là một cái tuần thú sư đâu?" "Minh Tinh A, các ngươi biết cái gì? Người ta là nhận thầu ngư trường tiểu lão bản. Trước đó không lâu Ngụy Hoa lão sư đưa cho ta hải tiền, nghe nói chính là xuất từ nhà kia ngư trường." "Minh Tinh B, không phải đâu. Ta cũng thu được Ngụy lão sư lễ vật. Ngươi nói là cái kia gọi Ngư Loan Hải Tiên chính là kia mời riêng nhà mở. Ta còn để cho ta Lam đạo bằng hữu nghe qua, nghe nói ngay tại châu Ngư Loan Hải Tiên rất nổi danh khí." "Minh Tinh C, ta làm sao nghe Ngư Loan Hải Tiên như thế quen thai đâu?" "Minh Tinh E, ta nhớ ra rồi, 2 năm trước tại cảng đảo cái kia nguyên liệu nấu ăn đấu giá hội bên trên đột nhiên xuất hiện nhiều cái cực phẩm bảo ngư, giống như chính là Ngư Loan Hải Tiên xuất phẩm a." "Minh Tinh B, ngươi..." "Tiểu nói này ta cũng có chút ấn tượng, xem ra chúng ta cái này vòng tròn cánh cửa càng ngày càng thấp, hiện tại một cái bán hải tiên đều có thể tiến đến." Chương 1183, mèo cá mập. Chương 1183, mèo cá mập. Diệp Viễn căn bản sẽ không nghĩ đến, bởi vì một lần lôi đài tại, tên của hắn vậy mà tại ngành giải trí có tiếng. Tùy theo mà đến, chính là Ngư Loan Hải Tiên cái này nhãn hiệu, vậy mà trong vòng một đêm hưởng dự toàn bộ ngành giải trí. Như rất nhiều công ty giải trí đều tại hướng Âu Dương Vũ San hoặc là Ngụy Hoa hỏi thăm Diệp Viễn phương thức liên lạc. Những này yêu cầu phương thức liên lạc công ty, chỉ có một cái mục đích, đó chính là tốt như vậy người kế tục, bọn hắn nhất định phải ký kết xuống tới. Lúc này, Ngụy Hoa trong nhà liền lại hai tên khách nhân. "Ngụy Hoa lão sư, chúng ta nghe nói ngài cùng Diệp Viễn trước đó liền nhận biết thật sao?" Trong đó một vị 35-36 tuổi thiếu phụ rất lễ phép nói: "Đúng vậy, ta cùng Tiểu Viễn là tại Âu Dương đạo diễn quay chụp trong phim ảnh nhận biết đứa bé kia rất không tệ, làm sao các ngươi tìm hắn có chuyện gì không?" Ngụy Hoa cũng rất kỳ quái, làm sao hôm nay nhiều người như vậy muốn thông qua mình đến liên hệ Diệp Viễn? "Là như vậy, Ngụy Hoa lão sư, công ty của chúng ta gần nhất chuẩn bị kế hoạch quay một bộ công phu phim. Muốn mời Diệp Viễn tập chúng ta võ thuật chỉ đạo, đương nhiên nếu là hắn nguyện ý cũng có thể mở miệng trong đó quay lại ba nhân vật này." Nữ nhân mặt mỉm cười, nói ra mình ý đồ đến: "Ta khuyên các ngươi vẫn là thôi đi, Diệp Viễn ta còn là hiểu khá rõ. Hắn cũng không phải là loại kia thích nổi danh người trẻ tuổi. Lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tại Âu Dương đạo diễn trong phim ảnh, cũng chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, đương nhiên các ngươi sự tình ta sẽ giúp các ngươi truyền đạt. Về phần hắn phương thức liên lạc, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngụy Hoa tại ngành giải trí lăn lộn lâu như vậy, làm sao có thể không rõ ràng đối phương trong lời nói ý tứ? Nhưng hắn cũng tin tưởng, Diệp Viễn là sẽ không tiến nhập ngu. Vui quyền điện. Như quả Diệp Viễn muốn đi vào ngành giải trí, còn cần phiền toái như vậy sao? Thuận tiện mượn hắn cùng Âu Dương Vũ San cùng Tống Nhiễm quan hệ, đây còn không phải là vài phút sự tình. Lại thêm hắn đối Diệp Viễn sản nghiệp hiểu rõ, hắn cũng không tin tưởng lấy Diệp Viễn hiện tại thu nhập, còn cần tiến ngành giải trí đến kiếm tiền đã không phải là vì tiền, kia lấy Diệp Viễn tính cách, liền càng thêm không thực tế. Cho nên vô luận những ngày này là ai tìm tới hắn, hắn đều không có cho ra Diệp Viễn phương thức liên lạc. Không chỉ là Ngụy Hoa bên này, bởi vì Diệp Viễn sự tình sức đầu mẹ chán, liền ngay cả luôn luôn không thích tại trong vòng ứng thủ Âu Dương Vũ San, cũng nhận được mấy cái trong vòng hảo hữu điện thoại. Mục đích của bọn hắn cũng đều chỉ có một cái, chính là muốn ký kết Diệp Viễn. Càng có tin tức linh thông, thông qua dấu vết để lại, phát hiện Diệp Viễn cùng gần nhất tại trong vòng rất hỏa Ngư Loan Hải Tiên có nhất định liên hệ. Những người này vậy mà mở ra lối riêng đi thẳng tới Ngư Loan đảo muốn trực tiếp liên hệ Diệp Viễn. Kết quả để bọn hắn thất vọng đến ở trên đảo mới biết được, cái này Lý Căn vốn cũng không hoan nên bọn hắn đừng bảo là nhìn thấy Diệp Viễn, chính là không có đảo chủ người cho phép. Bọn hắn muốn tiến vào hòn đảo đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Như những người này chưa từ bỏ ý định, lại đến Lam đảo đi liên hệ Diệp Hủy. Mặc dù Diệp Hủy rất kỳ quái, vì sao có nhiều như vậy công ty giải trí đến nghe ngóng đệ đệ mình sự tình. Coi như nàng đối với mình đệ đệ hiểu rõ, biết đệ đệ nhất định không có khả năng đi diễn nghệ con đường này. Theo chạy tới Lam đảo công ty càng ngày càng nhiều, liên quan tới Diệp Viễn sự tình cũng bị những người này điều tra càng ngày càng rõ ràng. Khi tất cả người đem tin tức tập hợp đến cùng một chỗ về sau, mới kinh ngạc phát hiện, Diệp Viễn căn bản cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngư Loan Hải Tiên, Lam đảo đồ cổ trai, Ngư Loan đảo ngư trường, hồi vị tiểu, Bình Hải nhà máy xử lý rác thải. Cái này từng cọc, từng kiện bày ở trước mặt bọn hắn. Những công ty này đột nhiên phát hiện, có được nhiều như vậy buôn bán Diệp Viễn, thật là bọn hắn có thể ký sao? Không nói trước khác, liên vẹn vẹn hồi vị tiểu cái này một cái sản nghiệp, liên có rất nhiều công ty giải trí đã mặc cảm, còn không tính những hắn kia điều tra không ra lợi nhuận bao nhiêu công ty. Cứ như vậy một cái dựa vào mình cố gắng, tại Lam đảo mới quật khởi tuổi trẻ xí nghiệp ra, liên để thật nhiều công ty giải trí nhìn mà dừng lại. Nhi theo những công ty này đem mình điều tra ra được tin tức tại quyển địa bên trong truyền bá, Diệp Viễn bản đến đã làm lạnh đi xuống nhiệt độ, lại một lần nữa bị nhiệt nghị. Mà lần này nghị luận Diệp Viễn toàn đổi thành những nữ minh tinh kia, bọn hắn nghe nói Diệp Viễn thân gia về sau, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái từ, Kim Y Tế. Bất quá để các nàng thất vọng là, muốn liên hệ Diệp Viễn, so liên hệ những cái kia siêu cấp đời thứ 2 còn muốn khó khăn. Dù sao những cái kia siêu cấp đời thứ 2 còn tính là nửa cái vòng tròn bên trong người, các nàng muốn nhận biết còn có thể tìm tới con đường. Nhưng Diệp Viễn lại là khác biệt, căn bản là cùng các nàng vòng tròn không có nửa xu quan hệ. Duy nhất có thể để xác định chính là Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm đang giúp Ngư Loan Hải Tiên ngồi miễn phí tuyên truyền. Không thể không nói, nữ tinh nhóm tâm cơ vẫn là rất sâu, đã ngươi Diệp Viễn nhà lại Ngư Loan Hải Tiên cái này suy nghĩ, vậy các nàng liền hợp ý cũng không tin cùng Diệp hủy chỗ tốt quan hệ về sau, còn không nhìn thấy Diệp Viễn cái này sau màn lão bản. Cho nên, Ngư Loan Hải Tiên lập tức liền phát hỏa. Cái này khiến còn tại Thiên Tân Vạn Khổ, vì Ngư Loan Hải Tiên đi ra Lam Đạo phát sầu Diệp Hủy đều có chút ngộng. Tại làm rõ những này đột nhiên xuất hiện đơn đặt hàng phía sau, cố sự sau, Diệp Hủy chỉ là cười khinh bỉ. Các ngươi những này tâm cơ kỹ nữ còn muốn tiếp cận đệ đệ ta? Nằm mơ đi thôi. Bất quá nàng cũng lại nàng tính toán. Các ngươi không phải muốn thông qua ta đi nhận biết đệ đệ ta sao? Không có vấn đề cùng lắm thì lão nương đem các ngươi đánh tới vỏ bọc đường ăn hết, về phần đạn tháo, nên đi đâu đi đâu. Nhà ta đệ muội, chỉ có Lý Thi Vận một cái, đây chính là Diệp Hủy trong lòng tính toán. Diệp Viễn khả không biết, bởi vì chính mình vì tránh né Tống Nhiễm Nhi ra biển, lại còn tránh thoát một lần phiền phức. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không biết ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Lúc này Ngự Thủy Hảo đang lái trên công hải, trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh, hiện tại Diệp Viễn tâm tình đã khôi phục lại. Hắn giờ phút này đang đứng trên bong thuyền, một mặt cổ quái nhìn xem đang cố gắng phân chọn ngư hoạch thuyền viên. Lão đại, thế nào? Mã Hoa tay nâng xem một đầu, trên người có đen trắng đường vần cỡ nhỏ cá mập nết miệng cười. Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục vận khí của bọn hắn, lần này bắt cá làm việc là tại không có Diệp Viễn chỉ huy hạ tiến hành. Liền ngay cả chính Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cái này một lưới xuống dưới, vậy mà bắt giữ đi lên nhiều như vậy cỡ nhỏ cá mập. Không sai, chính là cá mập. Lần này thuyền viên đoàn may mắn giá trị bị kéo căng, một lưới xuống tới, vậy mà bắt giữ thượng mấy trăm đầu cỡ nhỏ cá mập, cái này khiến Diệp Viễn đều không thể không bội phục vận khí của bọn hắn. Những này cá mập dài, chủ yếu một tiểu thanh cá mập cùng mèo cá mập làm chủ. Nhi Mã Hoa giờ phút này ngay tại biểu hiện ra chính là một đầu mèo con cá mập. Mèo cá mập tại cá mập dài thuộc về hình thể nhỏ bé lại sắc thái so sánh tịnh lệ giống loài, nhưng làm cá kiểng. Nó sinh hoạt tại 200-1500m sâu hải trung. Mèo cá mập danh tự bắt nguồn từ bọn chúng mọc lên một đôi họ mèo động vật dài nhỏ con mắt, mà lại ánh mắt của bọn nó tại tia sáng chiếu xuống sẽ chiếu lấp lánh. Mèo cá mập lớn lên tương đối ngốc manh, nhưng là cũng tương đối hung mãnh, dù sao cũng là cá mập. Mèo cá mập là một loại phi thường rào hoạt loài cá. Chương 1184, Hải Bồ Đảo. Chương 1184, Hải Bồ Đảo. Rất nhiều người không biết là, mèo cá mập ngoại trừ có thể đi săn đáy biển loài cá ngoài, còn có thể dụ bắt trên trời chim bay. Mèo cá mập nửa lơ lửng ở mặt biển, giả chết bất động, đem màu đậm làn da lộ ra. Hải điểu trên biển cả tìm kiếm nghỉ ngơi đá ngầm, thường thường đem nửa phù mèo cá mập nộ nhận là đá ngầm nhi dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, mèo cá mập liền chậm rãi đem dưới thân thể chìm đương chim chóc hai chân trong lúc vô tình rời đi mèo cá mập đầu lúc, mèo cá mập liền bỗng nhiên mở cái miệng rộng, lập tức liền đem chim chóc hút vào trong miệng. Nhi mèo cá mập tại cá kiểng trên thị trường giá cả cũng là vô cùng mỹ lệ. Cho nên thuyền đánh cá bắt giữ đi lên loại này cỡ nhỏ mèo cá mập, cũng sẽ không bán cho hải tiên thương, mà là sẽ lấy cực cao giá cả bán cho những cái kia cá kiểng cửa hàng. Lão đại, đây coi là không tính cá kiểng. Ta nhìn rất xinh đẹp. Mã Hoa có chút ít đắc ý chính ở chỗ này huyền diệu trong tay con ngồi. Tính, mà lại giá cả rất không tệ. Diệp Viễn cười trả lời. A, thật. Mấy ca tay chân nhanh một chút, đừng kêu bảo bối chết rồi. Mã Hoa nghe xong Diệp Viễn cho chính xác trả lời chắc chắn, lập tức hứng thú. Vội vàng phân phó xem người bên cạnh, trước tiên đem loại này mèo cá mập phân lấy ra. Từ khi Đặng Khải tiếp thủ cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ về sau, liền cùng Diệp Viễn tới một lần nói chuyện. Hai người cuối cùng quyết định, Ngự Thủy Hào bắt giữ đi lên cá kiểng cuối cùng bán đi giá cả, Diệp Viễn sẽ xuất ra 50% đến ban thưởng thuyền viên. Cho nên Mã Hoa mới có thể hưng phấn như vậy. Nhìn xem nhiệt tình đột nhiên tăng cao thuyền viên, Diệp Viễn cũng không khỏi đến cười một tiếng. Vì nghiệm chứng chỗ này trong hải vực có phải hay không còn có càng nhiều mèo cá mập. Diệp Viễn cảm giác đã lặng yên không tiếng động tiến vào trong biển. Tiến vào hải trung sau cảm giác nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía. Mà khi Diệp Viễn một sợi cảm giác trải qua một mảnh nước bùn đáy biển thời điểm, bị nơi này cảnh tượng làm chấn kinh đến. Liền ngay cả đứng trên bong thuyền Diệp Viễn cũng không khỏi đến có chút meo lại hai mắt. Giờ phút này Diệp Viễn não hải trung nhìn thấy chính là một luồng bụi lục sắc cùng loại với nho hải dương thực vật. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn một cái vô tận. Hải Bồ Đảo. Vậy mà tại nơi này phát hiện như thế một mảng lớn thiên nhiên Hải Bồ Đảo. Hải Bồ Đảo tên khoa học gọi lục trứng cá. Bởi vì cùng mọi người thường thường dùng ăn nho hình thái rất tương tự, cho nên cũng được xưng là Hải Bồ Đảo. Sinh trưởng của nó hoàn cảnh phi thường đặc thù, nếu như một vùng biển là lại đại lượng ô nhiễm. Như vậy ngươi khả năng tại vùng biển này ở trong liền không cách nào phát hiện thân ảnh của nó. Hải Bồ Đảo sẽ chỉ sinh trưởng tại số không ô nhiễm hải vực ở trong. Nó lớn nhỏ so bình thường nho nhỏ hơn rất nhiều, yêu nhất chính là tại nước cạn lĩnh vực ở trong tự do sinh trưởng. Nhưng bởi vì trước mắt hải dương hoàn cảnh càng ngày càng hỏng bét, cho nên loại này hải bồ đảo sinh trưởng cũng bị rất lớn khiêu chiến và hạn chế. Nhi tới nương theo, chính là giá tiền của nó cũng đang không ngừng tiêu thăng. Bây giờ một cân hải bồ đảo đã có thể bán ra rất cao giá cả. Nhìn xem nhìn một cái vô tận hải bồ đảo, giờ phút này Diệp Viễn trong mắt tất cả đều là tiền trinh tiền. Hải bồ đảo vẻ ngoài nhìn nóng ánh sáng long lanh, lại nội bộ chứa đại lượng nguyên tố vi lượng cùng thực vật lòng trắng trứng, càng có thể quý chính là bản thân nó năng lượng hàm lượng phi thường thấp, lại không ngậm bất luận cái gì cholesterol. Dùng ăn nó còn có thể kháng ung thư hàng huyết áp. Mà đối với nữ nhân mà nói, nó cũng là khó được mỹ dung thánh phẩm đưa nó bôi ở trên mặt của mình, còn có thể để làn da tế bào già yếu tốc độ trong nháy mắt chậm lại, đưa đến kháng giả yếu tác dụng. Cho nên bất luận là tại toàn cầu từng cái địa phương, mọi người đều tại tranh nhau tìm kiếm lục trứng cá, cơ hồ nam nữ già trẻ đều có thể dùng ăn pháp bảo. Mặc dù hải bồ đào tại Hoa Quốc thanh danh không hiện, nhưng tại Âu Châu, nó nhưng lại có lục sắc hoàng kim danh xưng. Mà lại, hải bồ đào làm trứng cá muối vật thay thế, cũng là phi thường được mọi người hoan nghênh. Nâng lên trứng cá muối, rất nhiều người nghĩ tới đều là từ cá tầm trên thân rút ra. Nhưng tại những năm gần đây, theo cá tầm số lượng dần dần giảm bớt, mọi người bắt đầu tìm kiếm cá tầm tử vật thay thế. Nhi hải bồ đào cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng bởi vì hải bồ đào sinh trưởng hoàn cảnh quá hà khắc, thế là mọi người liền bắt đầu thử nghiệm nhân công nuôi dưỡng. Theo nuôi dưỡng thành công, cái này cũng đưa đến mọi người trước mắt ở trên thị trường có thể mua được hải bồ đào. Phần trăm 90 trở lên đều là nhân công nuôi dưỡng. Cho nên Diệp Viễn khi nhìn đến như thế một mảng lớn hoang dại hải bồ đào về sau, mới có thể kích động như vậy. Diệp Viễn nhìn xem mênh mông vô bờ hải bồ đào, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cho tới bây giờ không có thử qua hải bồ đào hương vị, xem ra hôm nay là có lộc ăn. Ngay tại Diệp Viễn ngẩn người cái này ngăn miệng. Thuyền viên đoàn đã đem bong tàu bên trên ngư hoạch phân lấy hoàn tất. Lão đại, nhìn cái gì đấy? Nhìn thấy Diệp Viễn sững sờ nhìn xem mặt biển, Mã Hoa đi tới tò mò hỏi. Không thấy cái gì, chính là cảm giác nơi này nước sâu rất thích hợp lặn xuống nước, các ngươi có hứng thú hay không xuống dưới chơi đùa? Diệp Viễn đầu cũng không có về nói. A, nơi này phù hợp lặn xuống nước. Mã Hoa nghe Diệp Viễn, đầu óc nhất thời bán hội có chút không quá đủ. Dù sao nơi này là mênh mông bát ngát trong biển rộng, mà lại phụ cận lại không có cái gì hòn đảo. Lão đại nói thế nào nơi này thích hợp lặn xuống nước đâu? Đương nhiên nguyện ý. Chẳng lẽ nơi này phía dưới có cái gì bà bối? Ngay tại Mã Hoa đương cơ thời điểm, sau lưng lại truyền đến Vưu Chí Dũng thanh âm. Diệp Viễn quay đầu, có thâm ý khác mắt nhìn Vưu Chí Dũng, lúc này mới trên mặt nụ cười nói ra. Vậy liền đi đổi đồ lặn, ta đi xuống trước cho các ngươi dò xét một chút đáy biển tình huống. Nói xong, Diệp Viễn cũng không đợi thuyền viên đoàn trả lời, tự mình tiến vào hải trung. Còn đứng ngây đó làm gì? Lão đại không đều nói đi đổi đồ lặn sao? Vu Hồng Bắc nhìn xem còn ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó Mã Hoa, không khỏi tức giận nói. Chủ nhiệm lớp, ngươi nói lão đại là làm sao biết nơi này thích hợp lặn xuống nước? Ta không thấy như vậy. Mã Hoa còn xoắn xuýt tại, Diệp Viễn là như thế nào biết nơi này thích hợp lặn xuống nước trong chuyện này. Căn bản cũng không có chú ý những người khác, lúc này đã đi đổi đồ lặn chuyện này. Ngươi nếu có thể cùng lão bản, ngươi không phải cũng làm lão bản rồi. Còn cần ở chỗ này làm thuyền viên. Vu Hồng Bác cười mắng một câu, sau đó một cước đá vào Mã Hoa trên ông. Nhanh lên đi thay quần áo, nếu như ngươi muốn lưu trên thuyền cũng có thể không đi. Nghe được Vu Hồng Bác nói như vậy, Mã Hoa lúc này mới kịp phản ứng. Lại nhìn một chút bốn phía đã biến mất không thấy gì nữa đồng bạn, hắn thật nhanh hướng về buồng nhỏ trên tàu chạy tới đương thuyền viên đoàn thay xong đồ lặn, cổng kênh đi đến bong tàu bên trên lúc. Phát hiện vừa mới xuống biển Diệp Viễn, vậy mà trong tay nắm lấy hai đại đem thực vật xanh trở về tới mặt biển. Lão đại đây là cái gì? Thế nào thấy so núi nho con nhỏ? Đang chuẩn bị xuống biển Bùi Phỉ, là cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn trong tay thực vật người. Nhưng bởi vì không rõ ràng đây là cái gì, bình thường rất hướng nội hắn cũng không khỏi đạt được miệng hỏi thăm. Ha ha, cái này thực tốt đông tây. Biển. Nho nghe nói qua sao? Diệp Viễn một tay bắt lấy Vu Hồng Bắc vung xuống treo bậc thang, mấy bước liền trở về bong tàu. Chương 1185. Sợ chua. Chương 1185. Sợ chua. Diệp Viễn tiện tay đem trong tay hải bồ đào tiện tay nhét vào bong tàu bên trên. Lúc này mới giải thích hải bồ đào công hiệu cùng giá trị. Lão đại, ngươi nói chỉ như vậy một cái hải tạo loại thực vật, liền có thể bán được 200 nguyên một cân giá cả. Mã Hoa mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin mặc dương hỏi. Giờ phút này hắn đã sớm bị hải bồ đào giá cả cho khiếp sợ đến đâu còn sẽ đi cân nhắc, Diệp Viễn là thế nào biết nơi này sẽ có hải bồ đào chuyện này. Ta lần trước đi Lam đảo đưa cá, cũng nhìn thấy hủy tả trong tiệm lại cái này hải bồ đào, bất quá giống như không có lão đại ngươi nói mắt như vậy à. Ta nhớ được khi đó hủy tả trong tiệm mới bán 120 nguyên, đây chính là giá bán lẻ. Vưu Chí Dũng gãi đầu một cái phát, hàm hàm nói. Ha ha, kia là nuôi dưỡng chúng ta cái này thực tồn thiên nhiên có thể giống nhau sao? Các ngươi xuống dưới chú ý an toàn, phía dưới này hải bồ đào sản lượng vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Diệp Viễn biết mình nói ra hải bồ đào giá cả về sau, thuyền viên đoàn nhất định sẽ điên cuồng ngắt lấy. Thực cái này dù sao cũng là trong biển, mặc dù đối với mình thuyền viên đoàn thủy tính rất có lòng tin, nhưng cũng không thể phớt lờ. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải thái điểu. Theo Mã Hoa trả lời. Phù phù, phù phù. Âm thanh bên tai không dứt. Nhìn xem tranh nhau chen lấn nhảy vào hải trung thuyền viên, Diệp Viễn cũng là cười vui vẻ. Thiện tay cầm lấy một cây hải bồ đào để vào trong miệng. Mùi vị kia, nó như thế nào đây? Diệp Viễn cũng không có cảm thấy, cái này hải bồ đào lại trong truyền thuyết ăn ngon như vậy. Mới nếm thử xuống tới liền cùng không có thành thục nho đồng dạng ế ẩm, chát 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 chát. Không nhắm rượu cảm giác lại là không tệ, thanh thúy mùi thơm ngát. Sở dĩ hắn dám trực tiếp ăn sống, đó là bởi vì hắn đã từng nhìn thấy qua hải bồ đào dùng ăn phương pháp. Tại hải bồ đào dùng ăn phương pháp này, ăn sống chính là trong đó một loại. Coi như mùi vị kia, Diệp Viễn chân thật không dám lấy lòng. Ngay tại Diệp Viễn đứng tại bong tàu thượng phẩm nếm xem hải bồ đào đồng thời, Cung Hoàng Tráng lại mặc đầu bếp phục tùng trong nhà ăn đi ra. Nguyên bản còn tại ngồi cơm chưa hắn, nghe phía bên ngoài hò hét tầm ý nghĩ ra được nhìn xem náo nhiệt. Kết quả vừa ra tới, người không thấy được. Lại thấy được Diệp Viễn trong tay cầm một chuỗi thực vật xanh. Cung Hoàng Tráng thấy rõ ràng Diệp Viễn trong tay cầm chính là hạ vật về sau, cũng không khỏi đến hai mắt sáng lên. Lão đại, đây là lục cá tử. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất biết hàng, không sai là hải bồ đào, bất quá mùi vị kia. Diệp Viễn hồi tưởng lại vừa mới hải bồ đào hương vị, không khỏi toàn thân giật mình một cái. Có thể nói Diệp Viễn đối với mỹ vị vẫn rất có theo đuổi. Bất quá hắn người này khuyết điểm lớn nhất chính là sợ chua, đừng bảo là để hắn đi ăn, chính là nghĩ đến đều sẽ toàn thân lên một chút phản ứng. Ha ha, lão đại, cái này ngươi cũng không biết. Lục cá tử bình thường là rau trộn tốt nhất, đương nhiên nếu như thích ăn chua cũng có thể ăn sống, bất quá liền ngươi kia kháng chua năng lực, ta nhìn vẫn là thôi đi. Làm trên thuyền đầu bếp đối với Diệp Viễn khẩu vị đương nhiên là vô cùng hiểu rõ. Nhắc tới cái lao đại có khuyết điểm gì, đó chính là hắn quá không thể ăn chua. Cái này đông tây thật chua, ngươi biết xử lý như thế nào a? Còn có thể, hễ ẩm giòn giòn cũng không có ngươi nói khó ăn như vậy a. Vu Hồng Bắc cầm lấy một nhỏ dễ ném vào miệng bên trong, một bên phẩm vị vừa nói: "Ha ha, chủ nhiệm lớp, ngươi còn không biết lão đại kia vị giác. Bình thường ăn sủi cảo đều không ăn giấm người, chúng ta nói chua ngọt, đến chỗ của hắn liền trở nên chua chết người." Nói cung hoàng trắng còn. Lắc đầu, hắn cũng không có dự định buông tha tốt như vậy có thể trào phúng lão đại cơ hội. Cũng là, "Lão bản, ngươi làm sao như thế sợ chua?" Vu Hồng Bắc cũng tán đồng nói: "Ban tử, tiểu tử ngươi không xong đúng không? Cầm đi cho ta làm quen, ta hôm nay còn liền muốn ăn nó. Dù sao cũng chỉ là cái tiểu niên kinh, chịu không được người khắc kích." Diệp Viễn chỉ vào bong tàu bên trên kia một đống nhỏ hải bồ đào, bực bội nói: "Lão đại, cái này đông tây nó không thích hợp trứng, nhao nhao, nấu. Bởi vì nó một làm nóng sau liền sẽ héo rút, cảm giác cũng liền tương đối không tốt. Nếu như không phải làm thành trứng cá muối, ta đề nghị vẫn là rau trộn tốt nhất." Không hổ là đầu bếp đối với hải bồ đào phương pháp ăn, cung hoàng tráng kia là nói đến rõ ràng. "Tùy ngươi vậy." Diệp Viễn khoát tay áo, hắn là không có ý định đang nói rằng đi. "Giao cho ta, giữa trưa nhất định khiến ngươi ăn vào không giống lục cá tử. Cái này đông tây thực rất đắt, thiên nhiên ta cũng là lần thứ nhất tập." Nói, cung hoàng tráng tìm đến một cái bồn sắt, đem bong tàu bên trên hải bồ đào đặt đi vào, sau đó cao hứng bừng bừng rời đi nơi này. Vu Hồng Bác cười ha hả nhìn xem Diệp Viễn, còn đợi nói cái gì? Lại đột nhiên nhìn thấy mặt biển bọt nước một đóa, sau đó Kỷ Vĩnh Phúc liền từ trong nước chui ra. Làm trên thuyền thủy tính gần với Diệp Viễn người thứ hai. Kỷ Vĩnh Phúc cái thứ nhất trở về cùng không để cho Vu Hồng Bác lại quá nhiều kinh ngạc. Lúc này Kỷ Vĩnh Phúc, trong tay mang theo tràn đầy một túi lưới hải bồ đào, cật lực leo đến trên thuyền. Lấy nón an toàn xuống một khắc này, thở hồng hộc đừng nhìn cả người nhìn đều mệt không rõ, nhưng trên mặt lại là một mặt tiêu dung. "Lão đại, phía dưới này cũng quá là nhiều a." Nói, Kỷ Vĩnh Phúc tựa như hiến vật quý, cầm trong tay túi lưới đẩy hướng Diệp Viễn. "Ha ha, không cần thiết mệt mỏi như vậy, lần này nhớ kỹ nơi này tọa độ lần sau chúng ta lại đến chính là." Diệp Viễn khoát tay áo, mắt nhìn trang tràn đầy túi lưới khẽ cười nói. Kỷ Vĩnh Phúc tiêu dung trong nháy mắt cứng đờ, có chút không thể tin hỏi: "Lão đại, ngươi không có ý định đem phía dưới đều hái tới đến?" Nói xong, trên mặt chỉ là một bộ vẻ tiếc hận. Diệp Viễn cười lắc đầu: "Nhiều lắm, muốn toàn bộ ngắt lấy không có khả năng." Kỷ Vĩnh Phúc gặp Diệp Viễn nói như vậy, cũng biết là mình lòng tham, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Vậy chúng ta có thể chọn thêm hái điểm a? Ta cảm giác hái cái này so bắt cá có lời nhiều." Kỷ Vĩnh Phúc, ngươi biết ta vì cái gì không đề xướng các ngươi thời gian dài lặn xuống nước công việc sao? Diệp Viễn nhìn thấy Kỷ Vĩnh Phúc một mặt không cam lòng biểu lộ về sau, nghiêm túc hỏi: "Bởi vì nguy hiểm, thời gian dài ở vào lặn xuống nước trạng thái dài sẽ dẫn đến thân thể công năng hạ xuống, nghiêm trọng sẽ xuất hiện hôn mê hoặc là ảo giác." Kỷ Vĩnh Phúc làm một lâu dài trà trộn tại hải trung lão thủ, đương nhiên biết thời gian dài lặn xuống nước nguy hại, biết còn cạnh mạnh, chính là sợ các ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta mới không đề nghị các ngươi thời gian dài tại đáy biển làm việc. Diệp Viễn trợn nhìn Kỷ Vĩnh Phúc một chút, gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện, chính là làm lên sự tình đến lại không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi a? Đặt vào như thế một mảng lớn bảo bối không hái, kia không thành đồ đần rồi. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều, lão bản làm như vậy còn không phải là vì các ngươi tốt, kiếm lại nhiều tiền, cuối cùng thân thể sụp đổ làm sao bây giờ? Vu Hồng Bác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Ha ha, chúng ta còn trẻ, không có việc gì. Kỷ Vĩnh Phúc hàm hàm vừa cười vừa nói. Ngay tại mấy người còn tại nghị luận đến cùng muốn hay không chọn thêm hái một lúc thời điểm, trên mặt biển đã thỉnh thoảng lại thuyền viên toát ra. Chương 1186, nhiệt tình 10 phần. Chương 1186, nhiệt tình 10 phần. Thuyền viên đoàn toát ra mặt biển đồng thời, trước tiên hướng về treo bậc thang bơi lại. Lão đại, phía dưới nhiều lắm, căn bản hái không hết. Mã Hoa kéo xuống mũ giáp về sau, liền chộp lấy lớn giọng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, làm sao nhiều như vậy? Cái này đông tây không phải nói rất hi hữu sao? Tại sao ta cảm giác là có chút tràn lan đâu? Vẫn là lão đại có bản lĩnh, liếc mắt liền nhìn ra cái này đáy biển lại bà bối. Đi lên thuyền viên, một năm miệng mười nghị luận hải bồ đào số lượng. Nhìn nhìn lại mỗi người dẫn tới túi lưới, cơ hồ đều là trang tràn đầy. Lúc này, cái thứ nhất trở về Kỷ Vĩnh Phúc đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm ở phía sau trở về thuyền viên còn tại nghị luận hải bồ đào sản lượng lúc. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai xuống biển. Lão Kỷ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nhìn thấy Kỷ Vĩnh Phúc còn muốn xuống dưới, Diệp Viễn vội vàng ngăn ở trước người hắn. Lão đại ta không sao. Nói, Kỷ Vĩnh Phúc còn cần nắm đấm gõ gõ bộ ngực của mình, biểu thị mình hoàn toàn không có vấn đề. Biết ngươi thủy tính tốt được rồi. Chờ thuyền viên trở về để lão Vu phân tổ lại xuống đi. Diệp Viễn nói tới là trên thuyền quy củ, liền xem như Kỷ Vĩnh Phúc lại nghĩ chọn thêm hái, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Rất nhanh, thuyền viên đoàn liền đều lục tục trở về tới thuyền đánh cá. Theo thuyền viên đoàn trở về, bong tàu bên trên đã chất lên núi nhỏ hải bồ đào cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người đơn giản đánh giá một chút, lần này hái hải bồ đào, nói ít cũng lại hơn ngàn cân bộ dáng. Coi như một cân lấy giá thấp nhất 150 nguyên giá cả xuất thủ, đó cũng là 15 vạn giá tiền, đây là khái niệm gì? Trước trước sau sau đây cũng chỉ là dùng nửa giờ đầu. Nói cách khác, những thuyền này viên tại nửa giờ trong đầu, mỗi người liền kiếm lợi 1.5 vạn. Mặc dù nơi này đại đầu là thuộc về thuyền đánh cá, có thể lặn nước làm việc, bọn hắn chia thực so bắt cá cao rất nhiều. Hữu Tâm tính nhanh đã tính ra đáp án. Ngay tại trong nửa giờ, mỗi người ít nhất 5.000 nguyên thu nhập doanh thu. Khi tin tức kia truyền ra về sau, nguyên bản còn có chút mỏi mệt thuyền viên, đều ngao ngao kêu muốn lần nữa xuống biển. Diệp Viễn bản không muốn dạng này, nhưng nhìn đến thuyền viên đoàn tính tích cực, bị tiền giấy năng lực điều động sau, hắn cái này làm thuyền dài cũng không tốt chuyên quyền độc đoán. Cuối cùng vẫn cùng dĩ vãng bắt giữ cá kiểng, 10 tên thuyền viên chia làm 2 tổ. Nhi tại một tổ xuống biển đồng thời, mặt khác một tổ cần bảo trì trên thuyền nghỉ ngơi trạng thái. Làm như vậy dụ ý, không chỉ có là có thể để cho thuyền viên đoàn bảo trì đầy đủ thể lực, càng thêm là vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Nếu như tất cả mọi người đồng thời xuống biển, nếu như hải hạ xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp, căn bản không có nhân thủ đối thuyền viên triển khai nghị cách cứu viện. Nhi dạng này thay phiên xuống biển, liền có thể bảo đảm cho dù là lại một tổ thuyền viên xuất hiện nguy hiểm, cũng sẽ có ngang nhau nhân thủ nhanh chóng đối bọn hắn tiến hành cứu viện, hơn nữa còn là tại thể lực dư thừa tình huống dưới đề nghị như vậy, sớm nhất là Vu Hồng Bác nói lên. Diệp Viễn đang nghe qua Vu Hồng Bác phân tích về sau, liền vui vẻ tiếp nhận làm việc như vậy an bài. Thuyền viên đoàn đối với phân tổ xuống biển, đương nhiên không có ý nghĩa gì. Rất nhanh, liền từ Kỷ Vĩnh Phúc dẫn đầu tổ thứ nhất, lặn xuống tiểu tổ lần nữa trở về tới Hải Trung. Thời gian ngay tại hai tổ thuyền viên ngắt lấy hải bồ đào quá trình bên trong lặng yên vượt qua. Trong lúc đó, Cung Hoàng Tráng đem chế tác hảo hải bồ đào cùng với các thức ăn trực tiếp bưng đến bong tàu phía trên. Cứ như vậy không chỉ có tiết kiệm thuyền viên đoàn đi buồng nhỏ trên tàu vào ăn thời gian, cũng mất đi thuyền viên rơi xuống lặn xuống nước trang bị quá trình. Nhìn xem bị rau trộn sau bưng lên hải bồ đào, Diệp Viễn để chứng minh mình không sợ chua, nhắm mắt lại ăn một miếng đương hải bồ đào cửa vào sau, Diệp Viễn lập tức liền hai mắt nheo lại. Cái này cùng mình vừa mới nhấm nháp thật là cùng một chủng loại sao? Không biết Cung Hoàng Tráng dùng biện pháp gì, không chỉ có trừ đi hải bồ đào chua xót cảm giác, càng làm cho người cắn lấy miệng bên trong giống như ăn chân chính trứng cá mới, có một loại bạo tương cảm giác, còn tạm tạm rung động. Ăn ngon, hương vị thật sự quá tốt rồi. Bên người Mã Hoa cũng là một bên nhai nuốt lấy hải bồ đào, một bên khen không dứt miệng, ngắt lấy kéo dài dòng dã một cái buổi chiều. Nhìn xem tràn đầy buồng nhỏ trên tàu hải bồ đào, thuyền viên đoàn cao hứng mừng mừng, nhưng Diệp Viễn lại là nhíu mày nhăn trán. Hắn cũng không nghĩ tới thuyền viên đoàn sẽ đối với hải bồ đào để ý như vậy. Một ngày thời gian xuống tới, vậy mà hái nhiều như vậy hải bồ đào. Nhưng bây giờ vấn đề tới, vốn chỉ muốn mang thuyền đi hướng đại tượng quốc hắn, bởi vì đột nhiên xuất hiện những này hải bồ đào, không thể không lâm thời cải biến kế hoạch đã định, sớm trở về địa điểm xuất phát. Không trách Diệp Viễn lúc muộn, bởi vì hải bồ đào loại này hải tảo loại thực vật cũng không giỏi về cất giữ. Nếu như thời gian lâu dài, thuyền viên đoàn vứt đi lên những này hải bồ đào thật sẽ hư thối rơi. Thở dài về sau, Diệp Viễn bất đắc dĩ đối đứng tại bên người Vu Hồng Bác nói ra: "Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi, không phải muốn ra Viễn Hải sao? Lúc này mới ra mấy ngày liền trở về." Vu Hồng Bác còn tưởng rằng mình nghe lầm. Vu Hồng Bác cũng dẫn tới rất nhiều ngồi trên bong thuyền nghỉ ngơi thuyền viên đoàn quan sát. "Còn không phải bọn gia hỏa này cho ta ra nan đề, vốn chính là nghĩ nhớ ký tọa độ trở về địa điểm xuất phát thời điểm lại hái. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, hái lên nghiện. Hiện tại nhiều như vậy hải bồ đào, thật muốn nát trên thuyền thì thật là đáng tiếc." Diệp Viễn tức giận trừng mắt nhìn về phía bên này thuyền viên. Sau đó mới mở miệng giải thích đạo: "Lão đại, kia chuyến về ngươi chỉ huy hạ mấy lưới thôi. Không phải lần này ngoại trừ những này hải bồ đào, chúng ta thu hoạch nhưng quá ít." Mã Hoa lại là lơ đễnh, còn cười đùa tí từng cùng Diệp Viễn vui đùa. Sở dĩ nghe được trở về địa điểm xuất phát, thuyền viên đoàn đều không có ước muộn đó là bởi vì bọn hắn đã sớm tính qua lần này ra biển thu hoạch. Liên vẹn vẹn lần này hải bồ đào, liền có thể cho ngự thủy hào mang đến không hạ 300 vạn thu nhập. Mà rơi xuống bọn hắn thuyền viên trên thân, cũng lại 100 vạn ban thưởng. Trên thuyền 12 người tham dự vào trong đó, nói cách khác, mỗi người có thể phân đến tay tiền cũng lại hơn 8 vạn điểm. Bọn họ đây còn có cái gì không hài lòng? Ra biển mới 3 ngày thời gian, liền lại hơn 8 vạn tiền thưởng, thu nhập như vậy đối với thuyền viên tới nói đã không yếu còn quái vui vẻ có được hay không? Cái này còn không phải bọn hắn vui vẻ nhất. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn phát hiện như thế một mảng lớn hải bồ đảo nơi sản sinh. Dù là về sau không có Diệp Viễn mang thuyền, bọn hắn hoàn toàn có thể tới nơi này ngắt lấy hải bồ đảo. Có thể nói mảnh này hải bồ đảo tại về sau một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ biến thành ngự thủy hào cây dụng tiền. Chỉ là có chút tiếc nuối là, nơi này khoảng cách Ngư Loan đảo có chút có một ít xa. Diệp Viễn khả không biết thuyền viên đoàn ý nghĩ trong lòng. Nếu để cho hắn biết những thuyền này viên môn dự định, hắn nhất định phải nói. Có thể hay không nhưng một con dê hao. Cái này đến không phải nói thuyền viên đoàn có bao nhiêu tham lam, mà là Diệp Viễn lại không để mắt đến, hắn tại đáy biển tìm kiếm chân quý tài nguyên năng lực. Chuyện này nếu như đổi thành ngoại trừ ngự thủy hào bên ngoài bất luận cái gì một chiếc thuyền đánh cá, như vậy bọn hắn lựa chọn phương thức đều sẽ cùng thuyền viên đoàn đồng dạng. Cũng chính là Diệp Viễn cái này có treo bích ra hỏa, mới có thể không quan tâm những này hải bồ đào tài nguyên mà thôi. Chương 1187. Danh nhân Diệp Hủy. Chương 1187. Danh nhân Diệp Hủy. Trạng vạng tối, Lam đảo Hải Tiên bến tàu. Nơi này tụ tập các loại hàng cá tử. Bọn hắn đều đang ngẩng đầu mà đối đãi trở về địa điểm xuất phát thuyền đánh cá. Nơi xa, một chiếc cỡ trung thuyền đánh cá chậm rãi lai tới. "Lão Ngụy, ngự thủy hào ta làm sao chưa nghe nói qua? Đây cũng là cái nào chủ thuyền?" Một vị nhìn chừng 30 tuổi Hải Tiên thương nhân, thấy rõ ràng trên thuyền tiêu chí sau nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử ngươi liền cái này nhãn lực độc đáo còn chạy tới dành với chúng ta ăn ăn. Ngư Loan Hải Tiên nghe nói qua sao?" Một cái miệng đầy răng vàng trung niên hán tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói: "Diệp Hủy nhà thuyền, không phải nói nhà hắn Hải Tiên đều là đệ đệ của nàng tại hải đảo nuôi dưỡng sao? Lúc nào Ngư Loan Hải Tiên cũng lại mình thuyền đánh cá rồi?" Thanh niên Hải Tiên thương lần đầu nghe được tin tức như vậy, đối với cái này trung niên hán tử sinh ra một tia hoài nghi. Tại bọn hắn nghề này, đồng hành mình tính kế lẫn nhau đơn giản tại bình thường bất quá. Nghĩ tại nghề này kiếm ăn, ngươi còn non lắm, người ta Ngư Loan Hải Tiên đừng nhìn chỉ có 3 nhà cửa hàng, nhưng người ta kia là cái này. Nói, trung niên nhân còn vươn một cây ngón tay cái. Ngay tại hai người bên này nói chuyện công phu, ngự thủy hào đã dừng sát ở Lam đảo bến tàu. Một chút hàng cá tử nhóm, giống như là người mùi tanh mèo, nhanh chóng xuống lại quá khứ. Nhi một chút thường xuyên trà trộn tại Lam đảo Hải Tiên thị trường ra Hải Tiên thương, nhưng không có một cái tiến lên. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù Ngự Thủy Hào xuất hiện ở đây, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Không thấy nơi xa cô nương kia mang người đi tới sao? Diệp Hủy đại danh, bây giờ tại Hải Tiên thương giải thực tương đương nổi danh. Trước đó muốn tính toán nàng người, đều đã ở bên trong ăn miễn phí cơm đâu. Những này Hải Tiên thương nào còn dám đi trêu chọc nàng? Hiện tại càng lại lời đồn nói, mới tới chế phục lão đại, chính là Diệp Hủy chan ôi. Cho nên những này Hải Tiên thương lại không dám trêu chọc nữ nhân này. Vì nếu không có cái tốt chan ôi, ngươi lấy Vi Nhĩ là ai? Một người nhìn thấy Diệp Hủy hăng hái dáng vẻ, nhỏ giọng phát tiết bất mãn của mình. Ha ha ha, chan ôi, ai biết là cái gì chan ôi? Nữ nhân hung ác lên liền không có chúng ta nam nhân chuyện gì. Một vị hèn mọn đại thúc nghe được đồng bạn nhỏ giọng phàn nàn, một mặt ý lìa ta nói, hai người các ngươi muốn chết ly viện một điểm, thật muốn gọi cô nương kia nghe được chúng ta đều xong đời. Hà ba tử đều đổ vào nữ nhân này thủ hạ chúng ta vẫn là thành thật một chút tốt. Bất quá khoan hay nói, này nương môn là thật có hương vị. Một chút Hải Tiên thương mặc dù công khai không thể trêu vào Diệp Hủy, nhưng không trở ngại bọn hắn sau lưng kể một ít nhàn thoại. Diệp Hủy gần nhất đối với Hải Tiên quyền địa đột nhiên truyền ra những này cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng dù sao miệng trên người người khác, mình cũng không xen vào không phải. Lúc này Diệp Viễn đã bắt đầu an bài thuyền viên, đem một giỏ giỏ chứa hải bồ đào giỏ trúc từ trong khoang thuyền chuyển ra. Như những cái kia vây tới hàng cá tử, thấy rõ ràng giỏ trúc bên trong lại là hải bồ đào về sau, cả đám đều hưng phấn muốn mạng. Chủ thuyền, cái này lục cá tử ta thu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Vị thuyền trưởng này, ta Hồ San Bình là coi trọng nhất. Nhìn ngươi rất ít tới đây, tin tưởng ngươi đối bên này còn không hiểu rõ. Bất quá yên tâm, ta Hồ San Bình nhất định sẽ cho ngươi cái giá vừa ý, chúng ta lên thuyền tâm sự thế nào? Ngay tại những này hàng cá tử vây quanh Diệp Viễn mồm năm miệng 10 thời điểm, sau lưng lại truyền đến thanh âm một nữ nhân. Những này hải bồ đào là của ta, các ngươi đều đi địa phương khác đi. Mẹ kiếp, nữ nhân mã đầu sao? Không thời điểm lại nhu như vậy. Trước đó còn nói mình là giảng cứu người Hồ San Bình. Nghe được có người nói như vậy, lập tức hùng hùng hổ hổ xoay người. Khi hắn thấy rõ ràng nói chuyện chính là Diệp Hủy về sau, còn chưa nói xong, ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở vào. Nhi kia một mặt ngạo mạn trên mặt, trong nháy mắt biến thành định nọt biểu lộ. Diệp tạ, không nghĩ tới ngài cũng coi trọng. Ngài nhìn cái này tiểu ca thuyền thượng hải nho lượng như thế lớn, có thể hay không chia một ít cho ta? Ngươi cứ nói đi. Kia là đệ đệ ta. Thân đệ đệ. Diệp Hủy chỉ Diệp Viễn, sau đó vẻ vô hại hiền lành nhìn về phía hán tử nói: "A, nguyên lai là Diệp gia tiểu ca, vậy quên đi, ta đi địa phương khác nhìn xem, Diệp tạ vất vả, có thời gian ta mời ngài ăn cơm." Nói xong, Hồ San Bình tựa như là gặp hồng thủy như dã thú cấp tốc đi ra. Như trước đó còn vây quanh Diệp Viễn những cái kia hàng cá tử, cũng đều không thấy bóng dáng. "Ta đi, lão tả ngươi bây giờ mặt bài có thể a?" Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nhà mình lão tả lúc nào ở chỗ này như thế lại uy nghiêm rồi. Một câu hai câu cũng nói không rõ. Chính ta cũng còn buồn bực đâu đột nhiên liền thêm ra một cái chăn nuôi, mà lại có một số việc còn giải thích không rõ. Diệp Hủy lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo sau lưng Diệp Hủy công nhân nhanh chóng tiếp nhận thuyền viên, đem một giỏ giỏ hải bồ đào mang lên bọn hắn mang tới xe hàng. Làm sao lại như thế điểm ngư hoạch? Diệp Hủy lên thuyền, phát hiện cá kho bên trong ngư hoạch vô cùng ít ỏi, có chút không dám tin hỏi đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, đệ đệ mang thuyền ra biển không có nổ kho thời điểm. Nguyên bản mới ra ngoài, kết quả gặp phải hải bồ đào trước hết cho ngươi trả lại, ta cái này còn chưa bắt đầu bắt cá đâu. Lá. Sa cũng là một mặt tức muộn. Ha ha. Cũng thế, bất quá có thể cầm trở về nhiều như vậy hải bồ đào, các ngươi cũng coi là phát một phen phát tài. Diệp Hủy vô đệ đệ bà vai nói, Hủy tạ, chúng ta phát hiện một cái hải bồ đào nơi sản sinh, kia lý hải nho đơn giản vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mã Hoa tiến đến Diệp Hủy bên người, nhỏ giọng vừa cười vừa nói, ồ. Diệp Hủy nhíu mày sau đó cười khanh khách nhìn xem Mã Hoa, tiểu tử ngươi nói chuyện từ trước đến nay không đáng tin cậy, ta cũng không tin. Mã Hoa gấp, thế là chỉ vào đã bày khắp bong tàu giỏ trúc nói ra, chỉ những thứ này còn không có nơi đó một phần mười đâu, ngươi nếu không tin hỏi một chút lão đại của chúng ta. Diệp Hủy nghe Mã Hoa hỏi thăm nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn biết đối với lão tả, mình cũng không cần thiết giấu giếm. Thế là hắn nhẹ gật đầu, biểu thị Mã Hoa nói đều là thật. "Ta đi, Tiểu Viễn, lần này các ngươi là thật phát." Mã Hoa cũng không có quên hắn tới mục đích. Mắt nhìn còn tại công nhân chuyên trở, thận trọng hỏi: "Hủy tả, cái này hải bồ đào hiện tại giá bao nhiêu?" Diệp Hủy nhìn một chút Mã Hoa, lại quay đầu nhìn đệ đệ mình một chút. Diệp Viễn đương nhiên biết Mã Hoa hỏi như vậy mục đích. Bọn gia hỏa này, trên đường trở về liền không ít nhớ thương hiện tại hải bồ đào giá cả. Thế là khi hắn thấy rõ ràng lão tả đưa tới ánh mắt về sau, chỉ có thể bụng mặt đem đầu ngoặt về phía một bên. Biểu tình kia hoàn toàn chính là ta không biết hắn. Diệp Hủy nhìn thấy đệ đệ cái dạng này cũng là cười. Thế là nàng rỗi ra hai ngón tay. 120. Mã Hoa coi là Diệp Hủy rỗi ra tận gốc ngón tay là nói cho hắn biết 120 nguyên một cân, bởi vì 200 là Diệp Viễn cho ra tới giá bán lẻ, cho nên hắn căn bản là không có dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Dù sao hải tiên bán lẻ cùng nhập hàng giá cả trên lệch rất lớn, điểm ấy thuyền viên đoàn đều rất rõ ràng. Chương 1188 thì ra là thế. Chương 1188 thì ra là thế. Nhìn xem Mã Hoa ngốc ngốc không phân rõ biểu lộ, Diệp Hủy liền muốn cười. Thế là nàng mỉm cười mở miệng. 200 nguyên, mà lại đây chỉ là ta hiện tại cho ra giá thu mua. Dù sao hải bồ đào là khan hiếm hàng, không phải mỗi ngày đều lại thị trường báo giá. Nếu như vận hành thật tốt, lại thêm cái mấy chục đồng cũng không phải là không thể được. Ngoa tạo. Hủy tả ngươi không có lựa phỉnh ta a. Mã Hoa đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vốn cho là 150 nguyên chính là giá trên trời, kết quả người ta hủy tả đi lên chính là 200 nguyên. Cái này còn không phải cuối cùng báo giá, đây mới là giá thấp nhất mà thôi. Vậy nếu như thật muốn dựa theo Hủy Tà nói như vậy, vậy bọn hắn lần này chẳng phải là ít nhất 450 vạn thu nhập? Vậy bọn hắn những người này có thể phân đến tay chẳng phải là mỗi người thỏa thỏa qua 10 vạn? 4 ngày 10 vạn đây là khái niệm gì? Cho dù là cái khác thuyền đánh cá thuyền trưởng, cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều như vậy a. Huống chi bọn hắn chỉ là cầm tiền lương thuyền viên, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống có được hay không? Suy nghĩ lại một chút kia nhìn một cái vô tận hải bồ đảo. Lúc này đừng nói Mã Hoa, chính là nghe được tin tức này cái khác thuyền viên, mỗi người trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Tiểu Viễn, những này mèo cá mập không nên cho Đặng Khải sao? Làm sao cũng gỡ ta trên xe. Diệp Hủy không có đi để ý tới mấy cái thuyền viên ở bên kia phối hợp mỹ lệ, mà là nhìn xem bị rời ra ngoài trong thùng nước những cái kia mèo con cá mập hỏi. Ta thuyền không trở về Ngư Loan đảo, tại Lam đảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp lại ra biển. Ừm. Vậy được rồi, kia trước thả ta nơi này, sau đó ta liên hệ Đặng Khải gọi hắn lái xe tới lôi đi. Diệp Hủy ý vị thâm trường mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó gật đầu đồng ý nhiều người tốt làm việc, ít người ăn ngon cơm. Tại Diệp Hủy mang tới công nhân cùng thuyền viên, nhóm cố gắng phía dưới, một thuyền hải bồ đào, tại không đến một giờ thời gian liền đã bị vận chuyển đến Diệp Hủy mang tới xe hàng bên trên. Nhìn xem hải bồ đào gỡ không sai biệt lắm, Diệp Viễn kêu đến Vu Hồng Bác, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò vài câu, sau đó mới cùng Diệp Hủy đồng xe rời đi bến tàu. Tiểu tử ngươi không quay về có phải hay không tại trốn tránh Tống Nhiễm? Diệp Hủy ngồi lên xe, khoe miệng tươi cười mà hỏi. Ê! Diệp Viễn bị lao tả một chút nhìn ra tâm sự, cũng không biết làm như thế nào trả lời. Không biết nói ngươi cái gì tốt. Trước kia ta lo lắng ngươi tìm không thấy bạn gái, hiện tại ta lại muốn cầu nguyện tiểu tử ngươi không yếu còn quái hoa tâm. Ngươi cũng không thể có lỗi với người ta Thi Vận biết không? Ngươi không tại Lam đảo không biết, Lý Thi Vận vừa có thời gian liền đến trong nhà bồi lão mụ, hiện tại Thi Vận tại lão mụ trong suy nghĩ, so ta nữ nhi này địa vị đều cao. Ngươi sẽ không phải đang ghen a? Diệp Viễn nói đùa mà hỏi. Ta ăn dấm cái gì? Dù sao con của các ngươi mới họ Diệp, ta nói thế nào cũng là gả ra ngoài nữ nhi. Nhìn thấy Thi Vận cùng lão mụ quan hệ tốt ta vui vẻ còn tới không đội đâu. Diệp Viễn nghe Diệp Hủy, manh mắt trợn trắng. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Phía bên mình mới xác định quan hệ yêu đương, các ngươi bên này ngay cả hài tử đều đã nghĩ đến. Vì không nhắc lên gọi mình lung túng chủ đề, Diệp Viễn cưỡng ép nói sang chuyện khác. Trước đó những cái kia hàng cá tử là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác bọn hắn hình như rất sợ ngươi bộ dáng? Diệp Hủy nghe được đệ đệ hỏi việc này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói lên chuyện này chính ta đều cảm giác được buồn cười. Ngươi biết Lam đảo gần nhất mới đi lên một vị chế phục lao đại sao? Không biết vì cái gì, thật nhiều người đều chuyển cho hắn là ta chan bôi. Chính là bởi vì dạng này. Lời đồn, hiện tại thật nhiều người đều giống tránh đi ta. Diệp Viễn nghe được Diệp Hủy giải thích, phốc phốc, một tiếng đem vừa mới uống đến cuối cùng nước nói ngoại trừ. Bởi vì xử trí không kịp đề phòng nguyên nhân, trực tiếp phun tại kính chắn gió phía trước phía trên. Lại buồn cười như vậy sao? Diệp Hủy khinh bỉ nhìn đệ đệ của mình, có chút hào khí mà hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm ngươi năm nay hẳn là 13-12 tuổi a. Phó thúc cũng mới hơn 40 điểm, làm sao lại thành cha nuôi ngươi? Diệp Viễn chịu đựng tiếu đạo. Ngươi biết tâm tới vị kia lão đại? Diệp Hủy rất kinh ngạc hỏi. Nhận biết a. Hắn là Hứa lão trước kia thư ký. Diệp Viễn gật đầu nói. Diệp Hủy vô vô bộ ngực của mình, một bộ thì ra là thế ngữ khí nói ra. Ta còn nói làm sao đột nhiên chỉ những thứ này người tin đồn đâu, nguyên lai căn nguyên tại tiểu tử ngươi nơi này. Vậy lần trước hố chúng ta hạ hồng đảo, cũng là hắn ra tay. Diệp Hủy cảm giác mình cuối cùng là vớt rõ ràng sự tình phía sau quan hệ. Đúng vậy, ta cái này lại hắn tư nhân điện thoại. Nếu như ngươi về sau gặp phải sự tình gì, nhi ta lại không tại Lam đảo thời điểm, hoàn toàn có thể tìm hắn. Nói xong, Diệp Viễn còn lấy điện thoại di động ra, tìm tới phó chung điện thoại, sau đó đoạn bình phong lưu đồ phiến hình thức phát cho lão tả. Ừm, ta đã biết đối tiểu Viễn, Miêu Tuấn Khải gần nhất cùng chúng ta ký tên mấy hạng hợp đồng. Ta tìm Thi Vận hỗ trợ nhìn xuống, nàng nói vun vào đồng không có vấn đề. Nhưng ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, ngươi nói hắn sẽ không cũng làm muốn hô chúng ta a? Diệp Hủy nghĩ đến Miêu Tuấn Khải người này tiền hậu bất nhất thái độ, lúc này mới hỏi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn biết, lão tả đây là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thế là hắn mỉm cười giải thích đạo. Ha ha, hắn a, sẽ không, chỉ cần ngươi cảm thấy sinh ý có thể tập là được rồi. Hắn đây là muốn đường con cứu quốc, ngươi không cần để ý hắn. Nên làm như thế nào sinh ý liền làm như thế đó, hắn sẽ không đối hải tiên cửa hàng có cái gì ý đồ xấu. Lao tả nhắc lên Miêu Tuấn Khải, Diệp Viễn liền nghĩ đến lần trước ba người bữa tiệc. Cũng liền nghĩ rõ ràng vì cái gì Miêu Tuấn Khải sẽ tìm Lao tả hợp tác nguyên nhân. Người này chính là một cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Hiện tại tìm tới Ngư Loan Hải Tiên, nói rõ hắn là muốn thông qua mình, dựa vào Lã Huy đường tuyến kia. Ân Na liền tốt, đúng, Lã Huy ngươi có nhận biết người này không? Diệp Hủy vừa lái xe đột nhiên nghĩ trước đó không lâu đến chính mình trong tiệm tìm Diệp Viễn người kia. Nhận biết, thế nào? Làm sao đột nhiên sẽ nâng lên người này? Diệp Viễn còn tại buồn bực, nói Miêu Tuấn Khải, làm sao lại đột nhiên liền nói Lã Huy cái này? Hôm trước hắn đến trong tiệm tìm ngươi, nói là bằng hữu của ngươi, đánh không thông điện thoại di động của ngươi, mới tới. Xem ra giống như rất cấp bách trước khi đi trả lại cho ta lưu lại điện thoại, nói là nếu như ngươi về Lam đảo cần phải cho hắn về điện thoại. Ừm. Hắn đều tìm đến trong tiệm đi. Diệp Viễn châu mi tự nói. Bình thường Diệp Viễn ra biển, điện thoại phần lớn thời gian đều sẽ đặt ở không gian dài. Mà biết trên thuyền vệ tinh điện thoại người cứ như vậy mấy cái, cho nên tại Diệp Viễn lúc ra biển ở giữa muốn tìm được Diệp Viễn người vẫn thật là không nhiều. Hồi tưởng lại mình cùng Lã Huy kết giao quá trình, Diệp Viễn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương sẽ có sự tình gì vội vã như vậy tìm đến mình, đang ngẫm nghĩ lần trước tại Tô Mai Phúc Hương cư cùng Lã Huy gặp mặt. Lúc ấy hắn giống như tại cùng Thiệu Quốc Lập vị này cùng Hoa lão nổi danh lão trung ý cùng một chỗ. Chẳng lẽ là trong nhà hắn cái gì nhân sinh bệnh? Có thể Thiệu Quốc Lập y thuật đều không chữa khỏi lời nói, tìm mình thì có ích lợi gì? Nhìn thấy đệ đệ, Nếu mày chấm tư, Diệp Hủy cũng an tĩnh không tiếp tục hỏi. Thằng đến xe lái đến Ngư Loan Hải Tiên trước cửa, Diệp Viễn đều không nghĩ rõ ràng Lã Huy tìm mình đến tột cùng sẽ có sự tình gì. Chương 1189, Lã Huy thỉnh cầu. Chương 1189, Lã Huy thỉnh cầu. Cùng ta vào xem sao. Diệp Hủy đem xe đứng tại Hải Tiên cửa hàng cửa sau. Nơi này không chỉ có là Hải Tiên cửa hàng cửa sau, hơn nữa còn là Hải Tiên cửa hàng nhà kho chỗ. Không được, ngươi đi đi, ta trong xe cho Lã Huy về điện thoại, xem hắn tìm ta có chuyện gì. Diệp Viễn khoát tay áo, dỡ hàng sự tình lại không cần hắn hỗ trợ, thế là hắn liền không có ý định xuống xe. Tốt ta, một hồi cùng ta về nhà ăn cơm, tiểu nha đầu thực nghĩ ngươi cái này cứu cứu. Diệp Hủy dặn dò một câu, liền đẩy cửa xuống xe. Lưu tại trong xe Diệp Viễn tìm ra Lã Huy điện thoại gọi tới. Hắn cũng muốn biết, Lã Huy tìm mình có chuyện gì. Thông qua Tiết Lệ Na giới thiệu hắn rõ ràng Lã Huy tại Lam Đảo ngư nghiệp phương diện năng lượng. Dạng này một cái về sau mình có thể dùng tới người, hắn không thèm để ý thuận tay trợ giúp một chút. Dù sao lão tả bên này sự nghiệp càng vượt tập càng lớn. Nói không chừng ngày nào liền lại cùng Lã Huy liên hệ thời điểm. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, đơn giản như vậy đạo lý Diệp Viễn sẽ còn không hiểu. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối. Tiểu Viễn, ngươi ra biển trở về rồi. Đúng vậy à, ta cái này vừa tới bến tàu, thì ta liền nói cho ta ngươi đi trong tiệm tìm ta. Ta cái này chẳng phải lập tức cho ngươi trả lời điện thoại sao? Huy ca tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn cũng không có ở trong điện thoại giải thích quá nhiều. Tiểu Viễn, còn nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt lúc Thiệu đại phu sao? Lã Huy đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng yêu cầu Diệp Viễn hỗ trợ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động hỏi ra, cái này khiến hắn vốn là muốn hảo lý do thoái thác đều bất đi xuống tới. Nhớ kỹ, Thiệu Quốc Lập Thiệu lão, đây chính là chúng ta Hoa Quốc đỉnh cấp trung y thánh thủ. Diệp Viễn không rõ Lã Huy vì sao đột nhiên nhắc lên Thiệu Quốc Lập, chẳng lẽ hắn tìm mình giúp chuyện này, cùng Thiệu Quốc Lập còn có cái gì quan hệ hay sao? Là như vậy. Diệp Viễn tinh tinh đứng nghe, trọn vẹn nghe mười mấy phút, mới hiểu được Lã Huy vì sao như vậy vội vã tìm mình. Nguyên lai Lã Huy lão bà một mực thân thể liền không tốt lắm, kết quả lại ra cường cường kia một việc sự tình. Mặc dù kết quả cuối cùng là hảo, nhưng bởi vì lần kia kinh hãi Lã Huy lão bà tình trạng cơ thể ngày càng sa sút. Thằng đến gần nhất, chỉ có ba mươi mấy tuổi nữ nhân, vậy mà đã không thể xuống giường. Cái này khiến toàn bộ Lã gia đều bởi vì việc này sức đầu mẹ chán. Nguyên bản Lã Huy là muốn mời Hoa lão xuất thủ, nhưng cuối cùng không có thể mời đến. Lúc này mới thông qua quan hệ tìm được Thiệu Quốc Lập đại phu. Nhi Thiệu Quốc Lập đối Lã Huy lão bà chẩn bệnh kết quả, lại là tiên thiên khí huyết không đủ, nếu như muốn khôi phục, cần tiến hành lâu dài thuốc đông y điều trị. Như những này đối với Lã gia tới nói đều không phải là vấn đề gì. Vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ Thiệu Quốc Lập mở ra cái này phương thuốc bên trên. Phương thuốc cái khác thuốc cũng đều không quan trọng, chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Nhưng làm chủ dược trăm năm sâm núi, cái này sầu chết bọn hắn một nhà. Dù sao đây là dùng lâu dài, không phải nói một cây hai cây liền có thể giải quyết vấn đề. Dựa theo Thiệu Quốc Lập cho ra đề nghị, loại thuốc này ít nhất phải uống một năm mới có thể sơ bộ giải quyết Lã phu nhân bệnh tình. Có thể nói dễ dàng là khó. Một năm lượng thuốc liền cần chí ít năm dễ trăm năm trở lên sâm có tuổi, mà ở trong đó trăm năm cũng không phải không rõ ràng trên ý nghĩa trăm năm. Thiệu Quốc Lập cũng đã có nói nhất định phải thật hơn trăm năm sâm núi mới có thể có hiệu quả. Lã Huy vì mình lão bà cũng thật là liều mạng, tìm khắp Lam đảo cùng Thượng Kinh, thậm chí ngay cả Bắc Hải đều bị hắn đi mấy lần. Thời gian không phụ người hữu tâm. Nhất, cuối cùng hắn thông qua từng cái con đường, rốt cục mua đến hai cây năm đầy đủ nhân sâm. Nhưng những này còn xa xa không đạt được nhu cầu. Cho nên hắn lần nữa tìm tới Thiệu Quốc Lợi, muốn mời vị này lão tiên sinh hỗ trợ mua sắm loại này lão dược. Kết quả không nghĩ tới, Thiệu Quốc Lợi vậy mà nói cho hắn biết nói. Diệp Viễn trong tay liền có đại lượng lão dược. Mặc dù Lã Huy không thể nào tin được tin tức này, nhưng dù sao hiện tại hắn nên dùng biện pháp đều đã dùng, cho nên chỉ có thể kiên trì đến Diệp Viễn nơi này thử thời vận. Mặc dù Diệp Viễn đương lúc không tại Lam đảo, bất quá cũng may có trước đó mua sắm hai cây nhân sâm, cũng không trở thành cứ như vậy gấp gáp. Nghe rõ ràng Lã Huy nói tới hết thảy, Diệp Viễn rơi vào trầm tư. Chuyện này đối với hắn mà nói, hỗ trợ thật chỉ là thuận tay sự tình. Hiện tại không gian trung thượng trăm năm nhân sâm, thật không yếu còn quái tốt bao nhiêu không tốt. Nhưng Diệp Viễn cũng không định cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Dù sao quá dễ dàng đạt được, Lã Huy không nhất định sẽ chân quý. Tại toàn bộ Diệp Viễn suy nghĩ quá trình bên trong, Lã Huy một mực duy trì an tĩnh trạng thái, cũng không có vội vã thúc giục Diệp Viễn. "Lã ca, ta đích xác lại phương pháp có thể lấy tới lao dược, nhưng ngươi cần cho ta thời gian." "Đó là đương nhiên, chỉ cần huynh đệ ngươi có thể lấy được, ca ca ta chỗ này liền vô cùng cảm kích. Giá tiền không có vấn đề, chỉ cần đối phương có đầy đủ năm nhân sâm là được, đương nhiên ca ca cũng sẽ không để ngươi giúp không." Lã Huy nghe xong Diệp Viễn chân có thể làm được, lập tức có chút mừng rỡ. "Đừng, ta giúp ngươi, đó là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Cho nên Huy ca nhắc tới không lạ lẫm, vậy ta cũng sẽ không giúp." Diệp Viễn hiện tại càng ngày càng tròn trượt, mặt ngoài lời khách sáo kia là há mồm liền đến. "Vậy thì tốt, vậy ca ca liền không nói. Ta ơn lời nói, về sau chỉ cần ngươi có thể dùng đến ta, lại không trái với nguyên tắc tình huống dưới, ta nhất định ta tận hết khả năng." Lã Huy tại đầu bên kia điện thoại, chân thành nói. "Ừm, ta gần nhất còn muốn ra biển bên kia, nếu mà có được kết quả, ta sẽ để cho tỷ ta thông chi ngươi." Diệp Viễn khách khí nói. "Vậy liền xin nhờ." Lã Huy lần nữa cảm tạ. Cúp điện thoại, Diệp Viễn miệng hơi cười. Vừa mới hắn còn muốn xem muốn hay không Lý Thi Vận chủ động đi liên hệ Lã Huy. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa, Lý Thi Vận dược liệu sinh ý liền muốn bắt đầu vận chuyển. Lúc này đánh ra một điểm danh khí, hẳn là chuyện không tồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Lý Thi Vận không kém như vậy một khách hộ. Nhưng trái lại, nếu như có thể thông qua chuyện này, để Lão Tả cùng Lã Huy nhận biết. Vậy sau này hắn không tin có một ngày Ngư Loan Hải Tiên ngoại trừ sự tình gì, Lã Huy sẽ nhìn xem mặc kệ. Mặc dù Lam Đảo hiện tại lại phó chung giúp đỡ lấy bọn hắn. mà dù sao Phó Trung cũng chỉ là chế phục lão đại, hắn có thể giúp đỡ giải quyết cũng chỉ là một chút cầm không lộ ra những thủ đoạn kia. Thật có một ngày lại người muốn tại cái khác phương diện đến Tạp Hải Tiên Điếm làm sao bây giờ? Lúc này Lã Huy tác dụng nhưng lớn lắm. Dù sao tại Lam Đảo có thể nói chỉ cần cùng ngư nghiệp có liên quan, liền không có Lã gia không thể đưa tay. Cho nên lão tả giao hảo Lã Huy tương đương với trực tiếp cho mình tăng thêm một đạo bảo hộ thuẫn. Về sau muốn đối phó Hải Tiên cửa hàng người, cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình lại nói. Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế. Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ chuyện thời điểm, Diệp Hủy đã trở về tới trên xe. Nhanh như vậy liền tốt. Việt Viễn kinh ngạc Diệp Hủy tốc độ. Vậy còn bao lâu nữa? Chẳng lẽ lại ta còn muốn đi theo gỡ xong hàng sao? Cái này, bên trong lại Lao Dư nhìn ta rất yên tâm. Diệp Hủy trong miệng Lao Dư, Diệp Viễn biết, kia là một vị Hải Tiên cửa hàng gầy dựng ngay tại trong tiệm lão công nhân. Chương 1190, trên mặt biển con vịt. Chương 1190, trên mặt biển con vịt. Nói lên lão Dư người này, Diệp Viễn vẫn có một ít hiểu rõ. Nữ nhân kia mặc dù trình độ không cao nhưng năng lực làm việc lại là cực mạnh. Cho nên năm trước, nàng liền bị Diệp Hủy sách vì hậu cần chủ quản, chủ yếu phụ trách nhà kho cùng đối cái khác hai nhà chi nhánh vận chuyển thời. Từ Diệp Hủy cho nàng phân công bên trên liền có thể nhìn ra được, Diệp Hủy đối với người này là phi thường tín nhiệm. "Thì, ngươi biết Lã Huy là ai chăng?" Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía nhà mình lão tả hỏi. Diệp Hủy phát động xe, một bên quay đầu, một bên không thèm để ý hồi đáp. "Bằng hữu của ngươi, ta làm sao biết là làm cái gì?" "Ha ha, ngươi Tập Hải Tiên cửa hàng chẳng lẽ liền không có nghe nói qua ngư nghiệp gì cơ?" Diệp Hủy nghe được từ nhà mình đệ đệ miệng bên trong nói ra bộ môn, đột nhiên sửng sở. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, mình còn tại lái xe. "Ngươi đừng nói cho ta, Lã Huy chính là Lã đội trưởng." "Ha ha, đúng vậy a, chính là hắn." "A, ngươi làm sao lại biết hắn ta, nhưng nghe kỹ nhiều người nói qua, người này thật không tốt liên hệ." "Thật sao? Ta cảm giác hắn còn có thể a." Diệp Viễn sờ lên cái mũi hồi tưởng mình cùng Lã Huy nhận biết về sau đủ loại. Mỗi lần không đều là Lã Huy chủ động cùng mình chào hỏi sao? Hắn không có cảm giác người này có bao nhiêu khó ở chung. Diệp Huy trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó tràn đầy phấn khởi nói ra. "Ta thực không ít nghe nói qua chuyện của hắn, người này thật." Nói tới chỗ này, Diệp Hủy lắc đầu. "Ồ, vậy nói một chút chuyện cụ thể thôi. Ta cũng khá giải một chút Lã Huy người này." Diệp Viễn bắt quái chi hỏa, bị lao tả thành công câu. "Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ?" Diệp Hủy tức giận hỏi. "Hắc hắc, không giống. Không giống." Diệp Viễn lung túng. "Tiếu tiếu." Sau đó đoàn kia bắt quái chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. "Cũng không có gì, kỳ thật ngoại giới cho người này đánh giá chính là giải quyết việc chung, lục thân không nhận." Diệp Hủy hồi tưởng đến mình, nghe được liên quan tới Lã đội trưởng những cái kia đánh giá, cũng là khẽ môi vểnh lên nói. "Cụ thể đâu?" Diệp Viễn khả là hiểu rõ lao tả, nàng không có khả năng chỉ là nghe được loại này hư bình luận, liền nói ra trước đó những lời kia. "Tiểu tử ngươi, làm sao cùng nữ nhân đồng dạng bắt quái?" Diệp Hủy trợn nhìn đệ đệ mình một chút, sau đó quay đầu trở lại nhìn xem con đường phía trước mở miệng nói ra. "Liền nói đoạn thời gian trước ta nghe nói một sự kiện đi, Lã Huy tự tay phạt cô em vợ sinh ý, kết quả hắn lao bà khí một bệnh ta sai rồi, kết quả ngươi đoán người này thế nào?" Diệp Hủy cố ý dừng lại một chút. Diệp Viễn cũng là tương đương phối hợp Diệp Hủy, sau đó tiếp vào. "Thế nào? Kết quả người ta nên đi làm, nên ăn cơm, một chút cũng không có ấy nấy. Cô em vợ sinh ý y nguyên dựa theo lúc đầu kim ngạch xử phạt, không có chút nào nương tay. Ngươi nói cái này nhân tâm muốn bao nhiêu cứng rắn mới có thể làm đến a?" Diệp Viễn nghe Diệp Hủy giảng thuật sự tình, mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. "Liền cái này, liền như thế vẫn chưa đủ sao? Nói dễ nghe một chút gọi là giải quyết việc chung, nhưng lão bà bởi vì việc này đều ngã bệnh, hắn liền sẽ không nguyện chuyển một điểm. Dù là liền xem như cô em vợ thật sự có sai, liền không thể đổi một người ra mặt, nhất định phải mình hạ hóa đơn phạt. Hắn muốn nói rõ cái gì? Nói rõ mình đại công vô tư sao?" Diệp Viễn trợn tròn mắt, thật không nghĩ tới lao tả vậy mà lại nhiều góc độ đi cân nhắc vấn đề. Bất quá hắn cũng rõ ràng, vấn đề này nhất định không phải giống như lão tả nói như vậy. Dù sao vừa mới Lã Huy mới ở trong điện thoại, nói hắn muốn cho lão bà mua thuốc sự tình, mà lại hắn, lão bà bị bệnh, hẳn là cũng cùng lão tả nói sự kiện kia không quan hệ. "Tỷ, lần sau không muốn đang nghe những này tin đồn." Nói, Diệp Viễn đem mới vừa từ Lã Huy nơi đó đạt được tin tức không sót một chữ giảng cho nhà mình lão tả. "A, ngươi nói Cường Cường mẹ chính là Lã Huy lão bà?" Diệp Huy nghe Diệp Viễn giảng thuật, rất không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. "Đúng vậy a, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là ngươi biết Lã Huy lão bà?" "Nhận biết ta. Làm sao có thể không biết? Lúc trước người ta hải tử, vì nhà chúng ta ái nữ, còn bị những bọn người kia tử cho đánh ngất xỉu. Sau đó ta còn cùng Cường Cường mụ mụ tăng thêm hảo hữu. Thật không nghĩ tới Cường Cường ba ba chính là Lã Huy, vậy ta trước đó nghe nói liền thật sự là tin đồn. Lam đảo cũng quá nhỏ a. Không nghĩ tới Lã Huy lại là Cường Cường ba ba. Ta mặc dù không có tại Cường Cường mụ mụ miệng bên trong nghe nói qua liên quan tới Lã Huy sự tình, nhưng ta có thể nhìn ra được, Lã Huy là một cái rất yêu nhà nam nhân, điểm ấy Cường Cường mụ mụ mỗi lần cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm ta đều có thể cảm thụ được. Một người như vậy làm sao có thể đem lão bà khí bị bệnh? Ta còn nói sao, gần nhất làm sao Cường Cường mụ mụ một mực không có tìm ta, nguyên lai là bởi vì nàng bệnh. Không được, ta tìm thời gian mang Nữu Nữu đi qua nhìn một chút. Tiểu Viễn ngươi không biết, Cường Cường mụ mụ rất thích tiểu Nữu Nữu. Trước đó còn nói đùa hỏi tiểu Nữu Nữu có nguyện ý hay không tập con dâu của nàng đâu. Nhớ tới tiểu nha đầu kia một bộ chăm chú sau khi tự hỏi, mới mở miệng tràn diện. Diệp Hủy cũng không khỏi đến khanh khách chụp nhạc. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, lao tả vậy mà lại nhận biết Lã Huy lão bà. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Coi như dạng này, ngươi vậy mà không biết người ta lão công là ai. Cái này cũng đủ kỳ hoa. Tiểu Viễn, nếu như ngươi có thể giúp đỡ bọn hắn liền giúp đi, ta có thể cảm thụ ra, Cường Cường người một nhà cũng không tệ. Diệp Hủy nói rất chân thành. Diệp Viễn cũng là vô ngữ, vừa mới còn không biết là ai ở chỗ này nói người ta là Huy sự tình. Hiện tại nói thẳng người ta một nhà đều là người tốt. Ta và ngươi nói những này, chính là muốn trợ giúp bọn hắn. Nhân sâm kia ta có thể lấy được. Thực ta đưa cùng ngươi đưa xong khác nhau hoàn toàn. Bất quá bây giờ ta cũng không cần lo lắng những thứ này, đã ngươi đều cùng lao bà hắn như vậy quen thuộc. Chờ thêm mấy ngày Đinh Nhị sẽ đem lão dược đưa tới, ngươi trực tiếp đưa đến nhà hắn tốt, thuận tiện cũng đi thăm hỏi một chút lao bà hắn. Vốn là muốn hảo lý do thoái thác, tại biết lao tả nhận biết Lã Huy lão bà sau cũng không cần đi nói. Chỉ cần để Lã Huy biết, Diệp Hủy là mình lao tả, mà lại cùng lao bà hắn vẫn là bằng hữu là đủ rồi. Về phần Lã Huy về sau làm thế nào, vậy liền hoàn toàn muốn nhìn chính hắn. Diệp Viễn trong nhà ở một đêm, sáng ngày thứ hai mới từ Nhiếp Thiếu Huy lái xe đem hắn đưa về đến bến tàu. Theo Diệp Viễn trở về, Ngự Thủy Hào lần nữa chờ xuất phát. Bởi vì rời đảo trước, trên thuyền mua sắm vật tư đầy đủ thuyền viên đoàn một tháng sinh hoạt. Cho nên lần này ngoài ý muốn trở về địa điểm xuất phát, Vu Hồng Bắc cũng không có tại Lam Đảo tiến hành tiếp tế. Ngự Thủy Hào hành xử tại mênh mông bát ngát mặt biển. Lại trước đó giao hấn, Diệp Viễn quyết định lần này tại đến mục đích trước đó. Hắn sẽ không ở vận dụng cảm giác đi dò xét hải trung tình huống. Cũng chính bởi vì không có Diệp Viễn cái này treo bích chỉ huy, cho dù là thuyền viên đoàn lại thế nào cố gắng, kết quả thu hoạch cũng đều không quá lý tưởng. Cứ như vậy, Ngự Thủy Hào ở trên biển chạy được 2 ngày nhiều thời giờ, nhưng cá kho bên trong ngư hoạch lại là ít đến tương cảm. Ngày này Diệp Viễn ngồi tại bong tàu trên ghế xích đu, chính hưởng thụ lấy gió biển thổi. Phần xem thân thể thoải mái. Lại không nghĩ, xa xa liền nghe đến Mã Hoa gia hỏa này ở bên kia hô to gọi nhỏ. Lão đại, ngươi mau nhìn bên kia lại một đám con vịt. Chương 1191. Ban. Chương 1191, ban con vịt. Nghe được Mã Hoa tiếng la, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Không nói trước nơi này là biển cả, liền chỉ nói hiện tại Ngự Thủy Hào cách bờ khoảng cách, liền không khả năng lại con vịt xuất hiện ở đây. Diệp Viễn phóng nhãn hướng phía Mã Hoa ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ gặp xa xa trên mặt biển, thật sự có một đám cùng loại con vịt sinh vật xuất hiện tại mặt biển. Nhưng từ vẻ ngoài nhìn lại, đích thật là cùng con vịt giống nhau đến mấy phần. Bọn chúng phần lưng có màu đen xám lông vũ, tiếp xúc mặt biển phần bụng lông vũ bảy biển ra màu trắng. Là bắt mắt nhất là bọn hắn tấm kia tiên diễm màu đỏ màu nhọn. Chỉ từ cái này ngoại hình nhìn, không biết thật đúng là sẽ đem đám sinh vật này nộ nhận là một đám con vịt. Lão đại, đây là cái gì? Sẽ không thật là con vịt ta? Vương Hổ Sinh cũng nghe hỏi từ khoang điều khiển chạy ra. Nhìn thấy xa xa một màn về sau, cũng có chút tò mò hỏi. Cách quá xa, nhìn không rõ lắm, bất quá ta có thể khẳng định đây không phải con vịt. Bởi vì khoảng cách vấn đề, Diệp Viễn đích thật là không có phân biệt ra được lơ lửng ở trên mặt biển đám sinh vật này danh xưng. Vậy còn không đơn giản. Vương Hổ Sinh nghe được Diệp Viễn vội vàng chạy về buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại Vương Hổ Sinh trở về đồng thời, thuyền đánh cá bắt đầu cải biến phương hướng, hướng về kia bầy không biết tên sinh vật nhích tới gần. Thuyền đánh cá từ từ tiếp cận bọn này không biết tên sinh vật sau, Diệp Viễn rốt cục thấy rõ ràng kia cực giống con vịt sinh vật đến tột cùng là cái gì. Rác hải anh. Nguyên lai là một đám rác hải anh. Diệp Viễn không tự chủ được nói, nhưng nghe được thuyền viên đoàn trong thai lại là không hiểu ra sao. Lão đại, rác hải anh là cái gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Mã Hoa hóa thân hiếu kỳ bảo, phát huy hắn không hiểu liền hỏi ưu lương truyền thống. Rác hải anh nhưng thật ra là một loại hải điểu, dựa vào săn mồi hải dương loài cá mà sống. Bọn chúng thích quần cư, bình thường sẽ đem xào huyệt trúc tại duyên hải hòn đảo vách núi treo leo bên trên khe đá trong khe hoặc trong huyệt động. Tại Tân Hải có sườn núi bên trên quần thể tổ cư, mỗi đối hải anh đều sẽ đào một cái bể sâu chừng 1 mét địa động. Hải anh trứng là màu trắng, mỗi lần ấp một con, ấp công việc chủ yếu từ chim mái hoàn thành. Song thân cộng đồng nuôi nấng chim non, chờ chim non dài đến 6 cái tuần lễ lớn, bọn chúng liền vứt bỏ nó mà đi. Chim nhỏ sẽ ở trong động lại nghỉ ngơi một tuần lễ, lúc này nó phi vũ hội trưởng đi ra. Sau đó nó liền từ ven biển bay về phía biển cả. 2-3 năm sau, hải anh sẽ trở lại nó nơi sinh sôi hậu đại. Hồi tưởng đến não hải trung liên quan tới rác hải anh giới thiệu đồng thời cũng đem tự mình biết dạng cho thuyền viên đoàn nghe. Lão đại, cái này chim ta chưa nghe nói qua, nó rất nổi danh sao? Mã Hoa mở miệng hỏi. Diệp Viễn cười lắc đầu. Nổi danh cũng là chưa hẳn. Rác hải anh chủ yếu nghỉ lại tại hải đảo, phụ cận trên mặt biển thành đàn hoạt động. Bởi vì bọn chúng giỏi về bơi lội cùng lặn xuống nước, chủ yếu lấy một chút tiểu ngư cùng giáp xác loại động vật làm thức ăn. Rất nhiều ngư dân cũng không nhận ra bọn chúng. Ta cũng chỉ là ở trường học thư viện thấy qua một chút liên quan tới bọn chúng giới thiệu. Cây bên này cũng không có phát hiện hòn đảo, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy bơi ở trong nước? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy biết bơi hải điều đâu. Nô Hạo nghe được hai người đối thoại, cũng xen vào nói nói. Diệp Viễn hướng bốn phía nhìn xem. Rác hải anh bình thường là sẽ không tới trên bờ đi. Bọn hắn mặc dù am hiểu bơi lội, nhưng cũng không thể thời gian dài sinh hoạt ở trong nước. Bọn chúng cũng cần đi ngủ nghỉ ngơi. Cho nên kể bên này hẳn là sẽ lại hòn đảo, chỉ là chúng ta không có phát hiện thôi. Đúng vậy a, làm sao có thể lại? Lâu dài đợi tại hải trung loài chim, kể bên này nhất định lại hòn đảo. Mã Hoa cũng gật đầu phụ hòa nói. Thuyền đánh cá không có bởi vì mấy người nói chuyện mà thay đổi tốc độ. Ngay tại thuyền viên đoàn còn tại thảo luận vừa mới nhìn thấy rác hải anh lúc đã phát hiện nơi xa, có mơ hồ hòn đảo hình dáng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ha ha, đó không phải là hòn đảo sao? Vừa mới là ai chất vấn lão đại đứng ra cho ta? Mã Hoa cái này tên dở hơi, chăm chú đóng vai hắn trên thuyền vui vẻ kết quả nhân vật. Tùy thời vẫn không quên đập Diệp Viễn vị lão đại này mông ngựa. Thuyền đánh cá khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần, trung quanh mặt biển không còn bình tĩnh nữa. Gió lay động mặt biển liên đối xem lên không lớn không nhỏ sóng biển. Sóng biển đập tại trên đá ngầm, thỉnh thoảng truyền đến nước biển cùng đá ngầm đánh ra âm thanh. Chỗ này hòn đảo là từ từng khối gập ghềnh đá ngầm chỗ tạo thành. Những này đá ngầm, xem còn là từ đáy biển chỗ sâu trực thăng lên đến giống như. tại vượt qua mặt biển 2-3 mét địa phương dừng lại. Nhìn qua lộ ra phá lệ không có quy luật đen nhánh đá ngầm mặt ngoài, để cho người ta nhìn qua có chút mất tự nhiên. Cái này khiến Diệp Viễn đối cái này tiểu thạch đảo sinh ra hứng thú nồng hậu. Tìm đến hải đồ Diệp Viễn khi nhìn rõ sở chính mình sở tại tọa độ sau, cũng liền hiểu thành cái gì trên đảo đá ngầm sẽ là bộ dáng này. Nơi này lại là địa chấn phát thêm mang. Cái này cũng liền giải thích rõ, vì cái gì trước đó những đá ngầm kia sẽ như vậy quá dị. Nguyên lai những đá ngầm kia đều là địa chấn về sau cải biến địa hình địa vật mang đến. Khó trách nơi này không có thuyền đánh cá cái bóng. Dạng này hải vực có rất ít số lớn loài cá hoạt động, cái này cũng liền đưa đến căn bản sẽ không lại thuyền đánh cá tới đây bắt cá. Ngay tại Diệp Viễn thả ra cảm giác, quét nhìn vùng biển này lúc đột nhiên xuất hiện tại cảm giác. Biết bên trong một loại loài cá, đưa tới Diệp Viễn hứng thú thật lớn. Chỉ gặp con cá này thể hiện lên hình bầu dục, thể sắc vì màu tím đen, thể bên cạnh trên lân phiến mọc ra bất quy tắc tiểu ban. Nhìn thấy con cá này, lần đầu tiên Diệp Viễn liền nhận ra, cái này lại là không thế nào nổi danh chân quý hải ngư ban từ ngoại hình bên trên nhìn, ban tướng mạo cùng rồng độn vô cùng tương tự. Tại Hoa Quốc, nó là một loại phi thường mỹ vị dùng ăn cá, dinh dưỡng giá trị rất cao, phi thường thích hợp hấp. Hấp sau ban, thịt cá mang theo nó đặc hữu trong veo chân mềm cảm giác, thâm thụ vô số tham ăn khách nhóm yêu thích. Mỹ vị như vậy một loại cá, sở dĩ không thế nào nổi danh, là bởi vì nó số lượng thật sự là quá mức thưa thớt. Người bình thường đừng nói là ăn, chính là gặp đều rất khó nhìn thấy. Liền ngay cả lâu dài trà trộn ở trên biển ngư dân, cũng có rất nhiều người chưa từng gặp qua ban hình dáng, đặc biệt là những năm gần đây, theo nhân loại quá độ đánh bắt cùng đối hải dương hoàn cảnh phá hư, ban trở nên càng ngày càng hi hữu. Trước đó, ngẫu nhiên còn có ngư dân có thể bắt được một hai đầu ban, nhưng bây giờ, đã rất ít nghe nói lại người lại có thể bắt được ban. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói lại các bạn, câu đi lên qua nhỏ cá thể ban giống Diệp Viễn hôm nay nhìn thấy bọn này như thế lớn ban, Diệp Viễn là căn bản chưa nghe nói qua. Ban là ấm tính trung hạ tầng loài cá, chủ yếu phân bố tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới hải vực, đồng dạng tại nước sâu 30 mét trở xuống phạm vi bên trong sinh hoạt, đại bộ phận thích khí tức cùng nham đá ngầm san hô chung quanh. Cho nên cho dù là lại người phát hiện ban cá tung tích, cũng rất khó dùng lưới đánh cá có thể bắt được nó. Chính là bởi vì bắt giữ độ khó cao, số lượng thưa thớt, lại thêm ban bản thân hương vị ngon. Cái này cũng dẫn đến ban giá cả vô cùng cao, đã hôm nay ở chỗ này phát hiện ban, Diệp Viễn đương nhưng không thể bỏ qua. Về phần lưới đánh cá không thể bắt giữ, đôi này Diệp Viễn tới nói coi như sự tình sao? Chương 1192. Cốc mạn. Chương 1192, cốc mạn. Mã Hoa, ta đi ở trên đảo nhìn xem. Các ngươi trên thuyền chờ ta. Diệp Viễn cùng bên người Mã Hoa dặn dò một câu. Liên chuẩn bị thay đổi áo lặn xuống biển đem những cái kia ban bắt giữ đi lên. Lão đại, cái này đảo ta nhìn có điểm lạ, nếu không chúng ta rời đi được rồi. Từ đối với nguy hiểm bản năng, không chỉ có là Mã Hoa, trên thuyền rất nhiều thuyền viên đều cảm nhận được tòa này quái thạch san sát hải đảo, cho bọn hắn mang tới cảm giác nguy hiểm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta chính là đi kia nhìn xem, loại này quái thạch đảo ta còn là lần thứ nhất gặp, không đi lên nhìn một chút chẳng phải là đáng tiếc. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không nói thật, bất quá hắn cũng không muốn thuyền viên lo lắng cho hắn. Vậy ngươi mang mấy người a? Vũ Hồng Bắc cũng đi tới, có chút lo lắng nói. Mang cái gì? Đáy biển tình huống còn không rõ ràng lắm, chúng ta không có vấn đề, dẫn người nếu như ngoại ý muốn nổi lên là ai chiếu cố ai. Diệp Viễn nói lẽ thẳng khí hùng, không cho Vu Hồng Bác lưu lại một tia phản bác chỗ trống. Dù sao trên thuyền Diệp Viễn vị lão bản này thủy tính tốt nhất, nếu quả thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thật sự là Diệp Viễn chạy trốn khả năng lớn nhất. Không cho thuyền viên đoàn phản bác nữa cơ hội, Diệp Viễn liền đổi xong áo lặn trực tiếp xuống đến hải trung. Tiến vào hải trung Diệp Viễn, trực tiếp hướng về phát hiện ban cá kia phiến hải vực nhanh chóng bơi đi, đương trước mắt xuất hiện mấy chục đầu ban về sau, cho dù là Diệp Viễn trong lòng cũng trở nên kích động. Ban sở dĩ được xưng là chân quý hải trần, quý giá nhất chính là thân thể nó bên trong dầu trơn. Ban cá thể nội dầu trơn đặc biệt phong phú đến trò đều tẩy không sạch sẽ. Nếu như là trên lục địa sinh vật, dầu trơn quá cao đối với nhân loại thân thể ngược lại có hại. Nhưng mà sinh vật biển dầu trơn lại là vừa vặn tương phản. Thường xuyên ăn hải tiên, người đều biết, hải ngư cá dầu hàm lượng càng cao, với thân thể người càng vượt có chỗ tốt. Nhìn trước mắt những này đã thành niên ban, nếu như không phải tại hải trung, tin tưởng lúc này Diệp Viễn nước bọt đều muốn chảy ra. Thiểm điện tay mở ra, Diệp Viễn tại hải trung tốc độ so với hắn trên đất bằng còn nhanh hơn mấy phần. Khi hắn xông vào ban bảy cá dài lúc, không cho bọn này ban cá thời gian phản ứng, liên lại mười mấy đầu ban bị hắn thu vào không gian ở trong. Lúc này Diệp Viễn tại hải trung liền giống như một đầu nhanh chóng du động ác ma, mỗi giây đều tại thu gặt lấy ban bảy cá số lượng. Dùng ngắn ngủi 2-3 phút, một cái từ trên trăm đầu ban cá tạo thành bảy cá liền bị Diệp Viễn nhận được không gian ở trong. Không chỉ có thành cá hắn không có buông tha, liền ngay cả một chút hình thể nhỏ bé ban cũng đồng dạng thành không gian bên trong một viên. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Viễn lúc này mới xuất ra tùy thân túi lưới, đem năm đầu thành niên ban để vào tiến túi lưới, sau đó mới quay người trở về. Đương Diệp Viễn trở lại thuyền đánh cá, thuyền viên đoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn chúng thấy rõ ràng Diệp Viễn lưới đều dài kia cổ quái cá về sau, cũng đều không khỏi tò mò. Lão đại, ngươi sẽ không hạ biển liền bắt cái này mấy con cá lên đây đi? Đối với Diệp Viễn năng đủ tại hải trung tay không bắt cá bản sự, thuyền viên đoàn đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn hiếu kỳ chính là con cá này có cái gì mị lực, có thể làm cho mình lão đại coi trọng. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều. Diệp Viễn đem túi lưới đưa cho chạy tới Mã Hoa, lườm hắn một cái sau mới mở miệng nói ra. Đây là ban, cũng gọi lông đen cá. Cái này đông tây ta đều chưa thấy qua, hôm nay coi như các ngươi lại có lộc ăn. Một hồi gọi bản tử cho chúng ta làm, cũng cải thiện một chút chúng ta cơm nước. Hắc hắc. Không có vấn đề, ta cái này đi nói cho bản tử. Vừa nghe nói là mỹ thực, Mã Hoa biến thân thành ăn hàng, mang theo túi lưới như một làn khói chạy hướng phòng ăn. Hai ngày sau, ngự thủy hào rốt cục dừng sát ở vào đại tượng Loan Hải vực Cốc Mạn cảng. Cốc Mạn làm đại tượng quốc thủ đô, danh tự 10 phần thú vị. Tên đầy đủ tổng cộng có 41 cái chữ, là trên thế giới danh tự dài nhất thủ đô. Tên đầy đủ là Trung đài phủ ngựa A kia khôn vứt bỏ hắn loa cực khổ địch hi a từ hắn á ngựa a ngọn nguồn lục phổ Âu lạc cây tháp ni vải lê long ô đông mạt lạp cha ni vệ mã cấp vậy thản ý là thần tiên thành vĩ đại thành ngọc Phật chỗ nghỉ chân không thể phá vỡ thành bị tặng cho 9 khối bảo thạch thế giới phần lớn đều hạnh phúc thành. Dạng này dài thành tên, đọc thực sự quá không thuận tiện, cho nên khi người căn cứ từ mình lý giải xưng là thiên sứ chi thành. Mà địa phương Hoa Kiểu lại căn cứ dịch âm xưng nó là Cốc Mạn. Làm Phật miếu chi đô, Cốc Mạn thị ở vào Mi Nam Hà hạ du cách Xiêm La Loan 40 cây số toàn thành phố diện tích 1568 cây số vuông. Thành thị nhân khẩu đạt tới 910 vạn, là đại tượng quốc lớn nhất thành thị. Cốc Mạn trong thành phố đường sông tung hoành vận chuyển hàng hóa tấp nập lại, Đông Phương Uy Ni Tư, danh xưng. Cốc Mạn cảng là đại tượng quốc cùng thế giới tên cây lúa chuyển vận cảng một trong. Ngoài ra Cốc Mạn còn cùng Hoa Quốc rất nhiều thành thị thành lập hữu hảo quan hệ như Bằng Thành, Thượng Kinh, Bắc Hải vân vân. Diệp Viễn vẫn là mang thuyền lần đầu tiên tới như thế phồn hoa ngoại quốc thành thị. Trải qua một hệ liệt rườm rà thủ tục về sau, mới được cho phép cập bờ. Lão đại, ngươi cái này lại muốn đơn độc hành động. Nhìn xem đang chuẩn bị rời đi Diệp Viễn, Mã Hoa đi lên trước tò mò hỏi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Diệp Viễn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười Mã Hoa, đột nhiên hiếu kỳ ra hỏa này lần này làm sao quan tâm như vậy mình. Dĩ vãng thuyền đánh cá tại nước ngoài cập bờ, mình cũng không ít đơn độc ra ngoài, ra hỏa này cũng không có dạng này quan tâm a. Ê, ý kiến đến là không có. Chính là muốn nhắc nhở ngươi, ở chỗ này có đôi khi ngươi cho rằng diễm lộ, có lẽ không phải tốt đẹp như vậy. Mã Hoa xấu tiếu đạo. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Mã Hoa không có hảo ý tiếu dung, Diệp Viễn nhất thời thật đúng là chưa kịp phản ứng. Lão đại, gia hỏa này là đang nhắc nhở ngươi không nên quên A tứ đại tà thuật. Nhìn Diệp Viễn vẫn như cũ một mặt ngậm bức trạng thái. Liền ngay cả luôn luôn đàng hoàng Bùi Phỉ cũng không khỏi đến nhà dánh một câu. Ngoa tạo. Diệp Viễn rất không có hình tượng phát nổ nói tục đối với Bùi Phỉ nói tới A tứ đại tà thuật hắn nhưng là quá rõ ràng bất quá. Cái gọi là A tứ đại tà thuật. Theo thứ tự là chỉ đại tượng quốc biến tính thuật, Nam Bổng chỉnh dung thuật, nước Nhật trang điểm thuật cùng Hoa Quốc đền nghỉ tới đây. Diệp Viễn đã bất lực nhà rãnh, lưu cho thuyền viên đoàn một cái liếc mắt về sau, Diệp Viễn tự mình rời đi thuyền đánh cá đối với Diệp Viễn ra ngoài làm cái gì. Những thuyền này viên cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Bọn hắn đều rõ ràng, lão bản đột nhiên dẫn bọn hắn tới đây, tin tưởng hẳn là lại chính hắn dự định đối với thuyền viên đoàn tới nói, thuyền đánh cá đi nơi nào không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn tại lúc trở về, có thể có đầy đủ nhiều thu hoạch. Mà đối với ngự thủy hào tới nói, muốn đầy kho trở về địa điểm xuất phát là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên cũng liền dưỡng thành, Diệp Viễn vị thuyền trưởng này muốn hành xử cái gì đường thuyền. Thuyền viên đoàn căn bản không đi để ý chớ đừng nói chi là Diệp Viễn vẫn là một cái hơn 20 tuổi huyết khí phương cương tiểu hòa tử. Cho dù là ra ngoài cảm thụ một chút dị quốc phong tình, thuyền viên đoàn cũng không có cái gì kỳ quái không phải. Diệp Viễn khả không biết thuyền viên đoàn tâm. Bên trong nghĩ gì? Lúc này hắn đi ra bến tàu, nhìn thấy một vị tịnh lệ tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, đang đứng tại nhất lượng Việt ra xa trước, đối với mình mỉm cười. Chương 1193. Tiêu Nam sám hối ghi chép. Chương 1193. Tiêu Nam sám hối ghi chép. Diệp Viễn cười đi đến trước xe, trực tiếp mở cửa xe kế bên tài xế ngồi lên. Ta thân yêu lão bản, ngài chẳng lẽ liền không thể cho ta một cái gặp mặt lúc ông sao? Lạp Na ngồi tại điều khiển vị, tự sân tự và nói. Cùng một vị mỹ nữ trên đường ôm, sẽ khiến rất nhiều người chú ý ta không thích như thế. Diệp Viễn mỉm cười, đối với cái này cổ linh tinh quái thủ hạ. Hắn cũng là cầm đối phương không có gì biện pháp quá tốt. Đây là ngài muốn tư liệu. Nói, Lạp Na từ sau sắp xếp trên chỗ ngồi, cầm qua một sấp thật dày tư liệu đưa cho Diệp Viễn, đồng thời khởi động ô tô. Diệp Viễn lật xem tài liệu trong tay căn bản không đi quan tâm Lạp Na muốn đem mình đưa đến địa phương nào, chủ nhiệm lớp, cái này đều buổi tối, lão đại vẫn chưa về. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Khoảng cách Diệp Viễn rời đi thuyền đánh cá đã qua 10 cái giờ. Tương đối Vu Hồng Bắc bình tĩnh Mã Hoa cũng có chút ngồi không yên. Lão bản trước khi đi liền nói với chúng ta qua, Minh Tảo trước sẽ gấp trở về, bây giờ còn chưa đến thời gian, ngươi gấp cái gì? Vu Hồng Bắc say sưa ngon lành ăn sầu riêng, nhìn xem đại tượng quốc nơi đó tiết mục, không yên lòng trả lời. Ngươi thật đúng là yên tâm, liền không sợ già chăn lớn đại tượng quốc yêu nhân mê hoặc. Mã Hoa ghét bỏ phủi mắt chủ nhiệm lớp cầm trong tay khối lớn sầu riêng thịt. Thật làm không rõ ràng, thứ như vậy đồ ăn, chủ nhiệm lớp làm sao lại ăn như vậy say mê? Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như đến một chỗ đều muốn đi loại địa phương kia, làm bình thường thích nhất cùng Mã Hoa đấu võ mồm Vương Hổ Sinh. Vừa mới đem trong miệng thịt quả nuốt xuống, tức giận đối nói: Ha ha, quá mức yêu nhân biểu diễn thực thật không tệ, lão đại đi chơi cũng rất bình thường. Càng Chí Dũng tại một bên khác hắc hắc cười xấu xa nói: Ngay tại thuyền viên đoàn còn tại thảo luận Diệp Viễn thời điểm, làm đêm nay bong tàu trực ban Bùi Phỉ đi đến, lão đại trở về còn mang theo một xe đông tây, các ngươi ra chuyển một chút. Nghe được Diệp Viễn trở về mà lại còn giống như mang theo không ít vật phẩm, làm trên thuyền lòng hiếu kỳ nặng nhất Mã Hoa trước tiên liền chạy ra ngoài. Khi tất cả người trông thấy trên bến tàu ngừng lại chiếc kia đổ đầy hàng hóa bị tạm, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Vu Hồng Bác cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Lão bản, ngươi mua nhiều như vậy đông tây trở về, chúng ta ly cảng lúc lại rất phiền phức. Không trách Vu Hồng Bác hỏi như vậy. Dù sao ngự thủy hào cũng không thuộc về đại tự quốc, cho nên đối với ly cảng lúc kiểm tra, vậy vẫn là tương đương nghiêm ngặt. Nếu như là một chút tiếp tế còn dễ nói, nhưng giống Diệp Viễn dạng này, mua đều là bản xứ đặc sản. Nếu như không có tại bến tàu ngành tương quan báo cáo chuẩn bị, vậy sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Ha ha. Yên tâm đi, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói, Diệp Viễn đem một trương văn kiện đưa tới Vu Hồng Bác trước mặt. Vu Hồng Bác nhận lấy đơn giản nhìn một chút, sau đó một bộ ánh mắt không thể tin nhìn về phía nhà mình lão bản. Cái này cũng được, không phải nói những này đông tây ngay tại chỗ quản lý đều rất nghiêm là sao? bọn hắn cứ như vậy tùy tiện phê chuẩn. Vu Hồng Bát sở dĩ kinh ngạc đó là bởi vì xem thì cả bên trên những vật phẩm này đều rõ ràng la liệt tại tờ giấy này bên trên, mà lại nhất làm cho hắn khó có thể tin. Vậy mà những vật phẩm này là đạt được nơi đó bộ môn cho phép. Nói cách khác, Ngự Thủy Hào đem nhiều như vậy vật tư trở về nước, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này có chút để Vu Hồng Bát nhìn không thấu. Nếu như nói Diệp Viễn tại Lam đảo lại bản lãnh này hắn còn tin tưởng, nhưng cái này dù sao cũng là đại tự quốc, khó đạo Diệp Viễn ở chỗ này cũng lại người quen. Người quên một câu sao? Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Câu nói này tại toàn thế giới mặc cho địa phương nào đều thực dụng đi, thủ tục đầy đủ, các ngươi nhanh lên đem Đông Tây mang lên đi thôi. Nơi này chính là có không ít là tặng cho các ngươi người nhà. Diệp Viễn cười vô vô Vu Hồng Bác bả vai. Hắn rất muốn nói cho Vu Hồng Bác, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn, về phần càng nhiều đại tượng quốc đặc sản, vậy nhưng đều tại mình không gian dài đâu. Sở dĩ muốn làm cái này một xe Đông Tây ra, đó là vì hắn sau khi về nước có thể thuận tiện xuất ra không gian dài kia số lớn vật chất tập điểm hộ. Chính hắn đều không nghĩ tới, Lạp Na vậy mà chuẩn bị cho mình nhiều như vậy đại tượng quốc đặc sản. Nhìn xem từng chương hoàn chỉnh ra cá sấu, liền ngay cả luôn luôn không thế nào quen thuộc nói chuyện Bùi Phỉ cũng không khỏi đến nhỏ giọng nói thầm. Lão bản đây cũng quá lãng phí, mua nhiều như vậy ra cá sấu làm cái gì? Hắc hắc. Liền chúng ta lão đại thân ra, mua điểm ấy Đông Tây tính là gì? Mã Hoa vừa cười từ trên xe vận chuyển xem vật tư, một bên cười ha hả trả lời. Hắn nhưng là nghe rõ ràng, nơi này lại một phần là lão đại đưa cho bọn họ những thuyền này viên. Rất nhanh, một xe vật phẩm liền bị thuyền viên đoàn đem đến thuyền đánh cá. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Vu Hồng Bác tại xin chỉ thị Diệp Viễn về sau, liền đi liên hệ trên bến tàu quản lý. Nhân viên quản lý lên thuyền, rất qua loa kiểm tra một lần, sau đó liền rất sung sướng cho đi. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Vu Hồng Bác không khỏi lần nữa thở dài. Có tiền thật tốt. Theo Ngự Thủy Hào rời đi cốc mạng cảng, Vu Hồng Bác một trái tim mới chính thức để xuống. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tại một chút quốc gia, cho dù là tay ngươi giải cầm phê văn, nhưng phía dưới một số người vẫn là sẽ tìm làm phiền ngươi. Cái này cũng ứng Hoa Quốc câu cách luôn kia. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Viễn lại đem cốc mạng cảng bên này vớt thuận như thế minh bạch. Nhìn thấy Vu Hồng Bác băng tới ánh mắt hỏi thăm, Diệp Viễn tâm dài cũng là từng đợt cười khổ, đó căn bản không phải là của mình bản sự có được hay không. Liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Lạp Na tại cốc mạng bên này lẫn vào như thế mở. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, liền xem như Lạp Na nói cho hắn biết, hắn đều không nhất định sẽ tin tưởng. Ngẫm lại buổi chiều, mình vậy mà cùng cốc mạng thị nghị viên ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cho dù là tại Lam đảo, chính mình cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Diệp Viễn không để ý đến Vu Hồng Bác đưa tới ánh mắt, tự mình trở lại mình nghỉ ngơi kho. Bởi vì hắn muốn tiêu hóa một chút sự tình hôm nay. Ngắn ngủi một ngày thời gian, cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Nhìn thấy Diệp Viễn về khoang thuyền nghỉ ngơi, thuyền viên đoàn liếc nhìn nhau về sau, đều cười xấu xa. Những người này đều coi là Diệp Viễn đây là mệt mỏi, cho nên mới sớm như vậy liền trở về nghỉ ngơi. Về phần tại sao mệt mỏi như vậy, đó chính là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, ai cũng không có ngốc đến nói ra được tình trạng. Liền ngay cả luôn luôn rất tin tưởng Diệp Viễn Vu Hồng Bác, lại nhìn thấy Diệp Viễn một mặt mỏi mệt thời điểm, cũng nghĩ sai lệch. Trở lại trong khoang thuyền Diệp Viễn, nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Não hải chung, hồi tưởng đến từ Lạp Na trong tư liệu nhìn thấy những tin tức kia, Diệp Viễn cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Lạp Na cho hắn tư liệu đại thể chia làm hai bộ phận. Theo thứ tự là Tiêu Nam cùng Giả Hồng Viễn hai người khẩu cung. Nói là khẩu cung, Diệp Viễn càng muốn nói hơn, hắn nhìn thấy là hai người cả đời sám hối ghi chép. Từ hai người ký sự bắt đầu, hắn nhóm chấu nghe làm ra, tỉ mỉ đều tả tại những tài liệu kia bên trên. Chương 1194, Tiêu Nam bí mật. Chương 1194, Tiêu Nam bí mật. Diệp Viễn không biết Lạp Na dùng cái gì biện pháp làm được. Bất quá tại liên hệ lên hai người, cùng mình gặp nhau những chuyện kia, tin tưởng tài liệu này có độ tin cậy vô cùng cao. Dù sao vô luận là Giả Hồng Viễn, vẫn là đã chết đi Tiêu Nam. Tại viết xuống phần tài liệu này lúc, cũng còn không rõ ràng Lạp Na chính là Diệp Viễn thủ hạ. Cho nên so sánh tự mình biết kia bộ phận tin tức, lại nhìn hai người tư liệu, Diệp Viễn tin tưởng những cái kia đều là thật. Mà lại Lạp Na còn lời thề son sắt cam đoan qua, những tài liệu này nội dung có thể xác định 90% trở lên chân thực độ. Này mới khiến Diệp Viễn thấy rõ một số người chân diện mục. Chỉ nói Tiêu Nam kỳ thật Diệp Viễn ban sơ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ai có thể nghĩ tới, chỉ như vậy một cái công tử của đại gia tộc ca, tại ngắn ngủi 20 năm bên trong, làm nhiều ngày như vậy giận người đoán sự tình, tự tay giết chết cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, quáng nạn lúc mấy chục cái nhân mạng bị hắn giấu giếm đến nay. Nhất làm cho Diệp Viễn không thể lý giải Tiêu Nam sở dĩ đối phó Diệp Viễn, vậy mà không phải là bởi vì khúc ba, mà là bởi vì Diệp Viễn trong tay một kiện vật phẩm đương Diệp Viễn nhìn thấy nơi đó thời điểm, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, mình coi là man thiên quá hải sự tình, lại bị Tiêu Nam phát hiện. Bất quá cũng may Tiêu Nam tại Lạp Na trong tư liệu nhắc lên. Chuyện này hắn cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, liền ngay cả thế giới này duy nhất biết cái tin tức này người, cũng bị hắn cho xử lý xong. Cái này khiến Diệp Viễn nhiều ít cũng an tâm một ít. Không phải tin tức này nếu tiết lộ ra ngoài, kia mang đến cho mình phiền phức, thật không phải là một chuyện nhỏ. Diệp Viễn sở dĩ lo lắng như vậy chuyện này đó là bởi vì Tiêu Nam vì bản bệnh, nói ra một cái dấu ở trong lòng của hắn lớn. Bí mật. Nhi bí mật này, vậy mà cùng Lý Thi Vận Nhị Thúc phát hiện chỗ kia hang động có quan hệ. Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, Tiêu Nam vậy mà nhận biết Lý Thi Vận Nhị Thúc, mà lại quan hệ của hai người còn phi thường không tệ. Lý Thi Vận Nhị Thúc rất nhiều đồ cổ, đều là thông qua Tiêu Nam mới bị đưa ra nước ngoài, điểm ấy để Diệp Viễn đều kinh ngạc không thôi. Hai cái niên kỷ chênh lệch nhiều người như vậy, vậy mà lại trở thành bằng hữu. Tiêu Nam tại khẩu cung dài để cập tới, một lần vô tình, hắn đi Lý Thi Vận Nhị Thúc nhà làm khách. Tại trong lúc vô tình, hắn phát hiện một bản bút ký, trên đó viết liên quan tới Lý Gia Hậu Sơn bảo tàng tin tức. Mà lại tại cái kia trong tin tức, vậy mà nâng lên hai loại đông tây. Một cái là chuyện quốc ngọc tỷ, một kiện lại là cùng doanh chính có liên quan tàng bảo đồ Đường Tiêu Nam. Nhìn thấy cái này để hắn khiếp sợ không thôi tin tức sau. Hắn lại bắt đầu một cái nhằm vào Lý Gia Hậu Sơn hoàn chỉnh kế hoạch. Kết quả không đợi hắn bắt đầu hành động, Lý Gia sự tình liền bại lộ ra. Không chỉ có Lý Gia phụ tử song song chết tại kia trong Dũng Đạo, liền ngay cả đường hành lang bí mật cũng bị Hứa Hàng cùng Triệu Hi Thụy biết Đường Tiêu Nam sau khi lấy được tin tức này trước tiên, liền sắp xếp người len lén đem hắn kia đã từng nhìn qua laptop cho trộm ra. Sau đó lại thông qua quan hệ tìm hiểu xuất hiện ở Hậu Sơn bên trong Dũng Đạo, ngoại trừ phát hiện chuyện quốc ngọc tỷ cùng đại lượng châu báu ngoài, cũng không có liên quan tới doanh chính bất luận cái gì manh mối vật phẩm. Cái này khiến Tiêu Nam lên lòng nghi ngờ. Nếu như không phải kia laptop bên trên ghi chép có sai, vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, đó chính là cùng doanh chính có liên quan kia bộ phận đông tây bị lúc ấy tiến vào người cho che giấu đi. Thông qua nghe ngóng, hắn rốt cuộc biết lúc ấy tiến vào qua lại bốn người đều là ai, ngoại trừ Hứa Hàng, Triệu Hi Thụy cùng kia thần bí huấn luyện viên. Tiêu Nam là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà cũng là tiến vào đường hành lang cuối cùng hang động nhân chi một. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền bắt đầu hoài nghi lên kia liên quan tới doanh chính tàng bảo đồ manh mối đã rơi vào Diệp Viễn trong tay. Chuyện này hắn ai cũng không có cùng ai nói lên, cho dù là bình thường thương yêu nhất hắn Tứ Gia Gia, hắn đều che giấu xuống dưới, vì để cho bí mật này người biết càng ít. Tiêu Nam vậy mà nhẫn tâm giải quyết hết lúc trước vì hắn trộn bút ký tên kia đội viên. Chuyện này Tiêu Nam tập vô cùng bí ẩn, liền ngay cả cuối cùng Triệu Hi Thụy đều không có tra ra một điểm vết tích. Nếu như không phải Tiêu Nam tại Lạp Na Cực Hình hạ mình bàn giao ra, tin tưởng chuyện này căn bản liền sẽ không có người biết. Nhìn qua ngoài cửa sổ đen nhánh biển cả, Diệp Viễn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn thật không nghĩ tới mình dĩ nhiên thẳng đến bị Tiêu Nam nhớ. Nếu như không phải Lạp Na, Diệp Viễn chân không dám nghĩ Tiêu Nam sẽ như thế nào phát rồ đối phó chính mình. Từ Tiêu Nam lời nhắn nhủ những chuyện kia bên trên liền có thể biết, nhân mạng tại gia hỏa này trong mắt cùng sâu kiến căn bản là không có cái gì khác nhau, để một người như vậy một mực nhớ thương, đổi ai cũng sẽ không dễ chịu à. Vạn hạnh chính là Tiêu Nam đã ở cái thế giới này biến mất. Nhi liên quan tới Diệp Viễn hết thảy cũng theo Tiêu Nam biến mất nhi tan thành mây khói. Diệp Viễn đang nhìn xong Tiêu Nam khẩu cung về sau, không khỏi không cảm khái vận may của mình. Nếu như lúc trước mình không phải là bởi vì muốn cảm tạ Lạp Na, tại Nữu Nữu mất tích lúc làm ra công hiến, từ đó trả lại nàng tự do, Na Lạp Na hiện tại liền còn tại mình không gian giải tập một cái lao công. Nếu như Lạp Na còn tại không gian giải, lấy tính cách của mình không có khả năng như thế quả quyết giải quyết hết Tiêu Nam. Nếu như Tiêu Nam không bị giải quyết, vậy mình cuộc sống sau này. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đã không muốn đang suy nghĩ xuống dưới. Vấn đề này thật sự là thật là đáng sợ. Diệp Viễn bản cho là mình đã nhìn thấu nhân tính, nhưng khi mình xem hết Tiêu Nam những cái kia tự thuật về sau, mới biết được mình đối với nhân tính hiểu rõ vẫn là chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Thế giới này lại quá nhiều âm u mặt, chỉ là làm một sinh hoạt dưới ánh mặt trời hắn căn bản cũng không có tiếp xúc đến những cái kia mà thôi. Cảm thán sau một lúc, Diệp Viễn trong tay đột nhiên thêm ra ba loại đông tây, trong đó ngoại trừ tại Lý Gia Hậu Sơn bên trong Dũng Đạo đạt được địa đồ cùng một thanh cùng loại với chìa khóa đồng dạng thanh đồng khí ngoài, còn có một thanh tương tự chìa khóa. Nhớ kỹ lúc trước cái chìa khóa này là Luân Nạp Đức đưa cho mình, nói là tại nước Nhật một chỗ hòn đảo dài phát hiện, đồng thời cùng cái chìa khóa này cùng nhau bị phát hiện còn có một thanh sắc bén cổ kiếm. Trước đó Diệp Viễn cũng không có đem những này đông tây liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng từ khi xem hết Tiêu Nam những cái kia khẩu cung sau, cho dù là có bao nhiêu tiếp tham bảo kinh nghiệm hắn cũng đối mấy loại vật phẩm này sinh ra hứng thú. Diệp Viễn cầm một phương không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành cẩm mà sững sờ ngẩn người, nhìn xem phía trên vậy không có bất luận cái gì tiêu ký hòn đảo nhìn rất lâu, thằng đến xác nhận mình không có nửa điểm bỏ sót, nhưng như cũng không có ở trên đây tìm tới bất luận cái gì liên quan tới vị trí tin tức. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Nam nhắc tới liên quan tới doanh chính bảo tàng manh mối? Nhưng như thế một chương hải đảo địa đồ đừng bảo là tại cổ đại, chính là hiện đại khoa học kỹ thuật cũng căn bản liền không khả năng căn cứ phía trên này vậy đơn giản hình ảnh tìm đến đối ứng hòn đảo. Xem ra chuyện này chỉ có thể tiếp tục gác lại xuống dưới. Mặc dù trong lòng cũng muốn biết doanh chính vị này thiên cổ nhất đế, hắn bảo tàng bên trong đến tận cùng có gì ghê gớm bảo bối. Coi như đã hắn hiện tại những tin tức này, xem ra muốn tìm tới bảo tàng vẫn là rất không có khả năng thực hiện. Chương 1195, không rõ du thuyền. Chương 1195, không rõ du thuyền. Sự tình nói dễ làm khó. Diệp Viễn làm rất lâu tâm lý kiến thiết, lúc này mới đem mình viên kia đã sao động không thôi tâm, thành công trấn an xuống dưới. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, có một số việc thật không phải mình cưỡng cầu liền có thể đạt được. Diệp Viễn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Dù sao mình đã so tuyệt đại đa số người đều muốn may mắn nhiều, cho dù đến cuối cùng mình tìm không thấy bảo tàng, nhưng lấy hắn tại Hải Trung năng lực muốn thật vui vẻ qua hết cả đời này vẫn là không có vấn đề gì. Cảm giác rót vào không gian, nhìn xem trong không gian ôm đầu thút thít một đôi phụ tử, Diệp Viễn khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Ai có thể nghĩ đến, hai cái mất tích nhiều ngày một đôi phụ tử, cuối cùng lại là tại cái này dị độ không gian dài gặp nhau. Ngay tại Diệp Viễn dòm bình phong xem giả ra phụ tử gặp mặt quá chính lúc, cửa khoang truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Viễn thu hồi cảm giác, mở ra cửa khoang đồng thời nhìn thấy Vu Hồng Bác chính mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở ngoài cửa. Thế nào lão Vu? Nhìn thấy Vu Hồng Bác bộ dáng này, Diệp Viễn cũng không khỏi tò mò hỏi. Lão bản, chúng ta tựa như là bị người để mắt tới. Vu Hồng Bác, để Diệp Viễn không khỏi sửng sở. Ừm. Nhìn thấy Diệp Viễn chưa kịp phản ứng, Vu Hồng Bác mở miệng giải thích đạo. Chúng ta thuyền đánh cá vừa mới rời đi bến tàu lúc, sau lưng liền lại một chiếc du thuyền đang cùng theo. Mới đầu chúng ta cũng không có để ý dù sao như thế lớn bến tàu, đồng thời ly cảng thuyền không có khả năng chỉ chúng ta một chiếc. Nhưng vô luận chúng ta như thế nào cải biến đường thuyền, kia chiếc du thuyền đều theo chúng ta đằng sau. Ta có cảm giác, chúng ta là bị nơi đó người nào theo dõi. Vu Hồng Bắc một mặt nghiêm túc nói. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, như thế cầu hết sự tình vậy mà thật phát sinh ở trên người mình. Nhìn, tới là mình mang về những vật phẩm kia quá mức cao điệu. Lúc này mới dẫn đến mình bị nơi đó một chút lòng mang ý đồ xấu người ghi nhớ. Ngươi có đề nghị gì? Diệp Viễn không vội mà phát biểu ý kiến của mình, ngược lại hỏi hướng Vu Hồng Bắc. Liên Diệp Viễn bây giờ tại Hải Trung năng lực, đừng bảo là một chiếc du thuyền, chính là một chiếc Viễn Dương tàu hàng, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Dù là trong tay đối phương lại vũ khí lại như thế nào, mình không gian giải những cái kia đông tây hắn cũng không phải thiêu hỏa côn có được hay không? Vu Hồng Bắc không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ hỏi ý kiến của mình. Dĩ vãng gặp phải loại chuyện này, không đều là thuyền trưởng quyết định sao? Bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt những này, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Tận lực phòng ngừa xung đột chính diện đi. Dù sao ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta lại không làm rõ ràng được lai lịch của đối phương. Chúng ta có thể tốc độ cao nhất mở hướng công hải hải vực. Nếu như đối phương biết khó mà lui dạng này tốt nhất. Nếu như đối phương vẫn là dây dưa không dứt, chúng ta có thể tại công hải giải quyết đối phương. Dạng này cũng phòng ngừa cùng đại tượng quốc bên này sinh ra gặp nhau. Vu Hồng Bắc lo lắng rất nhiều, có một số việc hắn cần lo lắng đến quốc tế quan hệ, điểm ấy là Diệp Viễn vĩnh viễn làm không được. Nguyên bản đương Diệp Viễn nghe được có người nhớ thương mình thuyền đánh cá thời điểm, liền chuẩn bị cùng đối phương đánh. Nhưng nghe Vu Hồng Bắc nói như vậy, cũng cho rằng Lao Vu nghĩ rất đúng. Thế là nhẹ gật đầu, nhận đồng Vu Hồng Bắc ý nghĩ. Lão bản, người những tên kia còn ở đó hay không? Nếu như đến công hải đối phương còn đi theo, chúng ta tránh không được muốn ly đối phương sinh ra mâu thuẫn. Chúng ta tốt nhất trước chuẩn bị sẵn sàng. Vu Hồng Bắc không quên nhắc nhở Diệp Viễn một câu. Liên quan tới Diệp Viễn trong tay lại vũ khí sự tình, thuyền viên đoàn đều rất rõ ràng. Nhưng những vũ khí kia bị Diệp Viễn giấu ở nơi nào, không có. Một người biết được. Vu Hồng Bắc lo lắng. Nếu như lần này ra biển Diệp Viễn cũng không có đem đai vũ khí ra, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác. Diệp Viễn đương nhưng biết Vu Hồng Bắc hỏi như vậy mục đích. Hắn chỉ là cười vô Vu Hồng Bắc bả vai. Yên tâm đi, thật muốn sử dụng bọn chúng thời điểm, bọn chúng tự nhiên sẽ xuất hiện. Lại Diệp Viễn cam đoan, Vu Hồng Bắc lực lượng đủ rất nhiều. Nhìn xem hưng phấn rời đi nơi này Vu Hồng Bắc, Diệp Viễn cũng là cười khổ lắc đầu. Mặc dù những người này ở đây mình thuyền đánh cá bên trên đã công tác thời gian hơn một năm, nhưng thực chất bên trong kia cố hiếu chiến tình vẫn là không có bị cả ngày bận rộn công việc chỗ ma diệt đạt được loại tin tức này. Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng cứ như vậy nghỉ ngơi. Cho dù là hắn không lo lắng sau lưng kia theo đuôi du thuyền, thế nhưng tổng không đến mức có thể an tâm ngủ đi. Đi vào bong tàu, phát hiện ngoại trừ trực ban Bùi Phỉ ngoài, Mã Hoa, Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng ba người cũng đồng dạng ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Viễn tới, mấy người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Lão đại, thuyền trưởng, lão bản. Diệp Viễn đã sớm quen thuộc những người này đối với mình các loại xưng hô. Nhìn thấy bốn người tụ ở chỗ này, cũng quan tâm hỏi. Thế nào? Đằng sau thuyền kia còn đi theo sao? Mấy người tương hỗ nhìn xem, cuối cùng vẫn từ Vương Hổ Sinh mở miệng đáp. Đinh Ca đã tốc độ cao nhất hướng công hải hành sự, sau lưng kia du thuyền cũng đang cùng theo, bất quá có kiện sự tình rất có ý tứ. Chính là đối phương giống như cũng không có ý định tại đại tượng loan nơi này động thủ. Ngươi là thế nào biết đến? Diệp Viễn hiếu kỳ Vương Hổ Sinh là như thế nào biết tính toán của đối phương? Rất đơn giản a. Nếu như bọn hắn muốn động thủ, tại chúng ta thuyền đánh cá tăng tốc đồng thời, liền hẳn phải biết chúng ta phát hiện bọn hắn. Nếu như hắn, nhóm muốn tại đại tượng loan giải quyết chúng ta, liền nhất định sẽ tốc độ cao nhất đuổi theo, sau đó giải quyết hết chúng ta. Nhưng ngươi xem một chút hiện tại bọn hắn vẫn tại cách chúng ta ba trong biển địa phương đi theo. Bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì chúng ta cũng phân tích không ra. Nếu như là chúng ta, nhất định sẽ tại đại tượng loan động thủ. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu quả thật đến công hải, bọn hắn liền không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghe Vương Hổ Sinh phân tích, Diệp Viễn cũng từ chối cho ý kiến. Nhìn xem mấy người đưa tới ánh mắt nhìn về phía chính mình. Diệp Viễn đột nhiên cười. Các ngươi so ta chuyên nghiệp, loại chuyện này ta không có gì đáng nói. Mấy người nguyên bản còn muốn từ Diệp Viễn nơi này đạt được đáp án. Kết quả không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ nói như vậy. Được rồi, các ngươi hảo hảo trực ban đi. Không phải liền là một chút nơi đó tiểu lâu là sao? Hải tặc chúng ta cũng không phải không có gặp qua, huống chi những này không coi là gì mặt hàng. Diệp Viễn cũng không có đem sau lưng cái đuôi coi quá nặng. Hắn nhẹ nhàng như vậy cảm xúc, cũng cảm nhiễm trên thuyền những thuyền này viên. Lão đại, người kia, lúc nào lấy ra? Ta thực rất lâu không có chạm qua súng ngắm. Hắc hắc. Mã Hoa là trong những người này tâm lớn nhất đối với sau lưng những người kia hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là cái gì thời điểm Diệp Viễn tại đem cái kia thanh đánh lén chi vương lấy thêm ra đến để hắn sử dụng. Tiểu tử ngươi, đi nếu quả thật cần dùng đến thời điểm không thể thiếu ngươi. Diệp Viễn cười mắng một câu, sau đó liền một mình đi đến đuôi thuyền đi. Diệp Viễn cảm giác rót vào hải trung, nhanh chóng hướng về đi theo ở sau lưng mình du thuyền lan tràn quá khứ. Hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám như thế trắng trợn đi theo tại một chiếc ngoại quốc thuyền đánh cá thân. Về sau, chẳng lẽ đại tượng quốc bên này thật cứ như vậy loạn? Nhưng khi hắn cảm giác xuyên thấu qua nước biển, tiến vào đối phương du thuyền sau, cũng bị du thuyền bên trên người cùng trang bị làm chấn kinh. Chương 1196, Ô Long. Chương 1196, Ô Long. Cái này ni mã là tình huống như thế nào? Nhìn xem du thuyền bên trên kia từng đài mình chưa từng gặp qua thiết bị, Diệp Viễn mới đầu cũng bị những này đông tây dọa sợ, nhưng nhìn lại trên thuyền nhân viên cấu thành tình huống, Diệp Viễn sắc mặt lập tức liền cổ quái. Du thuyền bên trên tổng cộng có nhân viên 35 tên, trong đó 15 người xem xét chính là thủy thủ, còn lại 20 người dài lấy lão nhân làm chủ, trong đó còn có 5 danh nữ tính thành viên. Chủ yếu nhất, bọn hắn tại đi thuyền quá trình bên trong, thỉnh thoảng trên lôi đạt quan sát đến cái gì. Cái này khiến Diệp Viễn có chút trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Chẳng lẽ trên Zada là mình thuyền đánh cá? Nhưng những người này một mặt nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười là cái quỷ gì? Càng bất khả tư nghị chính là, ni mà ai ra ăn cướp mang nhiều như vậy lão nhân cùng nữ nhân. Diệp Viễn tâm dài hiếu kỳ, cảm giác từ đối phương du thuyền bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hắn muốn biết rõ ràng, ở phụ cận đây hải vực, chứ của mình thuyền đánh cá ngoài, có phải hay không có cái gì cái khác đông tây đang hấp dẫn đối phương? Đương Diệp Viễn cảm giác trải qua mình thuyền đánh cá đáy thuyền lúc, cũng bị đáy thuyền hạ sinh vật cho khiếp sợ đến. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình thuyền đánh cá dưới thuyền, lại có một đầu ngoại hình quái dị sinh vật chính cùng theo mình thuyền đánh cá đồng hành. Diệp Viễn bị cái này sinh vật hấp dẫn lực chú ý, chỉ gặp cái này sinh vật đầu lại hai cái trái phải nổi lên. Mỗi cái nổi lên bên trên đều có một con mắt cùng một cái lỗ mũi. Hai con mắt cách xa nhau ước chừng tại khoảng 1 mét, đương Diệp Viễn thấy rõ ràng này quái dị sinh vật đồng thời, não hải trung cũng xuất hiện liên quan tới loại sinh vật này một chút tin tức. Song đuôi tóc cá mập lại xương đầu đúa cá mập. Thanh niên song đuôi tóc cá mập, thân dài có thể đạt tới 3.7 mét đến 4.3 mét, giống cái hình thể lớn hơn giống được nhi tuổi thọ nhưng vượt qua 30 năm. Nhưng Diệp Viễn nhìn thấy đầu này song đuôi tóc cá mập, rõ ràng còn ở vào ấu niên kỳ. Chỉ có 2m thân hình, đã bán nó tuổi thật. Song đuôi tóc cá mập nhìn rất ngốc manh, nhưng nó lại là phi thường hung tàn một loại cá mập. Thường xuyên hoạt động tại trên biển, gần bờ hoặc nửa mặn trong nước. Diệp Viễn còn ở lại chỗ này, đầu song đuôi tóc cá mập vây cá chỗ, phát hiện một cái cùng loại với máy theo dõi đông tây. Khi hắn thấy rõ ràng những này về sau, cũng không biết là nên khóc hay nên cười để chứng minh chính mình suy đoán. Diệp Viễn xuất ra đối giảng, mệnh lệnh còn tại điều khiển thuyền đánh cá đinh nhất cưỡng ép cải biến phương hướng. Theo thuyền đánh cá phương hướng cải biến, cái này hấu niên song đuôi tóc cá mập cũng đi theo biến đổi du động phương hướng. Diệp Viễn không biết tiểu gia hỏa này tại sao muốn một mực theo thuyền đánh cá phía dưới, nhưng kết quả như vậy cũng không phải là hắn muốn gặp đến, vì có thể dẫn đi đầu này song đuôi tóc cá mập. Diệp Viễn không thể không từ không gian dài vụng trộm thả ra mười mấy đầu cá đuối. Phải biết, cá đuối tại song đuôi tóc cá mập thực đơn bên trên, thực đứng hàng vị thứ nhất tồn tại. Hắn cũng không tin, tiểu gia hỏa có thể chịu được ở cá đuối dụ hoặc. Tiếp tục theo mình thuyền đánh cá đằng sau. Cá đuối xuất hiện tại cùng thuyền đánh cá phương hướng ngược nhau đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế, đương những này cá đuối vừa xuất hiện, thành công hấp dẫn đầu này song đuôi tóc cá mập lực chú ý, nó không chút do dự từ bỏ thuyền đánh cá, hướng về cá đuối đánh tới đồng thời, Diệp Viễn để đinh nhất hết tốc độ tiến về phía trước, lợi dụng nó săn ngồi cái này đứng không. Kéo ra cùng song đuôi tóc cá mập khoảng cách, đương song đuôi tóc cá mập biến mất trong tầm mắt sau. Diệp Viễn lần nữa dùng cảm giác đi thăm dò nhìn kia chiếc du thuyền tình huống. Lúc này kia chiếc du thuyền đã không còn theo đuôi ngự thủy hảo, mà là hướng về song đuôi tóc cá mập phương hướng hành sự. Cái này cũng đã chứng minh Diệp Viễn suy đoán, kia du thuyền căn bản chính là một chiếc sinh vật quan sát thuyền. Người ta mục đích từ đầu đến cuối đều là đầu kia song đuôi tóc cá mập. Về phần song đuôi tóc cá mập tại sao muốn theo thuyền đánh cá phía dưới? Cái này không phải rất bình thường sao? Nhiều khi, thuyền đánh cá hành sự quá trình bên trong đều sẽ dẫn tới cá mập theo đuôi. Không đi cân nhắc song đuôi tóc cá mập đi theo thuyền đánh cá nguyên nhân, chỉ cần chứng minh sau lưng kia chiếc du thuyền mục đích cũng không phải là mình thuyền đánh cá như vậy đủ rồi. Xem ra lần này hoàn toàn chính là một trận ô long. Mình thuyền viên tính cảnh giác quá cao, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như cái này muốn đổi thành cái khác phổ thông ngư dân, liền sẽ không lại dạng này số đen rồi. Bất quá chuyện này Diệp Viễn cũng không tính nói ra. Dù sao ở trên biển, tính cảnh giác cao điểm vẫn là có chỗ tốt. Giải quyết cái này ô long sự kiện, Diệp Viễn an tâm trở lại mình buồng nhỏ trên tàu. Sáng sớm, đương kia nắng đầu tiên chiếu xạ tại mặt biển. Trải qua một đêm đi thuyền, lúc này ngự thủy hào đã hành xử ra đại tượng loan, thuyền đánh cá thẳng tắp hướng đông đi. Thuyền đương Diệp Viễn xuất hiện tại bong tàu một khắc, Vu Hồng Bác liền cười đi tới. Lão bản, ngươi dậy rồi. Nhìn thấy Vu Hồng Bác nụ cười sáng lạ, Diệp Viễn liền biết chuyện gì xảy ra. Thế nào, phía sau kia chiếc du thuyền còn tại đi theo sao? Diệp Viễn cố ý hỏi như vậy. Vu Hồng Bác nghe được Diệp Viễn hỏi thăm, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, sau đó lúng túng cười nói ra, một trận hiểu lầm, tối hôm qua kia chiếc du thuyền liền cải biến phương hướng, xem ra là chúng ta có chút khẩn trương quá độ. Diệp Viễn đương nhưng biết đây là một trận ô long, bằng không thì cũng sẽ không như thế hỏi. Ừm, vậy là tốt rồi, bất quá nên cảnh giác thời điểm vẫn là phải cảnh giác, điểm này các ngươi làm không tệ. Nói vài câu động viên, Diệp Viễn lúc này mới tìm tới một chỗ vị trí, bắt đầu hắn hôm nay luyện công buổi sáng. Theo thói quen đem cảm giác thăm dò vào tiến hải trung. Không thể không nói, nơi này cá sinh chi phong phú. Liền ngay cả Diệp Viễn cái này kiến thức rộng rãi ngư dân, đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng làm chấn kinh đến. Giống một chút cá đuôi phượng, thạch bát cá, cỡ nhỏ kim thương ngư có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Càng có một ít thượng vàng hạ cám loài cá, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không thể kêu lên danh tự. Ngay tại Diệp Viễn chính thưởng thức đáy biển kia rung động một màn, Vu Hồng Bác thanh âm nhưng từ phía sau hắn chuyển đến. Lão bản, chúng ta dự định lần tiếp theo lưới, ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn bởi vì lại lần trước hải bồ đào giáo hấn, cho nên lần này sau khi ra ngoài, hắn một mực không có xuất thủ. Cái này cũng dẫn đến ngự thủy hào lần này bắt cá quá trình bên trong, có thể nói thu hoạch bổ bổ. Cứ như vậy thuyền viên đoàn tâm thái cũng có chút mất cân bằng, đây là bọn hắn lần thứ nhất thu hoạch thảm đạm như vậy, đối với thuyền viên đoàn những ngày này tâm tình, Diệp Viễn đương nhiên biết. Ừm, có thể. Nơi này từ trước đều là phụ cận mấy cái quốc gia ngư trường, ở chỗ này đến một lưới hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Viễn đều không cần chỉ huy, thuận tiện mượn nơi đây đáy biển phong phú ngư nghiệp tài nguyên đổi thành bất luận cái gì một chiếc thuyền đánh cá, đều sẽ có không tệ thu hoạch. Hắn có chút không hiểu, tốt như vậy ngư nghiệp tài nguyên, phụ cận những quốc gia này ngư dân thật có thể làm được không nhìn? Nếu như cái này muốn đổi tại Hoa Quốc, tin tưởng không ngoài một năm, cho dù là lại tài nguyên phong phú, cũng phải cấp ngươi vớt đến gần như diệt tuyệt, đại khái đây chính là Hoa Quốc ngư dân trô đáng sợ đi. Nương theo lấy Vu Hồng Bác mệnh lệnh truyền đạt ra, còn tại luyện công buổi sáng thuyền viên bắt đầu vận chuyển lại. Rất nhanh, lưới kéo liền bị thuyền viên đoàn đầu nhập gần hải trung. Nhìn xem quanh co khúc khuỷu, giống như một đầu hải xà hướng phương xa kéo dài lưới đánh cá, Diệp Viễn cũng khỏe miệng tươi cười. Chương 1197, cự hình rùa biển. Chương 1197, cự hình rùa biển. Diệp Viễn rõ ràng đợi đến cái lưới này ngư hoạch đi lên, lập tức liền có thể thay đổi thuyền viên đoàn nghề vài cảm xúc. Trọng yếu nhất chính là lần này bắt cá sẽ cực lớn gia tăng thuyền viên đoàn lòng tự tin. Dù sao đây coi như là tại hắn không có tham dự tình huống dưới, ngư thủy hào khó được một lần bội thu. Dạng này đối bồi dưỡng thuyền viên đoàn lòng tự tin có trợ giúp rất lớn. Chịu đựng không dùng cảm giác đi thăm dò nhìn hải hạ tình huống. Diệp Viễn cứ như vậy, giống như là người không việc gì giống như ngồi tại bong tàu nơi hẻo lánh. Nhìn xem thuyền viên dưới sự chỉ huy của Vu Hưng Bác tiến hành đâu vào đấy vội vàng lục đánh bắt, nương theo lấy một lưới lớn ngư hoạch lộ ra mặt biển. Trong đám người truyền đến một trận reo hò. Ta đi, chủ nhiệm lớp, ngươi trường nào thì kế thừa lao đại bản sự. Mã Hoa cái thứ nhất la lên. Đúng vậy a, đây là chúng ta lần thứ nhất tại không có lao đại chỉ huy hạ bạo con nẹt. Nhìn xem kia cự hình giọt nước trang lưới đánh cá, Vưu Chí Dung cũng không khỏi đến cảm thán nói đừng bảo là những thuyền này viên, liền ngay cả Diệp Viễn khi nhìn đến thu hoạch lần này về sau, cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí. Hắn nghĩ tới lần này thu hoạch nhất định sẽ không kém. Thực hắn cũng không nghĩ tới lần này thu hoạch sẽ như thế tốt. Lưới đánh cá lộ ra mặt biển đồng thời hắn liền đã dùng cảm giác dò xét một chút trong lưới ngư hoạch tình huống. Ngoại trừ đại lượng thạch ban cá ngoài để Diệp Viễn không nghĩ tới trong lưới còn có chữ số rất nhiều lục vây cá mã diện đồn. Lục vây cá mã diện đồn sở dĩ lại như thế quái danh tự, là bởi vì thân thể của hắn so sánh đẹp, hiện lên dài hình bầu dục, cùng mã diện rất tương tự, cho nên mới lại lập tức mặt đồn dạng này rất hình tượng danh tự. Đây là một loại lâu dài sinh hoạt tại ấm ôn hải trong nước tầng dưới chốt loài cá. Phân bố cũng rất rộng, tại Hoa Quốc Đông Hải cũng sẽ ngẫu nhiên lại ngư dân có thể bắt được nó. Chỉ là lần này ngự thủy hào bắt giữ đi lên mã diện đồn. Rõ ràng hình thể so với bình thường mã diện đồn muốn lớn hơn một chút, đây cũng là Diệp Viễn ngoài ý muốn địa phương. Mã diện đồn trọng lượng sẽ ở hơn một cân một điểm bộ dáng. Nhi rõ ràng lần này bọn hắn ở chỗ này bắt giữ đi lên những này, hình thể càng lớn, mỗi đầu đều chừng 2 cân tả hữu. Dạng này cực phẩm thu hoạch, mặc dù không đạt được ngạc nhiên trình độ, nhưng cũng thật bất ngờ không phải sao? Thuyền viên đoàn cũng không biết đạo Diệp Viễn thời khắc này ý nghĩ. Bọn hắn chính nắm chặt thời gian phân chọn từ bọn hắn tự chủ vớt đi lên số lớn ngư hoạch. Giữa trưa, mặt trời cao cao treo ở bầu trời, không có một tia phong, mặt biển vô cùng bình tĩnh, tựa như là một chiếc gương đồng dạng ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, vô cùng chói mắt đích nhất. Vương Hổ Sinh, Vu Hưng Bác, Diệp Viễn bốn người toàn bộ tại điều khiển trong khoang thuyền. Bởi vì phía ngoài nhiệt độ thực sự quá cao, lúc này thuyền viên đều chạy về đến trong khoang thuyền đi. Cái thời tiết mắc toi này, làm sao đột nhiên cứ như vậy nóng lên? Vu Hưng Bác nhìn xem biểu hiện nhiệt độ, có chút ảo não nói, cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch loại tình huống này, có cái gì tốt phần nản? Diệp Viễn vừa cười vừa nói đối với lâu dài chạy thuyền người mà nói, loại này nhiệt độ cấp tốc lên cao hoặc rất xuống hiện tượng là rất thường gặp. Ta là đáng tiếc nơi này ngư hoạch, nếu như có thể cứ như vậy một mực đánh bắt xuống dưới, tin tưởng mấy ngày thời gian chúng ta thuyền đánh cá liền có thể thắng lợi trở về. Vu Hưng Bác vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói, được rồi La Vu, ngư hoạch là đánh không hết nhưng thuyền viên thân thể lại là mình, ngươi cũng không thể để thuyền viên đoàn đỉnh lấy bị cảm nắng nguy hiểm, còn kiên trì công việc a. Diệp Viễn cũng là không có phát hiện, Vu Hưng Bác lúc nào như thế tham tiền. Ngươi nói nhẹ nhõm, thật vất vả chúng ta rời đi ngươi cũng có thể lại như thế lớn thu hoạch, cứ như vậy từ bỏ thật không cam tâm. Vu Hưng Bác trợn nhìn Diệp Viễn một chút, một bộ ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo biểu lộ nói, lão đại, ngươi tìm một chỗ để các huynh đệ lặn xuống nước thế nào? Nóng như vậy nhiệt độ, ở tại buồng nhỏ trên tàu cho dù là có điều hòa cũng buồn bực đến hoảng. Vương Hổ Sinh ở một bên xen vào nói nói, ừm, Hổ Tử ý kiến không tệ. Vu Hưng Bác cũng đồng dạng tán đồng nói, Diệp Viễn chân là cầm những thuyền này viên vô ngữ, trời nóng như vậy khí, hảo hảo hưởng thụ một chút điều hòa không khí mang tới mát mẻ hắn không tâm sao? Bất quá đã hai người đều nói như vậy, Diệp Viễn cũng không quan trọng, không phải liền là tìm một cái là cùng lặn xuống nước khu vực sao? Đôi này Diệp Viễn tới nói cũng không tính là gì sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thuyền đánh cá vẫn như cũ hành xử tại mặt biển. Diệp Viễn cảm giác tại hải trung tìm kiếm lấy thích hợp lặn xuống nước khu vực. Ngay lúc này, Diệp Viễn nhìn thấy phụ cận đáy biển xuất hiện một con đại hải quy. Cái này rùa biển cường đại vô cùng. Cho dù là Diệp Viễn tại hải trung nhìn thấy qua nhiều như vậy kỳ dị hải thú, nhưng vẫn là bị trước mắt cái này đại hải quy cho khiếp sợ đến. Ngay tại Diệp Viễn còn đang không ngừng dùng cảm giác tra xét cái này rùa biển lúc, trong lúc vô tình tại nó khía cạnh phát hiện lại một cái điểm nhấp nháy. Không đợi Diệp Viễn thấy rõ ràng điểm nhấp nháy là cái gì, liền bị đại hải quy kia thân thể khổng lồ ngăn lại cản. Mặc dù không có thấy rõ ràng kia điểm nhấp nháy là cái gì, nhưng cái này đại hải quy đã khơi gợi lên Diệp Viễn hiếu kỳ. Thế là hắn cùng bên trong buồng lái này mấy người nói mấy câu về sau, liền một thân một mình đi ra buồng nhỏ trên tàu đối với Diệp Viễn đột nhiên chuẩn bị xuống biển cử động. Ở đây mấy người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn làm như thế là vì tìm kiếm có thể làm cho thuyền viên lặn xuống nước đi làm chuẩn bị đi vào hải trung. Diệp Viễn trực tiếp hướng về đại hải quy vị trí bơi đi, đi vào khoảng cách cái này đại hải quy phụ cận. Cái này to lớn rùa biển cho Diệp Viễn chấn kinh hoàn toàn cùng trước đó lại có khác nhau. Nhìn xem khoảng chừng 5 mét, thể trọng vượt qua 3 tấn to lớn sinh vật. Diệp Viễn cũng không khỏi đến cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Tại đã biết sinh vật dài, hiện có rùa ba loại sinh vật hình thể lớn nhất thuộc về lăng bị quy. Lăng bị quy là trên thế giới thứ 3 lớn loài bò sát. Thành niên thể hình có thể đạt tới tiếp cận 3 mét, gần nặng 1 tấn. Coi như trước mắt cái này rùa biển, rõ ràng muốn vượt qua trong tư liệu ghi chép. Có thể nói, như quả Diệp Viễn đem cái này rùa biển hình ảnh phát biểu ra ngoài, tin tưởng nhất định sẽ gây nên lam tinh bên trên những sinh vật kia học ra cực kỳ hưng thịnh thú. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không làm như vậy. Ngay tại Diệp Viễn đứng ở đáy biển, tinh tính đích thưởng thức cái này to lớn rùa biển đồng thời, cái này đại hải quy giống như là biết lại người đang nhìn nó giống như. chậm rãi đem đầu ngẩng về phía Diệp Viễn bên này. Một đôi trọn vẹn so bóng đèn còn muốn lớn con mắt, cứ như vậy thẳng tắp cùng Diệp Viễn đối mặt. Diệp Viễn tại trong hải dương, thấy qua hải thú vô số, coi như thế cùng một con rùa biển ở trong biển đối mặt, hắn còn là lần đầu tiên. Không biết là bởi vì hắn quấy rầy rùa biển nghỉ ngơi, hay là bởi vì cái này rùa biển không thích trước mắt hai cước quái đại hải quy vậy mà chậm rãi đứng người lên, hướng về Diệp Viễn lao đến. Theo rùa biển di động, mang theo dưới thân bùn cát, lập tức toàn bộ đáy biển đều ngầu. Nếu không phải Diệp Viễn có cảm giác, có thể thấy rõ ràng đáy biển tình huống. Hắn giờ phút này cùng người mù đã không có gì khác biệt. Rùa biển mặc dù hành động chậm chạp, nhưng ở trong biển du động tốc độ lại không là bình thường nhanh. Tại hắn đứng dậy, phát lực về sau, Diệp Viễn liền nhanh chóng hướng về sau di động. Chương 1198, đáy biển bảo thạch. Chương 1198, đáy biển bảo thạch. Diệp Viễn làm như thế, có chính hắn mục đích. Hắn muốn biết rõ ràng, tại nguyên lai rùa biển nghỉ ngơi địa phương, trước đó mình nhìn thấy kia phát sáng vật thể đến tột cùng là cái gì. Cứ như vậy, cái này một người một rùa tại đáy biển bắt đầu chơi truy đuổi chiến. Diệp Viễn cùng không có tốc độ toàn bộ triển khai. Hắn sợ mình sơ ý một chút, để cái này rùa biển mất dấu mục tiêu. Sau đó nó lại trở về vị trí cũ. Vậy mình làm hết thảy không đều giống như uổng phí sao? Cho nên tại Diệp Viễn cố ý nhường dưới, một người một rùa một mực duy trì tương đối một cái khoảng cách. Diệp Viễn chơi này nhưng rùa biển lại ước muộn vô cùng. Nhìn xem liền cách mình không xa hai cước quái. Nhưng vô luận mình cố gắng như thế nào đều là đuổi không kịp đối phương đại hải quy tại thử mấy lần ra tốc không có kết quả sau. Vậy mà vừa nghiêng đầu hướng về một phương hướng khác bơi đi. Về phần Diệp Viễn, người ta liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn. Cũng không biết rùa biển đều như thế phần hệ. Vẫn là chỉ là cái này đại hải quy có thể như vậy. Lơ lửng ở trong nước biển Diệp Viễn, nhìn xem đi xa rùa biển, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá tin tức tốt chính là, đại hải quy rời đi phương hướng, cũng không phải là trước đó hắn chỗ phương vị. Cứ như vậy, Diệp Viễn liền có thể trở về lúc đầu nơi đó đi xem rõ ràng trước đó kia phát sáng vật thể, đến tột cùng là cái gì. Diệp Viễn rất nhanh liền đi vào trước đó rùa biển sở tại địa. Thời khắc này nơi này vẫn là đục ngầu một mảnh. Bất quá những này, cũng không ảnh hưởng cảm giác dò xét. Cảm giác từng tấc tại đáy biển đảo qua. Diệp Viễn từ đối với kia vật sáng hiếu kỳ, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một nơi. Hả? Đương cảm giác đảo qua một chỗ bùn cát hố thời điểm, bị trong hầm một viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam hấp dẫn. Diệp Viễn cấp tốc đi tới gần nhặt lên viên này trường chỉ. Giáp đóng lớn nhỏ bảo thạch màu lam. Lam bảo thạch. Ở chỗ này lại bị mình phát hiện một viên to lớn như thế lam bảo thạch. Cho dù là Diệp Viễn cũng không khỏi đến tim đập rộn lên. Phải biết, tại hải trung nếu như phát hiện một viên bảo thạch, vậy nói do phụ cận rất có thể sẽ phát hiện thuyền đắm. Mang tâm tình kích động, Diệp Viễn cảm giác khuyết tán ra. Trọn vẹn tìm 20 phút, để Diệp Viễn thất vọng là cùng không có thuyền đắm phát hiện. Bất quá cũng không phải nói hắn liền một điểm thu hoạch không có. Ngay tại khoảng cách phát hiện lam bảo thạch một chỗ không xa đất cát dài, Diệp Viễn lại tìm đến một viên ít hơn một chút bảo thạch. Không có thuyền đắm, nhưng nơi này lại phát hiện hai viên bảo thạch. Đứng tại trong nước biển Diệp Viễn, nhíu mày suy tư. Hiện tượng như vậy rất không bình thường. Nếu như nói chỉ có một viên bảo thạch ở chỗ này bị phát hiện, còn có thể dùng trùng hợp để hình dung. Nhưng liên tục hai viên bảo thạch xuất hiện ở đây, nhi vùng biển này lại không có phát hiện thuyền đắm. Kết quả kia chỉ có thể là những này bảo thạch hẳn là bị đáy biển hải lưu hoặc là sinh vật gì mang theo tới đây. Thông qua vừa mới cảm giác tìm kiếm phụ cận, Diệp Viễn phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng, đó chính là vùng biển này lại có trở thành thiên nhiên bối tràng xu thế. Nơi này so hến chi phong phú, gần với lần trước Diệp Viễn phát hiện vỏ sò phân mộ. Cảm giác sơ lược quét mắt phương viên mười mấy trong biển, xác nhận con kia đại hải quy hoàn toàn chính xác không ở nơi này sau, Diệp Viễn quyết định đem nơi này làm hôm nay thuyền viên đoàn lặn xuống nước hoạt động địa phương. Mặc dù nơi này nước sâu đã không thích hợp người bình thường ở chỗ này lặn xuống nước, nhưng đối với có nguyên bộ trang bị thuyền viên đoàn tới nói, dạng này nước sâu miễn cưỡng còn có thể làm được. Sau khi có quyết định, Diệp Viễn không ở nơi này dừng lại, trực tiếp hướng về thuyền đánh cá phương hướng du. Về, lão đại thế nào? Nơi này thích hợp lặn xuống nước sao? Diệp Viễn cương vừa mới lên thuyền đã sớm chờ không nổi Vương Hổ Sinh, liền mở miệng hỏi. Có chút sâu, bất quá phía dưới này có đại lượng bối lũy. Các ngươi đến là có thể đi thử xem vật khí. Chủ yếu nhất, ta ở phía dưới còn phát hiện cái này. Nói, Diệp Viễn cười đem trước đó tại đáy biển phát hiện bảo thạch đem ra. Ta đi, lão đại cái này không phải là lam bảo thạch à? Như thế đại nhất quả lam bảo thạch, cái này muốn bán bao nhiêu tiền a? Vương Hổ Sinh nhìn thấy bảo thạch một cái trước mắt, con mắt trợn thật lớn. Tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì, khiến cho giống ngươi rất thiếu tiền giống như. Diệp Viễn trợn nhìn Vương Hổ Sinh một chút, muốn nói người khác dạng này, Diệp Viễn còn có thể lý giải. Có thể đổi ra hỏa này, hắn thật là có chút bó tay rồi. Không nói cái khác, liền mỗi ngày nói ra hỏa này lần trước cùng đi mình đi cực thuyền lúc đạt được chỗ tốt, cũng không biết có thể mua nhiều ít quả dạng này bảo thạch. Hắc hắc, ai còn ngại tiền đà không phải? Phía dưới này còn có bảo thạch sao? Vương Hổ Sinh ngượng ngùng gãi đầu một cái, hàm hàm nói, có hay không ta cũng không rõ ràng. Bất quá phía dưới đã có xem đại lượng sò hến, kia nói không chừng liền có thể tìm tới chân châu. Nếu như các ngươi tìm tới một viên chân châu đen hoặc là kim chân châu, giá cả cũng không thể so với bảo thạch trên người ta. Ừm, lão đại nói đúng lắm, ta cái này đi thông chi đám kia danh con. Vu Hồng Bác chạy chậm đến rời đi nơi này, hướng về buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Lão đại, ngươi ở phía dưới phát hiện bảo thạch rồi. Nhận được tin tức sau thuyền viên, Mã Hoa là tích cực nhất một vị. Hắc hắc, ưng chuẩn thế nào hâm mộ a. Không cần Diệp Viễn đáp lời, đứng ở một bên Vương Hổ Sinh liền đáp ý. Cũng không phải tiểu tử ngươi phát hiện ngươi đáp ý sao? Không kỉnh. Mã Hoa tức giận trợn nhìn Vương Hổ Sinh một chút, sau đó lại một mặt định nọt nhìn xem Diệp Viễn hắc hắc cười ngây ngô. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chỗ này nước sâu vẫn là có nhất định nguy hiểm, các ngươi xuống dưới phải cẩn thận. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, phía dưới này bối sản kia là tương đương phong phú. Về phần có thể hay không nhặt được chân châu, liền nhìn vận khí của các ngươi. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn đều dùng ánh mắt tò mò nhìn mình lúc, cũng chỉ có thể nhắc nhở bọn hắn vài câu. Không phải bọn gia hỏa này thật xuống dưới về sau, vì tìm kiếm bảo thạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn đó mới là một kiện hỏng bét sự tình. Mặc Trình Tề, thuyền viên đoàn 5 người một tổ hạ nhập đến hải trung. Trông thấy tổ thứ nhất người đã toàn bộ tiến vào hải trung, Diệp Viễn cùng sau lưng bọn hắn cũng nhảy vào trong biển. Cảm giác đi theo mấy tên thuyền viên, xác định bọn hắn không có nguy hiểm về sau, Diệp Viễn lúc này mới yên tâm xuống tới đây là thuyền viên đoàn lần đầu chui vào sâu như vậy hải trung, nói không lo lắng kia là gạt người. Bất quá Diệp Viễn cũng không có, bởi vì gặp nguy hiểm liền tức đoạt những thuyền này viên xuống biển quyền lợi. Dù sao về sau mình dẫn bọn hắn tại hải trung phát hiện chỗ tốt cơ hội có rất nhiều. Nếu như mỗi lần đều là chỉ có thể mình được hưởng, đây không phải là quá mức không thú vị. Thời gian ngay tại thuyền viên đoàn lặn xuống nước dài vượt qua. Nhi Diệp Viễn thì là một thân một mình, hướng về càng xa hải vực tìm kiếm qua đi. Hắn muốn biết rõ ràng, tự mình phát hiện kia hai viên bảo thạch là như thế nào lại tới đây. Cảm giác không ngừng ở chung quanh hải vực, tìm kiếm lấy trước đó con kia rùa biển tung tích. Hắn hy vọng có thể từ con kia rùa biển trên thân, đạt được liên quan tới bảo thạch manh mối. Ngay tại Diệp Viễn tìm kiếm rùa biển hạ lạc đồng thời, thuyền đánh cá bên này cũng là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Mặc dù đám người này cũng không có Diệp Viễn, vận khí tốt, không có tìm kiếm được bất kỳ bảo thạch. Bất quá bọn hắn thu hoạch cũng không thể coi thường. Tại ngắn ngủi nửa giờ trong đầu, bong tàu bên trên chai ngọc liền đã chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng. Chương 1199, nhặt được bảo mã hoa. Chương 1199, nhặt được bảo mã hoa. Giờ phút này mã hoa ghé vào bong tàu bên trên, thở mạnh. Phải biết, ở trong biển lặn xuống nước, lật xem bùn cát tìm đông tây, là một kiện rất phí thần phí lực sự tình. Cho dù những thuyền này viên tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường, nhưng tại sâu như vậy trong nước công việc, cũng vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Cho nên mỗi cái trở về thuyền viên đều mệt cùng cái chó chết giống như. Bạn tử, bạn tử. Mã Hoa người mặc dù mệt đến không cách nào động đậy, nhưng cái kia há mồm vẫn còn đang không ngừng hô. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Cung Hoàng Tráng cười khanh khách từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm trên bong thuyền đồng đội cười ha ha. Cho lão tử đem rượu run lấy tới, quá mệt mỏi. Mã Hoa lớn tiếng quát. Hắc hắc, không có vấn đề, mấy người các ngươi đâu? Cung Hoàng Tráng cười ha ha đáp ứng. Sau đó vẫn không quên hỏi ý một chút cái khác đồng đội. Bia, ta muốn nước khoáng. Cho ta đến điểm tiểu tử ngươi tập kem ly. Không thể không nói, ngự thủy hào hậu cần tiếp tế kia là tương đương phong phú. Ngoại trừ mỗi ngày nhất định thức ăn và nước ngọt bên ngoài, giống một chút đồ uống rượu cũng tương đương đầy đủ. Rất nhanh, Cung Hoàng Tráng liền đem những người này điểm đồ uống đem ra. Nhìn xem mọi người uống thống khoái, hắn cái này tập hậu cần cũng là tương đương vui vẻ. Phải biết, mặc dù hắn cùng Vu Hồng Bắc không cần lặn xuống nước, nhưng vô luận là ai đạt được bảo bối, trong đó đều lại bọn hắn chia đây chính là trước đó liền định ra tới. Dù sao lặn xuống nước là một hạng lại nguy hiểm, lại hao phí thể lực công việc, hậu cần bảo hộ nhất định phải đuổi theo mới được. Ngay tại thuyền viên đoàn nói chuyện phiếm đánh cái rắm, chia sẻ bội thu vui sướng đồng thời. Thời khắc này Diệp Viễn đã đi tới khoảng cách ngự thủy hào trọn vẹn mấy chục trong biển một vùng biển. Hắn sở dĩ lại tới đây cũng không phải là phát hiện con kia rùa biển tung tích, mà là bởi vì hắn thông qua cảm giác vậy mà tại chỗ này hải vực phát hiện một chiếc cũ nát thuyền đắm. Nhìn trước mắt thuyền đắm, thân tàu bên trên cái kia lỗ thủng khổng lồ, Diệp Viễn nhíu mày suy tư. Tạo thành chỗ này lỗ lớn hung thủ, 89/10 là trước kia cùng mình đối mặt qua con kia đại hải quy. Không phải không cách nào giải thích, tại đáy biển sẽ có dạng gì sinh vật có thể cho chiếc này thuyền đắm mang đến như thế lớn phá hư. Nhìn lại cũ nát không chịu nổi thân tàu, Diệp Viễn tin tưởng, chiếc này thuyền đắm chìm ở nơi này 5 tháng cũng không ngắn. Dọc theo lỗ lớn, tiến vào thân tàu nội bộ, đương Diệp Viễn nhìn thấy trong khoang thuyền khắp nơi có thể thấy được bảo thạch về sau, cũng không khỏi đến bị trước mắt một màn này làm chấn kinh đến. Diệp Viễn tại hải trung phát hiện qua vô số thuyền đắm, cho dù là so chiếc này thuyền đắm giá trị cao hắn cũng phát hiện qua rất nhiều, nhưng như thế khiếp sợ hình tượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người có thể nghĩ đến sao? Tại ngoại giới có giá trị không nhỏ các loại bảo thạch, ở chỗ này giống như là không cần tiền, đầy đất đều là. Nhìn xem một ngụm bị phá hư đánh hòm gỗ dưới đáy, còn lưu lại số lượng không ít các loại bảo thạch. Diệp Viễn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Trước đó đại hải quy lại tới đây, phá hủy hòm gỗ, mới gọi những này bảo thạch bị hải lưu thổi đến khắp nơi đều là đơn giản mắt nhìn cái này đầy đất bảo thạch. Nơi này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đại đa số vẫn là lấy tiểu bảo thạch làm chủ, trong đó xen lẫn mấy quả thể tích hơi lớn, cũng không có quá mức kinh thế hai tụ. Dùng trọn vẹn mười mấy phút, Diệp Viễn mới đem tản mát tại các nơi bảo thạch thu thập lại, để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, hắn lần này ngoài ý muốn phát hiện, vậy mà thu hoạch trọn vẹn 303 quả bảo thạch. Lại thêm trước đó mình nhặt được 2 viên, xem ra nguyên bản nơi này hẳn là trọn vẹn có được 305 quả bảo thạch. Cái ngoại ý muốn này kinh hỉ để Diệp Viễn hưng phấn không thôi. Dù sao không chỉ là nữ nhân thích loại này sáng lấp lánh đông tây, nam nhân cũng rất thích được không? Đương nhiên nam nhân cùng nữ nhân thích phương thức của nó không giống. Nữ nhân thích mèo, nhi nam nhân lại thích bắn đi. Diệp Viễn lại kiểm tra một lần thuyền đắm. Ngoại trừ tại trong khoang thuyền phát hiện mấy cố hải cốt ngoài, chính là tại phòng thuyền trưởng bên trong phát hiện một bản nhật ký. Nhưng bởi vì bị nước biển hoàn toàn ăn mòn, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng nhật ký bên trên những chữ viết kia. Xác định không có sơ sót mất bất luận cái gì vật phẩm có giá trị sau, Diệp Viễn lúc này mới rời đi thuyền đắm. Hướng về ngự thủy hào trở về, đương Diệp Viễn trở về thuyền đánh cá, nhìn thấy bong tàu bên trên chất đống đại lượng sò hến cùng cổ quái kỳ lạ đông tây về sau, cũng bị khiếp sợ ghê gớm. Khá lắm, chính mình mới ra ngoài không bao lâu a, bọn gia hỏa này làm sao lại lấy tới nhiều như vậy đông tây? Đương Diệp Viễn xuất hiện trên thuyền, liền bị Mã Hoa trước tiên phát hiện. Nguyên bản còn ghé vào nghỉ ngơi tại chỗ hắn, vừa nhìn thấy Diệp Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo. Mã Hoa kéo lại Diệp Viễn tay, giống như là tìm tới cứu tinh đồng dạng. "Lão đại, ngươi đi theo ta." Nói cũng không đợi Diệp Viễn đồng ý, liền lôi kéo Diệp Viễn hướng về mình nghỉ ngơi khoang thuyền chạy tới. Diệp Viễn không rõ ra hỏa này tại sao muốn mang mình đi hắn nghỉ ngơi kho, nhưng nhìn ra hỏa này kia mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ, không hề giống nói đùa. Tùy ý Mã Hoa lôi kéo mình đi tới ra hỏa này nghỉ ngơi kho. Vừa tiến đến, liền thấy trong khoang thuyền loạn thất bát tao, quần áo ném khắp nơi đều là. Mã Hoa thận trọng bưng lên một cái bồn sắt đưa về phía Diệp Viễn. Sau đó dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn hỏi: "Lão đại, ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì đông tây đáng tiền không?" Diệp Viễn cũng bị bồn sắt bên trong chứa sinh vật hấp dẫn lực chú ý, trong chậu chứa là một cái hỏa hồng sắc vỏ sò. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con hải quỷ. Nhưng khi ngươi sau khi thấy rõ, mới có thể phát hiện. Vỏ sò mở miệng chỗ rũa ra màu đỏ xúc tu, nhan sắc cùng hình dạng đều giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn vô cùng diễm lệ. Đương Diệp Viễn lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, náo hải trung không tự chủ liền vang lên trước đó nhìn qua một thì đưa tin. Hùng Ngưng Quốc nhân viên nghiên cứu năm 2013 tháng 1 tại cận hải Úc Nhị Thập Hải Loan đáy biển phát hiện mảng lớn thiêu đốt hỏa diễm. Trải qua cẩn thận quan sát, phát hiện những này hỏa diễm là một loại kỳ lạ vỏ sò phun ra. Những này vỏ sò rũa ra màu đỏ xúc tu, vô luận là nhan sắc cùng hình dạng nhìn qua đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Thế là nhân viên nghiên cứu tạm thời xưng những này vỏ sò vì hỏa diễm vỏ sò. Hỏa diễm vỏ sò tụ tập tại Úc Nhị Thập Hải Loan đáy biển sinh hoạt, chiếm cứ 75 vạn mét vuông nơi ở. Hỏa diễm vỏ sò có thể rũa ra tính ra hàng trăm màu đỏ xúc tu, ở trong nước biển tham lam săn mồi. Nếu như không phải bọn chúng tương đối rõ ràng sắc ngoài, nhất định nghĩ lầm bọn chúng là một loại hải quỷ. Hỏa diễm vỏ sò vẫn rất tốt đáy biển kiến trúc sư. Bọn chúng lợi dụng trong hải dương chất vôi xây dựng xào huyệt. Hàng trăm triệu xào huyệt liên thành một mảng lớn đáy biển đáng ngầm, hấp dẫn cái khác động vật cùng thực vật tới đây sinh tồn. Cứ như vậy, hỏa diễm vỏ sò cũng lại nơi cung cấp thức ăn. Bọn chúng chủ yếu lấy tiểu ngư, tôm nhỏ cùng một chút phụ du động thực vật mà sống. Có thể nói hỏa diễm vỏ sò cái này đông tây, hoàn toàn là Hùng Ứng Quốc bên kia đặc sản. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này, bị Mã Hoa gia hỏa này phát hiện nó tồn tại. Mà lại khổ cực chính là, còn không có gia hỏa này cho đánh bắt đi lên. Theo lý thuyết hỏa diễm vỏ sò đều là kiểu quần cư giống loài, ở chỗ này đột ngột xuất hiện là phi thường chuyện kỳ quái. Chương 1200, Âu Hoàng Thi Tiểu Minh. Chương 1200, Âu Hoàng Thi Tiểu Minh. Mặc dù ở chỗ này đột nhiên xuất hiện hai con hỏa diễm vỏ sò, vô cùng kỳ quặc, nhưng những này cũng không phải là Diệp Viễn muốn quan tâm. Hắn chỉ cần biết rằng, Mã Hoa gia hỏa này lần này xem như gặp vận may, không cẩn thận nhặt được hai cái bảo bối liền đầy đủ. Phải biết, cái này đông tây cho dù là tại bọn hắn nơi sản sinh, cũng là cực kỳ hiếm thấy có được hay không. Bọn chúng luôn luôn ẩn thân tại chính bọn hắn xây trong huy động, rất khó bị nhân loại bắt giữ. Nhìn xem Diệp Viễn một mực không nói gì, Mã Hoa có chút lo lắng hỏi: "Lão đại, lão đại." Bị Mã Hoa tiếng kêu đánh gãy suy nghĩ Diệp Viễn, không khỏi cười mắng: "Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Đây là hỏa diễm vỏ sò." Diệp Viễn rất kiên nhẫn đem hỏa diễm vỏ sò lai lịch cùng tin tức tương quan báo cho đối phương. Đương nghe nói hỏa diễm vỏ sò là vật chủng hiếm có về sau, Mã Hoa cả người đều trở nên hưng phấn. Vậy có phải hay không nó rất đáng tiền? Nói xong mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này đến cũng không phải. Diệp Viễn nghe lọt vào Mã Hoa trong tai, cả người hắn tựa như là quả cầu già xì hơi. Diệp Viễn nhìn cảm xúc có chút xa xút Mã Hoa, sau đó tiếp tục mở miệng: "Cái này đông tây ngươi lấy về nuôi nhìn cũng không tệ lắm, là một kiện đưa cho nữ tính không tệ lễ vật. Nếu như ngươi không thích nuôi có thể bán cho ta cho ngươi một vạn thế nào?" Diệp Viễn nghĩ đến Lý Thi Vận nhìn thấy hỏa diễm vỏ sò nhất định sẽ cao hứng không thôi, cho nên mới lại đề nghị này. Cái này đến không phải Diệp Viễn lắc lư Mã Hoa, hỏa diễm vỏ sò tại Hoa Quốc thị trường sắc rất hiếm thấy, nhưng hắn chân chính giá cả cũng thật không có bao nhiêu. Có thể nói một vạn nguyên mua xuống hai con hỏa diễm vỏ sò, Diệp Viễn xem như ra giá cao, dù sao cái đồ chơi này chính là đẹp mắt mà thôi. Vừa nghe nói Diệp Viễn muốn mua lại, Mã Hoa mới đầu còn vui vẻ một chút, về sau nghĩ về sau, lại thúc ném bên trên khí nói ra: "Được rồi, tặng cho ngươi một con tốt, một cái khác ta muốn lưu lại đưa muội ta." Diệp Viễn cũng không giả mồm, gật đầu nhận Mã Hoa hảo ý về phần chiếm mình thuyền viên tiện nghi. Đừng bảo là Diệp Viễn sẽ không như thế nghĩ, liền ngay cả Mã Hoa cũng sẽ không suy nghĩ như vậy có được hay không. Nếu là không có Diệp Viễn, bọn hắn căn bản không có cơ hội vất thu nhập thêm, chớ đừng nói chi là mỗi lần thu nhập thêm thu nhập còn như thế cao. Hai người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Khá lắm, đầy bong tàu vỏ sò là cái quỷ gì? Nhìn thấy Diệp Viễn ra, Vu Hồng Bác cười khanh khách đi tới: "Lão đại, lần này các huynh đệ thu hoạch cũng không nhỏ." Nói, Vu Hồng Bác còn hiến vật quý giống như đem một viên óng ánh sáng long lanh phấn chân châu biểu hiện ra đến Diệp Viễn trước mặt. "Ừm, không tệ, lại thu hoạch liền tốt." Diệp Viễn đều không cần nhìn Vu Hồng Bác trong tay viên kia phấn chân châu, liền chỉ từ mặt mũi tràn đầy vui sướng thuyền viên trên nét mặt, là hắn biết lần này đám người kia thu hoạch nhỏ không được. Ngay tại Diệp Viễn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, Vu Hồng Bác lại một thanh kéo qua Thi Tiểu Minh nói ra: "Ngươi không phải muốn tìm lão bản sao? Lúc này còn không có ý tứ rồi." Diệp Viễn nhìn xem vị này xấu hổ mới thuyền viên, Thi Tiểu Minh cho hắn ấn tượng chính là một cái rất xấu hổ tiểu hòa tử. Bị Vu Hồng Bác lôi ra đến, Thi Tiểu Minh có chút xử trí không kịp đề phòng, nhưng vừa nghĩ tới tự mình phát hiện kia đông tây, hắn lúc này mới lấy hết dũng khí, đem một khối màu hồng tinh thạch ra, sau đó nhỏ giọng nói ra: "Thuyền trưởng, ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì?" Diệp Viễn cũng không có nghe thấy Thi Tiểu Minh lời nói, hắn thời khắc này lực chú ý toàn bộ tập trung ở Thi Tiểu Minh lấy ra khối này tinh thạch phía trên. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận Thi Tiểu Minh đưa tới tinh thạch. Nhìn xem trong tay bất quy tắc tinh thạch, liền ngay cả Diệp Viễn đều khiếp sợ không thôi. Tại xác định tảng đá kia danh xưng về sau, Diệp Viễn không khỏi không cảm thán Thi Tiểu Minh hảo vận. Ngẩng đầu nhìn về phía còn tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mình ngại ngùng ra hỏa, Diệp Viễn đều có chút ghen ghét ra hỏa này vật khí. cái này ni mã mới là Âu Hoàng có được hay không? Vốn cho là Mã Hoa vận khí liền rất tốt, nhưng bây giờ xem xét, Mã Hoa cùng Thi Tiểu Minh so, đơn giản ngay cả cặn bã đều không thừa. Lão bản, ngươi cũng không biết. Vu Hồng Bắc nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt kia cổ quái khuôn mặt, nhìn nhìn lại Thi Tiểu Minh nửa ngày đều nghẹn không ra được một câu dáng vẻ, trực tiếp mở miệng hỏi ra. Trước đó, mọi người liền đã giám định qua tảng đá kia, kết quả không có một người có thể kêu lên tên của nó. Nếu không phải là bởi vì tảng đá kia nhìn qua liền tương đối cao bưng khí quyển, nói không chừng đều muốn bị Thi Tiểu Minh vứt bỏ. Có thể để Vu Hồng Bắc không nghĩ tới chính là, liền ngay cả kiến thức rộng rãi thuyền trưởng cũng không nhận ra đẹp mắt như vậy tảng đá. Khó tránh khỏi trong lòng thay Thi Tiểu Minh cảm thấy một trận tiếc hận. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Thi Tiểu Minh đây là phát hiện cái gì tốt đông tây. Kết quả nhìn Diệp Viễn dáng vẻ, giống như tảng đá kia cũng không phải là bảo bối gì. Dù sao tất cả mọi người rất tin tưởng Diệp Viễn. Nếu là cái gì khó lường bảo thạch, lão bản kia nhất định có thể nhận ra. Nhìn hiện tại lão bản bộ kia biểu tình cổ quái, nói rõ đây chính là một cái bình thường đáy biển hòn đá mà thôi. Đây là xì lịp bằng giáp, ca, nạ chi thạch. Diệp Viễn nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem chính mình, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra khối bảo thạch này danh xưng. Có thể để hắn không nghĩ tới coi như hắn đem bảo thạch danh xưng nói ra, cũng không có gây nên thuyền viên đoàn chú ý, ngược lại là có chút thuyền viên được nghe lại cái này bảo thạch danh tự sau, vậy mà trực tiếp quay người rời đi, đi mở thôi. Cái này ni mã là cái quỷ gì? Nghe danh tự cũng không phải là cái gì đáng tiền đông tây, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Mã Hoa ở một bên tới một cái thần bổ đao, nguyên bản còn ôm lấy hy vọng Thi Tiểu Minh, nghe được Mã Hoa nói như vậy, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Hắn vì tảng đá kia, thực từ bỏ vứt chai ngọc cơ hội. Kết quả bây giờ được chính là đáp án này, nói không thất lạc đó là không có khả năng. Diệp Viễn không biết thuyền viên đoàn đây là thế nào, nhưng khi hắn nghe được Mã Hoa lời nói sau, tức giận trực tiếp đạp hắn một cước, sau đó mới một mặt khinh bỉ nói ra: Ai nói cho ngươi, cái này đông tây không đáng giá? Ngươi chưa nghe nói qua nhiều thứ? A, lão bản, ngươi nói là cái này đông tây đáng tiền? Vu Hồng Bắc cũng một mặt tò mò hỏi. Diệp Viễn mắt nhìn lần nữa vây tới thuyền viên đoàn, sau đó mới mở miệng nói ra: Xì lịp bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch là vào năm 1960 thay mặt trung kỳ, tại Phong Diệp Quốc lần đầu bị phát hiện. Nhưng khi đó cũng không cho nó một cái tên. Thẳng đến năm 1987, khi nó xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người trung hậu, mới đưa nó coi là mới khoáng vật bị mệnh danh. Nhưng bởi vì thực sự quá mức thưa thớt, xì lịp bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch cực ít bị người thảo luận. Diệp Viễn sở dĩ biết những thứ này, cũng phải nhờ vào hắn không ngừng học tập. Khi lấy được không gian châu lại đạt được cảm giác loại này năng lực khó tin sau, hắn liền minh bạch, tương lai mình sẽ cả đời cùng biển làm bạn đã có cái kết luận này, vậy mình đối Hải Dương hiểu rõ liền không thể cực hạn tại mặt ngoài. Cho nên hắn bắt đầu đối Hải Dương tri thức điên cuồng học tập. Lại thêm hắn đại não trải qua hệ thống sơ cấp khai phát, điều này cũng làm cho hắn tại học tập năng lực phương diện này đến một cái gần như BT tình trạng. Chương 1201, giá trên trời bảo thạch. Chương 1201, giá trên trời bảo thạch. Chính là bởi vì Diệp Viễn không ngừng cố gắng học tập, cái này cũng liền dẫn đến, tại ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm bên trong, Diệp Viễn Hải Dương tri thức dự trữ đã vượt qua thế giới này tuyệt đại đa số người. Chính là một chút chuyên gia, cũng chưa chắc lại Diệp Viễn đối Hải Dương hiểu rõ nhiều. Không phải, như thế hy hữu Hải Dương bảo thạch Diệp Viễn không thể lại nhận ra. Thuyền viên đoàn nhưng không liên quan tâm những này, bọn hắn quan tâm chỉ là cái này đông tây giá trị. Nghe được Diệp Viễn nói cái này cái gì xí lịch bằng giáp, ca, nạ chỉ thạch rất hy hữu đến ngay cả nghe nói qua hắn người đều rất ít sau. Mã Hoa không khỏi hoảng sợ nói: "Kia lão đại, cái này đông tây đến cùng giá trị bao nhiêu tiền a? Làm sao cảm giác rất đắt dáng vẻ?" Mã Hoa cũng là tất cả thuyền viên muốn hỏi nhất. Diệp Viễn cười nói ra giá cả, kết quả lại làm cho tất cả thuyền viên ngây người tại nguyên chỗ. 3000 nguyên một ca giáp. Ông trời của ta Tiểu Minh người phát tài. Đang nghe Diệp Viễn cho ra báo giá về sau, Mã Hoa trong mắt xuất hiện thật là nhiều tiền trinh tiền. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái khác đạt được chân châu đám kia thuyền viên. Nhìn xem Diệp Viễn trong tay viên kia màu hồng tinh thạch, nhìn lại mình một chút mở ra chân châu, đột nhiên bọn hắn cảm giác, trong tay mình chân châu làm sao lại không tâm đây. Thi Tiểu Minh tức thì bị Diệp Viễn cho ra giá cả khiếp sợ đến. Nhiều tiền như vậy, hắn ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình có một ngày sẽ nhặt được như thế một số lớn tài phú. Lão bản, ngươi không có gạt chúng ta a? Trong tay ngươi tảng đá kia nói ít cũng lại 1000 khắc. Chúng ta dựa theo một cả giặt tương đương không? Hai khắc mà tính. Kia Tiểu Minh chẳng phải là lập tức tiến vào ngàn vạn phú ông hàng ngũ? Khá lắm Tiểu Minh ngươi là thật phát. Cái khác thuyền viên đều ném quá khứ ánh mắt hâm mộ. Muốn nói bọn hắn chưa thấy qua tiền cũng không hẳn vậy. Dù sao đi theo Diệp Viễn lâu như vậy, bọn hắn cũng không có ít mò được chỗ tốt. Nhưng giống như là Thi Tiểu Minh dạng này, lập tức liền lại hơn ngàn nguyên nhập chướng tình huống, đây là lần thứ nhất phát sinh trên ngự thủy hảo. Nhìn xem bởi vì kích động, đã mặt mũi tràn đầy phiếm hồng Thi Tiểu Minh. Diệp Viễn vì không cho hải tử rất được kích thích, cũng không thể không mở miệng giúp hắn nói vài câu. Cũng không có các ngươi nghĩ tốt như vậy. Cái này dù sao cũng là nguyên thạch, mà ta nói là bán giá cả. Trong đó nguyên thạch gia công thành thành phẩm, ở trong đó là phải có tiêu hao. Lại thêm thương gia trên lệch giá, tảng đá kia muốn bán quá ngàn vạn là rất khó. Lại đi rơi thuế thu nhập, chân chính đến Thi Tiểu Minh trong tay, cũng chính là mấy trăm vạn dáng vẻ đi. Ta đi. Lão đại, ngươi như thế tính toán, tại sao ta cảm giác mạng nhỏ đột nhiên tổn thất 1000 vạn? Mã Hoa làm quái nói. Những người khác cũng bị Diệp Viễn nói tới trên lệch giá cho chấn kinh đến. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như ngươi tin được ta, trở về ta dẫn ngươi đi Lội Lam đảo, chúng ta hỏi một chút Triệu Xuyên. Hắn dù sao cũng là phương diện này chuyên gia. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn cho ngươi một cái giá cả thích hợp, đương nhiên ngươi nếu là muốn đi khác cửa hàng châu báu nơi đó bán ra cũng không quan trọng. không muốn cho rằng Triệu Xuyên là huynh đệ của ta liền không có ý tứ. Nói đến đây Diệp Viễn lại chuyển hướng người còn lại nói ra, các ngươi cũng giống vậy, lần này ta nhìn thấy mỗi người các ngươi thu hoạch cũng không tệ. Nếu có người không muốn đi Triệu Xuyên nơi đó bán ra cũng không quan trọng, đừng không có ý tứ nói. Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Triệu Xuyên kia cho giá cả chúng ta cũng nghe qua, là tương đối giàu nhân ái, mà lại ngươi cái tầng quan hệ này tại hắn sẽ không hại chúng ta. Mã Hoa dẫn đầu tỏ thái độ. Kỳ thật những thuyền này viên, tại đem Hải Trung vớt đi lên bảo bồi bán, cho Triệu Xuyên trong chuyện này, thật không có ý kiến gì. Bọn hắn cũng trong âm thầm đi cái khác tiệm châu đáo tuân quá giá. Kết quả cuối cùng phát hiện, Triệu Xuyên cho ra giá cả lại là cao nhất. Dù là lại tiệm châu đáo cho ra giá cả cao hơn Triệu Xuyên, nhưng lại sẽ lấy các loại lý do không ngừng ép giá. Cuối cùng tính toán, vẫn là Triệu Xuyên nơi đó thích hợp nhất. Trải qua mấy lần tương đối, hiện tại những thuyền này viên đối với đem bảo bối bán cho Triệu Xuyên kia là một điểm tâm tình mâu thuẫn đều không có. Trải qua lần này lặn xuống nước, mỗi người thu hoạch đều không ít. Liền ngay cả không có xuống nước Vu Hồng Bắc cùng Cung Hoàng Tráng, cuối cùng đều có thể phân đến mười mấy vạn chia. Cái này khiến thuyền viên đoàn cao hứng không thôi. Bất quá bọn hắn nhất cảm tạ, vẫn là Diệp Viễn người lao bản này. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng giải qua, cái khác thuyền đánh cá nếu như xuống biển, vô luận ngươi tại đáy biển phát hiện cái gì, cuối cùng đều là muốn thuộc về trên thuyền. Nhưng Diệp Viễn bên này lại cùng cái khác thuyền đánh cá khác biệt. Diệp Viễn bên này sẽ chỉ thu lấy vật phẩm phần trăm 20 thủ tục phí, cái khác đều thuộc về thuộc thuyền viên chính mình. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn ý nghĩ, liền ngay cả kia phần trăm 20 đều không muốn. Nói đùa, hắn còn kém thuyền viên đoàn điểm này tiền sao? Bất quá tại Vu Hồng Bắc cùng thuyền viên đoàn nhiều lần yêu cầu dưới, Ngự Thủy Hào mới có 20% chia đối với điểm ấy, thuyền viên không có một cái nào nói ra chứ không. Dù sao vô luận là thiết bị vẫn là địa điểm, đều là người ta Diệp Viễn ra. Ngươi chỉ là xuất một chút khí lực liền lại nhiều như vậy chỗ tốt cầm. Mình còn có cái gì không hài lòng? Bất quá cái này cũng chỉ cực hạn tại một chút bảo thạch cùng cá kiểng. Nếu như là giống tôm hùm, hải sâm loại này chân quý hải tiên, vậy bọn hắn liền biến thành chỉ có 20% tiền thưởng. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn, nếu như lần này thuyền viên môn thu hoạch ít, mình xuất ra mấy quả bảo thạch phân cho bọn hắn. Nhưng nhìn đến bọn hắn lần này thu hàng về sau, Diệp Viễn liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao thăng mễ ân đấu mễ cựu sự tình cũng không có ít phát sinh, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không muốn dùng hảo tâm của mình đi dò xét nhân tính. Thuyền đánh cá lần nữa xuất phát, trải qua lần này vui sướng lặn xuống nước, tiếp xuống đi thuyền cũng khoái lạc rất nhiều. Trải qua một ngày một đêm đi thuyền, Ngự Thủy Hào lái rời ra Ôn Đới hải vực. Bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, một ngày này thời gian, thuyền viên đoàn đều trốn ở trong khoang thuyền thổi điều hòa không khí đánh lấy trò chơi. Thời khắc này Diệp Viễn đang đứng tại bong tàu, một bên thưởng thức mặt biển, một bên đem cảm giác đầu nhập vào nước biển ở trong. Thông qua đối đáy biển quan sát, Diệp Viễn biết bọn hắn hiện tại đang lái tại thềm lục địa biên giới. Nơi này cây rong um tùm, rất nhiều sò biển, cua biển mai hình toi sinh hoạt ở trong đó. Mà ở trong đó chính là bởi vì là thềm lục địa biên giới hải vực, cho nên đáy biển địa hình cũng là tương đương phức tạp. Không chỉ có chiều sâu đạt đến mấy ngàn mét dưới biển, mà lại khắp nơi có thể thấy được dốc đứng đá ngầm, trải rộng tại toàn bộ hải vực đáy biển. Diệp Viễn sở dĩ đối vùng biển này quan tâm như vậy đó là bởi vì bọn hắn hiện tại vị trí vào chỗ với hắn chuyến này thứ hai chỗ mục đích phụ cận. Lần này đi thuyền, Diệp Viễn lại hai cái mục đích. Một cái là muốn đi Đại Tượng Quốc gặp một lần Lạt Na, mà đổi thành một cái chính là đi xem một chút Luân Nạp Đức tại nước Nhật dọa dẫm xuống tới chỗ kia hòn đảo. Nguyên bản một chỗ phổ thông hòn đảo, cũng không có gây nên Diệp Viễn quá lớn chú ý, nhưng kể từ khi biết tại kia ra hòn đảo bên trên phát hiện một thanh hoa quốc cổ kiếm cùng thanh đồng thìa về sau, Diệp Viễn liền nghĩ qua đi xem một chút. Lần này lại tại Tiêu Nam Khẩu cung bên trong biết được những cái kia thanh đồng thìa rất có thể cùng doanh chính bảo tàng có quan hệ, hắn thì càng không có khả năng bỏ lỡ nó. Nói không chừng ở chỗ này còn có cái gì manh mối cũng khó nói. Chương 1202 bị chấn động đến. Chương 1202 bị chấn động đến đã hòn đảo thuộc về quyền đã thuộc về Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật. Tiêu Biến Tương tới nói, chỗ này hòn đảo thuộc về quyền đã rơi vào Diệp Viễn trong tay, nhất là đảo này vị trí không gần như chỉ ở nước Nhật biên giới hải vực, hơn nữa còn lân cận xem Hoa Quốc lãnh hải. Dạng này một chỗ hải vực, dù là về sau làm Diệp Viễn thuyền đánh cá một cái tiếp tế đảo đều là lựa chọn tốt, mà lại Luân Nạp Đức cũng lại an bài của mình, chỗ này hòn đảo sẽ bị xây thành một chỗ nghỉ phép đảo, nhi hòn đảo cũng sẽ không đối ngoại mở ra, có thể tới đây nghỉ phép chỉ có thể là Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật hộ khách, hay là Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật công nhân viên của mình. Nói đơn giản điểm, chính là Luân Nạp Đức muốn tại chỗ này hòn đảo bên trên dựng lên một tòa bức cách tràn đầy tư nhân nghỉ phép đảo. Cái này cùng rất nhiều câu lạc bộ tư nhân đồng dạng, dù là ngươi có tiền nữa, không có chủ nhân cho phép, ngươi cũng không thể tới này ở trên đảo du ngoạn. Dạng này không chỉ có để cao hòn đảo bí ẩn tính, hơn nữa còn có thể càng thêm rút ngắn Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật cùng hộ khách ở giữa khoảng cách. Liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục Luân Nạp Đức ý nghĩ, chính là dùng nhiều như vậy tài chính đến thành lập một cái Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật độc thuộc hậu hoa viên. Diệp Viễn có chút đau lòng mà thôi. Bất quá ngẫm lại Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật hấp kim năng lực, điểm ấy nhỏ tiền Diệp Viễn lại cảm thấy không quan trọng. Nhìn phía xa dần dần rõ ràng hòn đảo, Diệp Viễn tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, giờ phút này không biết nên cùng ai đi chia sẻ. Lão bản, phía trước là đảo nhỏ tư nhân, chúng ta lại hướng phía trước liền tiến vào hòn đảo lĩnh vực. Vu Hồng Bắc đứng tại Diệp Viễn bên cạnh, hắn cũng không rõ ràng trước mắt tòa đảo này chủ nhân chân chính chính là Diệp Viễn. Chính là bởi vì đạt được Vương Hổ Sinh nhắc nhở, hắn mới mở miệng hỏi thăm Diệp Viễn ý kiến. Dù sao trước đó Diệp Viễn cho ra tọa độ chính là trước mắt tòa đảo này. Nguyên bản Vu Hồng Bắc coi là Diệp Viễn cũng không rõ ràng nơi này là đảo nhỏ tư nhân, cho nên mới chỉ huy thuyền đánh cá tới đây. Dù sao thẩm tra qua hải đồ bổ sung nói rõ, hắn cũng biết đến trước mắt chỗ này tư nhân đảo là trước đó không lâu mới bị nước Nhật ép chính phủ bán đi. Nếu không phải hiện tại mạng lưới phát đạt, rất nhanh liền đổi mới những hòn đảo này tin tức đổi lại trước kia, thuyền đánh cá ngộ nhập đảo nhỏ tư nhân sự tình kia là thường xuyên phát sinh. Dù sao rất nhiều thuyền đánh cá ở trên biển hành xử thời gian lâu dài đều muốn đi trên lục địa nghỉ ngơi một chút, cho nên rất nhiều vô nhân đảo liền thành những này thuyền đánh cá mục tiêu. Cái này cũng liền dẫn đến đảo nhỏ tư nhân vừa mới bán đi, những cái kia thuyền đánh cá căn bản không chiếm được tin tức, cho nên khi thuyền đánh cá vừa mới tới gần hòn đảo, liền bị người trên đảo lấy tự mình xâm nhập người khác hòn đảo lý do cho chủ xuống. Loại tình huống này trước kia thường xuyên phát sinh. Bất quá bây giờ theo mạng lưới phát đạt, hải đồ bên trên tin tức sẽ theo biến hóa tùy thời đổi mới. Cái này cũng liền đưa đến thuyền đánh cá ngộ nhập tư nhân đảo tình huống giảm bớt rất nhiều. Không sao, chúng ta ngự thủy hào là có thể tiến vào chỗ này hòn đảo. Diệp Viễn mở miệng cười. Ừm. Lão bản, ta không có nghe lầm chứ? Người ta dựa vào cái gì để chúng ta đi vào? Ngươi đừng nói cho ta hòn đảo này là ngươi. Không thể nào. Nước Nhật làm sao có thể đem như thế một chỗ hòn đảo bán cho ngươi cái này hóa quốc nhân? Lam Vu Hồng Bác, thật không dám tin tưởng kết quả này. Dù sao hòn đảo này vị trí địa lý quá đặc thù, nước Nhật không có khả năng đem nó bán cho một cái hoa quốc nhân. Ha ha, ai nói cho ngươi đây là của ta? Chẳng lẽ không phải đảo của ta chúng ta liền không thể đi? Diệp Viễn cố ý muốn xem Vu Hồng Bác kinh ngạc dáng vẻ. Vu Hồng Bác cười khổ lắc đầu. Nơi này là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, ta đi lên chỉ là nhìn xem. Yên tâm đi, Luân Nạp Đức bên kia đã sớm bắt chuyện qua. Về sau nơi này có thể trở thành ngự thủy hào một cái tiếp tế đảo đến sử dụng. Diệp Viễn vô Vu Hồng Bác bả vai nói. Quá tốt rồi. Vị trí tốt như vậy, về sau có thể vì chúng ta sử dụng, chuyện này chính là thiên đại hảo sự. Vu Hồng Bác không lưỡng lự thốt ra. Ừm. Diệp Viễn nghe ra Vu Hồng Bác trong lời nói ẩn tàng kia một tia hương vị, nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn còn tại hưng phấn Vu Hồng Bác nói ra. Người ta Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật là cho phép chúng ta ngự thủy hào ở chỗ này tập dừng lại trong dây lát cùng tiếp tế, ngươi phải nhớ kỹ, là ngự thủy hào. Hắn tại ngự thủy hào ba chữ bên trên cắn rất nặng. Tin tưởng mình thái độ, Vu Hồng Bác có thể cảm thụ được. Biết lão bản. Vu Hồng Bác hoàn toàn chính xác nghe được Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, cho nên hắn chỉ có thể nén quyết tâm bên trong hưng phấn, ngoan ngoãn nhận lời nói. Diệp Viễn lắc đầu, biết giá hỏa này ý nghĩ trong lòng. Bất quá Diệp Viễn tịnh không để ý, nếu quả thật đến cái gì thời khắc mấu chốt, hắn cũng không quan tâm ra tay trợ giúp một chút tổ quốc của mình. Nhưng loại sự tình này chỉ có thể tập không thể nói không phải sao? Đương ngự thủy hào dừng sát ở cái này mới tinh trên bến tàu, thuyền viên đoàn đều hiếu kỳ đi xuống thuyền đánh cá. Nhìn nên đón bọn hắn là trên đảo này người phụ trách, tên là Đế Lợi Á, một vị thanh niên người da trắng. Cái này Đế Lợi Á không phải người khác, chính là Diệp Viễn đưa cho Luân Nạp Đức mấy tên người máy một trong. Không nghĩ tới Luân Nạp Đức lại đem hắn phái đến nơi này đến chủ trì hòn đảo kiến thiết, Đế Lợi Á nhiệt tình tiếp đãi Diệp Viễn bọn người. Nhưng ở thuyền viên đoàn trước mặt, Đế Lợi Á biểu hiện không quan tâm hơn thua. Căn bản nhìn không ra hắn cùng Diệp Viễn có cái gì tư nhân giao tình. Thuyền viên đoàn bị Đế Lợi Á nhận được ở trên đảo. Dàn xếp tại đã xây xong một chỗ làng du lịch nghỉ ngơi. Nhi Diệp Viễn thì là tùy tùng Đế Lợi Á tiến vào tòa hòn đảo này bí ẩn nhất phòng thí nghiệm dưới đất, đương Diệp Viễn theo Đế Lợi Á ngồi lên xuống bậc thang, đi vào ở vào hải đảo dưới mặt đất phòng thí nghiệm bí mật lúc. Cả người đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh đến. Ni mã, thế này sao lại là cái gì Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bí mật, đây rõ ràng chính là một chỗ khoa huyễn mảng lớn hiện trường đóng phim có được hay không? Khắp nơi có thể thấy được thiết bị công nghệ cao, chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện mô phỏng sinh vật người máy. Nhìn lại những cái kia lại đặc thù pha lê cấu thành, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần khắp nơi bịt kín không gian. Diệp Viễn giờ phút này có một loại cảm giác rất không thực. Chủ nhân, nơi này chính là chúng ta Á Châu nghiên cứu phòng thí nghiệm. Trước mắt nơi này hạng mục chỉ là cất bước giai đoạn. Tương lai chờ Hoa Nguyên đảo chân chính xây thành, nơi này sẽ là chúng ta Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất nghiên cứu phòng thí nghiệm một trong. Đứng tại Diệp Viễn bên cạnh, Đế Lợi Á phi thường cung kính cho Diệp Viễn giảng thuật liên quan tới chỗ này phòng thí nghiệm hết thảy tư liệu. Ừm. Không tệ, thật không nghĩ tới, hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này. Diệp Viễn đây là phát đến phế phủ cảm khái. Trước đó rút thưởng đạt được Luân Nạp Đức dạng này một cái cao cấp trí não. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, hắn sẽ cho mình mang đến như thế lớn kinh hỉ. Mỗi lần Luân Nạp Đức trong điện thoại hồi báo những cái kia số liệu, mặc dù cũng làm cho Diệp Viễn cảm giác được có chút chấn kinh, nhưng vậy cũng không sánh bằng mình tận mắt nhìn thấy tới rung động không phải. Nhìn trước mắt bận rộn mô phỏng sinh vật người máy, Diệp Viễn đột nhiên có một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào. Hắn lúc này có một loại xúc động. Hắn nghĩ đối toàn thế giới nói, lão tử ngạ bài Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật chính là lão tử. Bất quá loại này xúc động, rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Chương 1203, Hoa Nguyên đảo. Chương 1203, Hoa Nguyên đảo. Diệp Viễn tâm bên trong phi thường rõ ràng, nếu như hắn thật muốn làm như vậy, nên đón hắn cũng sẽ không là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là một đám mắt đỏ sói đói. Như vậy cũng tốt so một đứa bé cầm trong tay trên thế giới chân quý nhất bảo thạch đi tại khu náo nhiệt, chờ đợi hắn sẽ là kết cục gì, là người nên có thể nghĩ đến. An Mại ở trong lòng sao động. Tại Đế Lợi Á dẫn đầu dưới, Diệp Viễn cẩn thận đi thăm chỗ này đã xây thành phòng thí nghiệm dưới đất. Không thể không nói, hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay nắm giữ kỹ thuật thật yếu linh trước Lam Tinh cái khác khoa học kỹ thuật công ty quá nhiều. Liền giống với Diệp Viễn lúc này vị trí, hắn trông thấy ngay tại lại 2 tên nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại dẫn theo một đám người máy ngay tại tập cái này một cái thí nghiệm. Trải qua Đế Lợi Á giới thiệu, Diệp Viễn lúc này mới làm rõ ràng nguyên lai chỗ này thí nghiệm đầu đề lại là muốn dùng điện tới lấy thay súng ống bên trong đạn. Nghe được Đế Lợi Á giới thiệu, Diệp Viễn có một loại mình bị thời đại này đào thải ảo giác. Ni mã, cái này thí nghiệm thật nếu là nghiên cứu ra tới đây chẳng phải là nói tại những cái kia khoa huyễn mảng lớn dài mới có thể nhìn thấy điện tử súng điện. thật sẽ xuất hiện tại hiện thực ở trong. Diệp Viễn nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Thật không biết mình cứ như vậy buông tay cho Luân Nạp Đức làm, có phải hay không chính xác. Hắn sẽ không đem Lam Tinh cho chơi hỏng đi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Diệp Viễn cũng không có tính toán ngăn cản ý nghĩ. Dù sao vũ khí bản thân là vô tội, thường thường phạm tội chỉ là cầm vũ khí người. Hắn tin tưởng, lại hắn tại, dù là Luân Nạp Đức lại điên cuồng, cũng sẽ không làm gây bất lợi cho Lam Tinh sự tình. Giống như Lưu Mô Mô tiến đại quan viên đồng dạng. Diệp Viễn trọn vẹn đi thăm hơn 2 cái giờ, mới ngồi lên xuống bậc thang, rời đi. Chỗ này phòng thí nghiệm dưới đất. Chờ Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Hoang Nguyên đảo thời điểm, sắc trời đã có chút gặp ngầm. Hắn trở lại thuyền viên đoàn chỗ biệt thự, trước tiên liền bị Mã Hoa cho kéo tới. "Lão đại, nơi này so chúng ta ở trên đảo đều tốt hơn. Ta buổi chiều thấy được bọn hắn quy hoạch biểu hiện ra đồ. Nếu như nơi này thật sự có thể xây thành, kia thật thật bất khả tư nghị." Diệp Viễn đến chưa đều tại cùng Đế Lợi Á dưới đất trong phòng thí nghiệm vượt qua đối với Mã Hoa nói, hoàn toàn là một mặt mộng trạng thái. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Vu Hồng Bắc đứng ra giải thích đạo: "Lão đại, buổi chiều ngươi cùng cái kia người da trắng đi về sau, ở trên đảo cho chúng ta an bài một cái sẽ Hoa Quốc nói hướng dẫn du lịch, mang bọn ta ở trên đảo đi thăm một vòng. Không thể không nói, nơi này đơn giản chính là một cái nghỉ phép thiên đường." Liền ngay cả Vu Hồng Bắc như thế ổn trọng một người đều bị Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đại thủ bút cho khiếp sợ đến. "Đúng vậy a lão đại, ta nghe nói về sau nơi này chỉ đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nhân viên mở ra. Ngươi cùng bọn hắn cái kia tổng giám đốc quan hệ tốt như vậy, có thể hay không giúp chúng ta xin một chút, cũng cho chúng ta tới nghỉ phép một lần?" Vương Hổ Sinh tại bên cạnh nói. Tại trải qua buổi chiều ngắn ngủi tham quan, có thể nói thuyền viên đoàn đều đối cái này cái gọi là Hoang Nguyên đảo sinh ra hứng thú thật lớn. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào thích du lịch Vương Hổ Sinh, đều đối với nơi này thấy hứng thú. "Nơi này thật sự có ngươi nói tốt như vậy?" Liền ngay cả Diệp Viễn đều bị những người này lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Bởi vì thời gian nguyên nhân, buổi chiều hắn chỉ đi thăm một xuống dưới đất phòng thí nghiệm đối với Hoang Nguyên đảo bên trên quy hoạch, Đế Lợi Á mặc dù cũng nói đơn giản nói, nhưng dù sao không nhìn thấy vật thật, Diệp Viễn tâm giải cũng không phải quá rõ ràng. "Thật, lão đại, như kết quả cái này đảo thật có thể giống bọn hắn đồ bên trên như thế xây thành, ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất nghỉ phép thánh địa. Cũng không biết kia nhà thiết kế là thế nào nghĩ, vậy mà lại nghĩ đến thành lập đáy biển khu biệt thự." Mã Hoa cũng ở một bên hưng phấn nói, "Không phải liền là đáy biển biệt thự sao? Chúng ta du lịch khu cũng không phải không có nhìn người kia chưa thấy qua thị trường dáng vẻ." Diệp Viễn trợn nhìn Mã Hoa một chút, thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt ngạc nhiên đáy biển biệt thự, Bình Hải Lữ Du khu cũng không phải không có. "Không giống, chúng ta Bình Hải đáy biển biệt thự là xây dựng ở đáy biển trên vách đá. Nói trắng ra là chính là cái địa động. Nhưng nơi này biệt thự, người ta là hoàn toàn dùng pha lê chế tạo, hoàn toàn độc lập tại đáy biển. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Ta hiện tại cũng hận không thể Mã Thượng thể nghiệm một chút ngủ ở đáy biển cảm giác, tin tưởng cảm giác kia nhất định rất mỹ diệu." Mã Hoa một mặt hướng tới nói đối với những thuyền này viên môn hưng phấn. Diệp Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nhìn thấy chuyện mới mẹ vật tương đối hưng phấn cũng rất bình thường. Cứ như vậy, Diệp Viễn dẫn theo thuyền viên trên Hoang Nguyên đảo lại ở một ngày. Trong lúc đó cũng ngồi xe ngắm cảnh, ở trên đảo đi thăm đã xây xong mấy chỗ kiến trúc. Không thể không nói, Luân Nạp Đức đối với chỗ này hòn đảo đổi chiếu là thật dụng tâm. Chỉ từ những cái kia kỳ lạ thiết kế dài, Diệp Viễn liền cảm nhận được tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nồng đậm như vậy khoa học kỹ thuật nguyên tố, tại cùng ở trên đảo những thực vật này kết hợp với nhau lúc, cũng không lộ ra đột ngột. Cái này vô cùng khó được. Có thể nói, nơi này phong cảnh, để cho người ta lưu luyến quên về. Tiếc nuối duy nhất, chính là hòn đảo còn tại kiến thiết dài, không thể toàn diện cảm thụ vẻ đẹp của nó. Nhưng cho dù là dạng này, cũng cho Diệp Viễn cùng thuyền viên mang đến đầy đủ rung động. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu như Hoang Nguyên đảo xây thành một ngày, thật muốn đối ngoại mở ra, tin tưởng nơi này nhất định sẽ bị nhiệt tình du khách cho chết bể. Bất quá bọn hắn cái lo lắng này là dư thừa. Lấy Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hiện tại thể lượng cùng, còn không có ý định lợi dụng hòn đảo đến lợi nhuận, đây cũng là Diệp Viễn tương đối vui mừng địa phương. Về sau mình có thời gian hoàn toàn có thể mang người nhà tới ở lại một đoạn thời gian, đối với người khác tới nói muốn lên đảo danh ngạch rất khó. Nhưng đối với hắn cái này sau màn lão bản tới nói đây còn không phải là cùng về nhà mình đồng dạng nhẹ nhõm sao? Lại quyết định này, Diệp Viễn còn cố ý tìm tới Đế Lợi Á, cùng hắn nói một chút ý nghĩ của mình. Đế Lợi Á làm tương lai Hoang Nguyên đảo người tổng phụ trách đối với Diệp Viễn yêu cầu này, đương nhiên không có ý kiến. Hắn còn hứa hẹn, nhất định sẽ ở trên đảo cho Diệp Viễn một nhà kiến tạo một chỗ độc thuộc về bọn hắn mình vườn khu đêm, Hoang Nguyên đảo. "Chủ nhân, nơi này chính là trước đó phát hiện thanh cổ kiếm kia địa phương. Ngày mai sẽ phải rời đi Hoang Nguyên đảo." Diệp Viễn thừa dịp có thời gian, đương nhiên muốn đến xem chỗ này phát hiện thanh đồng thìa địa phương. Nơi đây ở vào Hoang Nguyên đảo đông bắc một chỗ ngọn núi bên trong. Nếu không phải Hữu Đế Lợi Á mang theo, tin tưởng dù là chính là Diệp Viễn cũng rất khó tìm đến tiến đến lối vào. Nếu như là những người khác tiến vào nơi này, cho dù là ban ngày, cũng cần thông qua đèn tin trợ chiếu sáng công cụ cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng nơi này toàn cảnh. Dù sao chỗ này hang động là nằm ở ngọn núi chỗ sâu, cho dù là tại ban ngày, tia sáng cũng bị tĩnh mịch đường hành lang cho cách trở tại bên ngoài. Nhưng vấn đề như vậy lại không làm khó được Diệp Viễn. Ai bảo hắn lại cảm giác loại này siêu cấp máy gian lận đâu? Thông qua cảm giác quan sát, Diệp Viễn rất dễ dàng liền thấy rõ ràng chỗ này hang động toàn cảnh.